Chương 30, nhục mạ sư tôn, người đang chết. Chương 30, nhục mạ sư tôn, người đang chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ loạn thạch trên gành bãi tất cả nam tu ánh mắt đều gắt gao đính tại Tô Lâm trên thân. Trong ánh mắt kia ẩn chứa cảm xúc phức tạp tới cực điểm, chấn kinh, không hiểu, chất vấn. Nhưng càng nhiều, là cơ hồ phải hóa thành thực chất phun ra ngoài ghen ghét cùng hâm mộ. Dựa vào cái gì? Nam này đến cùng dựa vào cái gì? Hắn bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, tại bọn này thiên kiêu bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới trình độ. Nhưng hắn bên người hai vị kia nữ tử, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất, đều có thể xưng tuyệt đại phong hoa, như là cửu thiên chi thượng rơi vào phàm trần trích tiên cùng ma nữ, là bọn hắn ngay cả ngưỡng vọng đều cảm thấy xa xỉ tồn tại. Mà bây giờ, hai vị này vốn nên cao cao tại thượng, không nhiễm phàm trần tuyệt thế giai nhân, vậy mà một trái một phải, tư thái thân mật đỡ lấy cái kia thường thường không có gì lạ nam nhân. Bên trái băng sơn tiên tử, thanh lanh ánh mắt chỉ rơi vào hắn trên người một người, phản phất giữa thiên địa không có vật gì khác nữa có thể vào hắn mắt. Bên phải xinh đẹp ma nữ, càng đem nửa người đều dán vào, cặp kia câu hồn cặp mắt đào hoa, thời khắc đều tại đối với hắn nhìn trộm, không che giấu chút nào trong đó si mê cùng tham muốn giữ lấy. Một màn này, đối ở đây tất cả tự xưng là thiên tiêu nam tu mà nói, đơn giản so trước mặt mọi người bị người phế đi tu vi còn khó chịu hơn. Ta nhìn lầm sao? Cái kia, thiên tiên là bị hai vị tiên tử bắt sao? Một cái tuổi trẻ tu sĩ rủi rủi con mắt, cưỡng ép. Người mù sao? Bên cạnh hắn đồng bạn chua chua gầm nhẹ nói, ngươi nhìn lại một chút hai vị kia tiên tử ánh mắt. Cái kia rõ ràng liền là. Hắn nói không được nữa, bởi vì ái mộ hai chữ này, hắn nói không nên lời. Thừa nhận một cái tu vi kém xa mình người, đạt được hai vị tuyệt thế tiên tử ưu ái, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Thương thiên không có mắt ta. Tiểu tử này có tài đức gì, có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Ta nhìn hắn bất quá là ỷ có một kiện tốt phi hành pháp bảo, lừa gạt hai vị tiên tử thôi. Các loại tiến vào vẫn tiên khe, không có trưởng bối che chở, hắn liền là cái phế vật. Không sai. Chờ một lúc nhất định phải tìm cơ hội, hảo hảo chiếu cố tên mặt trắng nhỏ này. Từng đạo bao hàm ghen ghét cùng ác ý ánh mắt cùng thần thức, như là mũi tên nhọn bắn về phía Tô Lâm. Nhưng mà, làm trung tâm phong bạo Tô Lâm, lại đối với cái này giống như chưa tỉnh. Hắn thần tình lạnh nhạt, đi lại thong dong, thưởng thụ lấy hai vị đồ đệ nâng, phảng phất sớm thành thói quen bực này vạn chúng chú mục chẳng cảnh. Đây cũng không phải là hắn tận lực giả vờ. Từng vị đại thừa chí tôn, quan sát vào cổ, dạng gì chiến trận hắn chưa thấy qua. Chỉ là mấy tiểu bối ghen ghét, trong mắt hắn, bất quá là sâu kiến đồ nào, ngay cả để hắn một chút nhíu mày tư cách đều không có. Ngược lại là bên cạnh hắn Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi, đôi ánh mắt chung quanh cực kỳ mẫn cảm. Mộ Thanh Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, cặp kia thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia không vui cùng sắc cơ. Một cỗ vô hình hàn ý từ trong cơ thể nàng lan ra, chung quanh mấy cái cách gần đó, ánh mắt nhất là cản rỡ tu sĩ, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, thần hồn đều nhanh muốn bị đông kết, vội vàng hoảng sợ cúi đầu xuống, cũng không dám lại nhìn nhiều. Lạc Tịch Mi thì là khanh khách một tiếng, ánh mắt đảo qua ở đây tu sĩ, nhà ta sư tôn, cũng là các người đám phế vật này có thể tùy ý theo dõi. Trong thanh âm này, đã bao hàm không che giấu chút nào sắc cơ, làm cho tất cả mọi người đều giật nảy mình dùng mình một cái. Sư tôn, xưng hô thế này, giống như một đạo kinh lôi, tại tất cả mọi người trong đầu ầm vang nổ vang. Cái này nguyên anh sơ kỳ nam nhân, lại là hai vị này tuyệt thế tiên tử sư tôn. Cái này sao có thể? Một cái nguyên anh sơ kỳ sư tôn, dạy dỗ hai cái chí ít cũng là nguyên anh trung kỳ đồ đệ. Đây là cái gì thiên phương dạ đàm? Ha ha ha, chết cười ta. Sư tôn, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, một cái phách lôi tiếng cười chói tai phá bỡ yên lặng. Chỉ thấy đám người bên trong đi ra một người mặc lộng lẫy kim sắc trường bào, cầm trong tay một thanh quạt xếp, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần tà khí thanh niên. Phía sau hắn đi theo mấy tên khí tức đồng dạng không kém tùy tùng, hiển nhiên là cái nào đó đại tông môn hạch tâm đệ tử. Thanh niên đong đưa quạt xếp, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái này khiến hai người một trận chán ghét, nhất là Mộ Thanh Tuyết, loại ánh mắt này luôn luôn là nàng ghét nhất. Tại Hạ Kim Dương Tông thiếu chủ, Triệu Thiên Vũ, xin hỏi hai vị tiên tử, là thần thánh phương nào? Vì sao muốn nhận một phế vật như vậy làm sư tôn? Không phải là tiểu tử này dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, hiếp bách hai vị tiên tử? Làm càn, muốn chết. Hai tiếng ẩn chứa cực hạn sát ý khét đều, cơ hội là đồng thời băng lên. Triệu Thiên Vũ lời còn chưa dứt, cả người liền bị hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng khí thế khủng bố gắt gao khóa chặt. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, một cỗ để hắn vai cả linh hồn hàn ý từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn lúc này mới hoảng sợ phát hiện, trước mắt hai vị này tuyệt mỹ nữ tử, mặc dù khí tức đồng dạng là nguyên anh kỳ, nhưng này cô uy áp lại so với hắn thấy qua bất kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ đều muốn kinh khủng gấp trăm lần. Hai vị tiên tử, trên mặt hắn tà khí trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, gượng cười muốn giải thích, nhưng mà đã chậm. Dám nhục mạ sư tôn, ngươi đáng chết. Mộ Thanh Tuyết thanh lãnh thanh âm không mang theo một tia tình cảm, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, một cái mềm mại không xương ngọc thủ lại khinh khinh khoác lên nàng trên bờ vai. Thất sư muội, làm gì cực khổ ngươi động thủ? Loại này không biết sống chết rất rưởi, giao cho sư tỷ ta đến xử lý liền tốt. Mộ Thanh Tuyết nhìn cũng không nhìn nàng, âm thanh lạnh lùng nói, người này nhục sư tôn ta, làm từ ta tự tay thanh lý. Ai nha, không thể nói như thế mà. Lạc Tịch Mi một bước cũng không nhường, cười nhẹ nhàng địa khoác lên Tô Lâm cánh tay. Sư tôn cũng là sư tôn của ta, có thể nào để ngươi một người độc chiếm phần này hiếu tâm? Không bằng chúng ta so tài một chút, xem ai có thể để hắn thống khổ hơn, như thế nào? Thật to gan. Triệu Thiên Vũ sau lưng một tên nguyên anh hậu kỳ tùy tùng thấy thế, lập tức tiến lên một bước, nghiêm nghị quát: "Thiếu chủ nhà ta chính là Kim Dương Tông tương lai tông chủ, các ngươi là cái gì, dám đối thiếu chủ nhà ta bất kính?" Hắn vừa dứt lời, Lạc Tịch Mi con ngón đúng ra, một đạo mảnh khảnh màu hồng phấn ma khí lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia tùy tùng mi tâm. Cái kia tùy tùng trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt sinh cơ cấp tốc rút đi, cả người như là bị rút khô tất cả tinh khí thần, hóa thành một bộ thây khô, vài một tiếng, ngã trên mặt đất. Hắn Nguyên Anh vừa định muốn thoát ra, chỉ gặp Mộ Thanh Tuyết khinh khinh vung tay lên, cái kia Nguyên Anh trong nháy mắt bị đông cứng giữa không trung. Giang giác. Mộ Thanh Tuyết ngón tay ngọc hơi khép, cái kia băng điêu liền ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, triệt để tan đi trong trời đất. Toàn bộ loạn thạch trên đỉnh bãi, mấy trăm tên thiên chi tiêu tử, từng cái sắc mặt trắng bệnh, không dám thở mạnh một cái. Một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, liền đối phương một chiêu đều không đo lấy, cứ như vậy hình thần câu diện. Chương 31, sư tôn, không có hủ đến ngươi đi. Chương 31, sư tôn, không có hủ đến ngươi đi. Triệu Thiên Vũ càng là dọa đến hồn bất phụ thể, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn lúc này mới rốt cục ý thức được, trước mắt hai người, cũng không phải mình có thể trêu chọc. Hai vị nói, "Không, hai vị tiền bối." Trên mặt hắn phách lối cùng tà khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa, "Tiền bối tha nhục mạ sư tôn, người đáng chết. Còn xin hai vị tiền bối xem ở phụ thân ta Kim Dương tông chủ trên mặt mũi, tha, tha ta một mạng. Hiện tại biết cầu tha." "Đã chậm." Tịch Mi Tử Tôn nói. Mắt thấy đối phương liền muốn động thủ, Triệu Thiên Vũ không do dự nữa. "Mặc dù ta không phải hai vị đối thủ, nhưng là các ngươi cũng chưa chắc liền có thể đánh giết ta." Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng nói lẩm bẩm: "Kim Dương thần giáp, hiện." Quát to một tiếng, một kiện toàn thân từ xích kim chế tạo, chảy xuôi phủ văn hoa lệ áo giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Một cỗ có thể so với Nguyên Anh đại viên mãn khí tức khủng bố từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Là thượng phẩm linh khí, Kim Dương thần giáp, Kim Dương tông chủ hộ thân chí bảo. Trong đám người có người la thất thanh, còn không chỉ. Triệu Thiên Vũ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại từ trong nhận chứa đồ tế ra một mặt phong cách cổ xưa thanh đồng nhỏ kính. Huyền Tiên bảo kính. Cái này, đây là Kim Dương tông trấn tông chí bảo, nửa bước đạo khí. Trời ạ, hắn lại đem cái này hai kiện trọng bảo đều mang ra ngoài. Xem ra cái kia Triệu tông chủ là thật coi trọng đứa con trai này. Triệu Thiên Vũ tế ra hai đại pháp bảo, khí diễm lập tức phách lối bắt đầu. Hắn, hai vị tiên tử, ta mời các ngươi mỹ mạo, không muốn thương tổn các ngươi. Hiện tại thu tay lại còn kịp, nếu không, đợi ta phụ thân đuổi tới, các ngươi. Triệu Thiên Vũ tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Lạc Tịch Mi liền đã nhịn không được cười nhạt bắt đầu. Kim Dương tông chủ, phụ thân của ngươi, hắn nếu là tới, vừa vặn tránh khỏi ta đi một chuyến nữa, đem bọn ngươi hai cha con cùng nhau rút hồn luyện phách, làm thành ta vạn ma điện trước cửa một đằng, ngươi nói chuyện được không? Ân. Lời nói này phong phong bân nhạt, nội dung lại tàn nhẫn tới cực điểm, để chung quanh tất cả nghe được người cũng không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Triệu Thiên Vũ càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn rốt cục ý thức được, trước mắt yêu nữ này, căn bản muốn không quan tâm phụ thân hắn danh hảo. Mà đổi thành một bên Mộ Thanh Tuyết, thì ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn nói một câu. Dưới cái nhìn của nàng bất luận cái gì có can đảm vũ nhục sư tôn ngôn ngữ, đều là đối thế gian thần thánh nhất chi vật tiết độc, chỉ có lấy triệt để nhất hủy diệt đến rửa sạch. Đủ. Nàng ngôi son khẽ mở, phun ra hai chữ. Sau một khắc, cực hạn hàn ý từ trong cơ thể nàng bộc phát. Nàng chậm rãi nâng lên một cái tuyết trắng như ngọc thon dài tay trắng, hướng phía Triệu Thiên Vũ phương hướng, hư hư một nắm. Một tiếng chói hai tiếng vỡ vụn vang lên. Triệu Thiên Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo, Kim Dương thần giáp tại tiếp xúc đến cái kia cố hàn ý trong nháy mắt, trên đó lưu chuyển xích kim sắc phủ văn lại từng khúc dập tắt, cả kiện áo giáp đã bị một tầng sâm bạch bằng xương nơi bao bọc. Không, điều đó không có khả năng. Triệu Thiên Vũ hoảng sợ muốn tuyệt, hắn điên cuồng địa thôi động trong cơ thể tất cả linh lực, muốn chống cự cái kia cố xâm nhập cốt tủy hàn khí. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Hai người bây giờ tu vi tuy là Nguyên Anh kỳ, nhưng là điều động linh khí vẫn như cũng là thuộc về luyện hư bản nguyên chi khí, cái này xa xa không phải Nguyên Anh kỳ có thể so sánh. Bành! Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, món kia hoa lệ kiên cố, Kim Dương thần giáp, tính cả Triệu Thiên Vũ hộ thể linh quang cùng một chỗ, như là bị thiết truy đập trúng băng điêu, ầm vang sụp đổ. Vô số lóe ra xích kim sắc quang mang mảnh vỡ tứ tán bay ra, chưa rơi xuống đất, liền ở giữa không trung bị cái kia ở khắp mọi nơi hàn khí triệt để chôn bụi. Phốc! Triệu Thiên Vũ như gặp phải trọng kích, phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người lảo đảo rút lui mấy bước. Nhưng cái này còn chưa xong, cái kia cố cực hạn hàn ý cũng không tiêu tán, ngược lại thuận hắn vỡ vụn phòng ngự, điên cuồng mà tràn vào thức hải của hắn. Triệu Thiên Vũ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cảm giác mình kinh mạch, huyết dịch, thậm chí thần hồn đều tại bị từng tấc địa đông kết, xé rách. Loại thống khổ này xa so với đơn thuần nhục thể tổn thương khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Nói, các đạo hữu mau cứu ta, ta Kim Dương Tông tất có trọng thưởng. Triệu Thiên Vũ hướng phía đám người kêu khóc nói, nhưng bây giờ cái khác nào còn dám động đậy nửa bước. Bọn hắn sớm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến cứ thế tại nguyên chỗ. Thất sư muội, ngươi biện pháp này lợi cho hắn quá rồi, cứ như vậy chết rét, rất không ý tứ. Nàng đi vào đã nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân bao trùm lấy băng xương Triệu Thiên Vũ trước mặt, khinh khinh điểm vào hắn sau cùng hộ thân pháp bảo, cái kia mặt, Huyền Thiên bảo kính, phía trên. Tấm gương cũng không tệ lắm, đáng tiếc, theo sai chủ nhân. Sau đó, Huyền Thiên bảo kính, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đậm đi. Cái này nửa bước đạo khí lại từ đó được gãy, hóa thành hai nửa sắt vụn, rớt xuống đất. Không, ta bảo kính. Triệu Thiên Vũ trợn mắt nhìn mình sau cùng ỷ vào cũng bị tùy tiện phá hủy, trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Lạc Tịch Mi lại không để ý tới hắn tuyệt vọng, vận khởi một tia linh lực, đem Triệu Thiên Vũ đầu mang lên một cái muốn bạn gây góc độ. Nói cho ta biết, ngươi vừa rồi là dùng con mắt nào? Ngấp nghé sư tôn của ta. Thanh âm của nàng để Triệu Thiên Vũ như truy ma quật, toàn thân run rẩy như là run rẩy. Là con này, vẫn là con này. Nàng mỗi hỏi một câu, đầu ngón tay ma khí liền tại hốc mắt của hắn trung quanh du tẩu một vòng, mang đến từng đợt linh hồn bị thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Không, không cần. Ta sai rồi. Tiền bối tha mạng, ta cũng không dám nữa. Triệu Thiên Vũ nói năng lộn xộn địa kêu khóc cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi lăn lộn thành một đoàn. Trung quanh các tu sĩ sớm đã thấy ngây ra như phỗng, lạnh cả người. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là thiên kiêu ở giữa tranh giành tình nhân, tối đa cũng liền là giáo huấn một phen, làm thế nào cũng không nghĩ tới, hai cái này nhìn như tiên nữ hạ phàm nữ tử, động thủ đúng là như thế tàn nhẫn vô tình. Tô Lâm nhìn xem đây hết thảy, lại có cảm thụ bất đồng. Trăm năm trước, lúc có những người khác khi dễ đồ đệ mình lúc, hắn cũng không chút lưu tình. Xem ra, đồ đệ của mình đều học không tệ. Chỉ là thủ đoạn này nhìn lên đến, làm sao so với chính mình ác hơn nhiều đâu. Đã ngươi không chọn được, vậy liền ta giúp ngươi tuyển a. Lạc Tịch Mi mất kiên trì, đầu ngón tay ma khí bỗng nhiên bộc phát. A a a. Hai đạo ma khí từ khi Tịch Mi ngón tay bắn về phía Triệu Thiên Vũ trong hốc mắt. Còn có ngươi cái miệng này. Mộ Thanh Tuyết thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Nàng ngón tay ngọc chỉ vào không trung, một đạo mảnh khảnh băng truy trong nháy mắt xuyên thủng Triệu Thiên Vũ qua miệng, đem hắn tiếng kêu thảm thiết tính cả miệng đầy răng, cùng nhau đông kết tại trong cổ họng. Tại tiếp nhận cực hạn thống khổ cùng sợ hãi về sau, thân hồn của Triệu Thiên Vũ rốt cục triệt để sụp đổ, sinh cơ đoạn tuyệt. Thân thể của hắn cũng tại cái kia băng cùng ma khí song trọng lực lượng dưới, hóa thành bay đầy trời xám. Làm xong đây hết thảy, Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi phảng phất chỉ là tiện tay quét đi hai hạt chướng mắt bụi bặm. Trên thân hai người sát khí trong nháy mắt thu liễm đến sạch sẽ, cơ hồ là đồng thời quay người, lần nữa một trái một phải địa đi vào Tô Lâm bên người, trên mặt một lần nữa phủ lên cái kia phần duy nhất thuộc về trước mặt hắn nhu thuận cùng không muốn xa rời. Sư tôn, rác rưởi đã dọn dẹp sạch sẽ. Sư tôn, không có hủ đến ngài a. Chương 32, phá trận thằng hề chương 32, phá trận thằng hề toàn bộ loạn thạch bãi, lâm vào yên tĩnh như chết. Trước đó những cái kia đối Tô Lâm ôm lấy ghen tị và lòng khinh thị thiên kiêu nhóm, giờ phút này toàn đều sắc mặt trắng bệnh, cúi đầu, ngay cả không dám thở mạnh một cái, sợ kế tiếp liền đến với mình. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ nguyên anh tu sĩ, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Hắn hai vị đồ đệ bất luận cái gì một cái, đều có được tùy tiện nghiền ép ở đây tất cả mọi người thực lực kinh khủng. Ngay tại cái này đè nén trong yên tĩnh, vẫn tiên khe lối vào, cái kia to lớn hỗn độn vòng xoáy phát ra kịch liệt hơn oanh minh. Ông, màu xám đen chướng khí điên cuồng cuộn cuộn, toàn bộ loạn thạch bãi đá vụn đều bị dẫn dắt ly khai mặt đất, phảng phất ngày tận thế tới. Cửa vào cấm chế chết để giảm bớt. Ngay tại lúc này, không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc. Đối không biết cơ duyên tham lam, tạm thời vượt trên đối Tô Lâm ba người sợ hãi. Hừ, chỉ là không người trụ trì tử trận, có thể làm khó dễ được ta. Một tên dáng người khôi ngô, khiên một thanh cánh cửa giống như quát đao, khí tức bá đạo tuyệt luân thanh niên vượt qua đám người ra, chính là Cuồng Đao môn thiếu chủ Lôi Nạo. Hắn nhục thân lóe ra màu đồng cổ hào quang, hiển nhiên là luyện thể có thành tựu. Nhìn ta một đao bổ ra cái này mai rùa. Lôi Nạo quát to một tiếng, trong cơ thể nguyên anh hậu kỳ linh lực không giữ lại chút nào địa bộc phát, trong tay quát đao giơ cao, cùng lôi đao quyết. Một đạo dài đến trăm trượng màu tím lôi long đao mang, mang theo chạm phá sơn hà chi thế, hung hăng bổ về phía hỗn độn vòng xoáy. Một đao kia chi uy, để trung quanh không thiếu tu sĩ cũng vì đó biến sắc. Nhưng mà, Tô Lâm chỉ là mí mắt khẽ nâng, nhếch miệng lên một vòng nhỏ không thể thấy, xem kịch vui độ cong. Bên cạnh hắn Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi thì trao đổi một ánh mắt. Sư tỷ, cấm chế này. Mộ Thanh Tuyết truyền âm nói, thanh lãnh thanh tuyến bên trong mang theo một tia sợ hãi thán phục. Hắn linh lực vận chuyển liền thành một khối, không có chút nào sơ hở, phảng phất tự thành thiên địa. Ta nếu là lấy tu vi thật sự toàn lực xuất thủ, sợ rằng cũng phải hao phí mấy ngày mới có thể tìm được một tia con đường. Đâu chỉ, Lạc Tịch Mi cặp mắt đào hoa bên trong dị sắc liên tục, ngươi không có phát hiện sao? Cấm chế này là sống. Những này ngu xuẩn công kích, bất quá là đang cấp nó cho ăn thôi. Sư tôn năm đó, thật là xấu tâm nhắn đâu. Ta rất thích. Chính như các nàng sở liệu, cái kia đủ để khai sơn đoạn biển lôi long đao mang, tại chạm đến hỗn độn vòng xoáy nấy mắt, lại không có kích thích một tơ một hào gợn sóng, liền bị cái kia thâm thúy hắc ám đều thôn phệ. Cái gì? Lôi Ngạo trên mặt nhe răng cười triệt để cứng đờ. Sau một khắc, vòng xoáy trung tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo cô đọng đến cực điểm đèn kỵ không gian lợi nhận, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Lôi Ngạo quá sợ hãi, trong lúc đội vã hoành đao ngăn cản, ken một tiếng vang thật lớn, cả người hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài, đem mặt đất ném ra một cái hố to, trong tay quát đao đều hiện đầy vết rách, chật vật không chịu nổi. Lôi Ngạo thảm bại, để hiện trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, nhưng rất nhanh liền bị một trận thanh lãnh cười nhạo âm thanh đánh vỡ. Ngu xuẩn, man lực vô dụng. Trong đám người, một vị khí chất thanh lệ, người mặc thất tinh đạo bào, cầm trong tay vài mặt trận kỳ nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng dung mạo tú mỹ, thần sắc ở giữa lại mang theo một cỗ trí lực bên trên cảm giác ưu việt, chính là thất tinh các chân truyền đệ tử, lấy trận pháp chi đạo nghe tiếng Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi Lâm Lung. Nàng nhìn cũng không nhìn trong hố sâu không biết sống chết Lôi Ngạo, chỉ là khinh miệt nhìn lướt qua những cái kia bị hù sợ tu sĩ, thản nhiên nói, như thế thượng cổ cấm chế, há lại các ngươi những này chỉ biết chém chém giết giết man tu có thể hiểu. Nhìn kỹ, trận pháp chi đạo ở chỗ tìm hắn sinh môn, phá hắn trận nhãn. Lời nói này, để ở đây rất nhiều tu sĩ trên mặt đều có chút không nhịn được, nhưng kiến thức nàng thất tinh các thân phận cùng cái kia phần tự tin, trong lúc nhất thời lại không người phản bác. chỉ gặp Lâm Lung ngón tay ngọc gảy nhẹ, mấy chục mặt tỏa ra ánh sáng lung linh trận kỳ như xuyên hoa hồ điệp bắn ra, vô cùng tinh chuẩn rơi vào hỗn độn vòng xoáy chung quanh từng cái phương vị. Những này phương vị cũng không phải là tùy ý lựa chọn sử dụng, mà là không bàn mà hợp tiên cương địa sát, thất tinh vận chuyển lý lẽ, cờ xí rơi xuống đất, trong nháy mắt phát họa ra một bức hơi co lại tinh đồ, dẫn động chung quanh thiên địa linh khí. Là thất tinh cát, thất tinh thám linh trận. Nghe nói trận này có thể khám phá vạn pháp hư ảo, trực chỉ bản nguyên. Có người lên tiếng kinh hô. Lâm Lung trên mặt hiện ra một vòng ngạo nghễ, nàng hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng, thần thức như là một đầu vô hình linh xà, thuận tinh đồ dẫn đạo, cẩn thận từng ly từng tí hướng cái kia hỗn độn vòng xoáy tìm kiếm. Tìm được. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Lâm Lung đống nhiên mở hai mắt ra, mang trên mặt một tia cuồng hỉ. Tại thần trí của nàng dò xét bên trong, cái kia nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi vòng xoáy nội bộ, lại thật hiện hóa ra một mảnh rõ ràng, từ vô số linh lực tiết điểm tạo thành trận pháp mạch lạc, trong đó một chỗ tiết điểm linh lực lưu chuyển rõ ràng so với hắn trô muốn cùng chậm, chính là trên lý luận sinh môn. Thì ra là thế, ngoài cứng trong mềm, lấy hỗn độn vi biểu tượng, bên trong lại có khắc cả côn. Chỉ cần phá đời này môn, cấm chế tự giải. Nàng không do dự nữa, thôi động toàn thân linh lực, đều rót vào thất tinh thám linh trận bên trong, hội tụ thành một đạo cô đọng đến cực điểm tinh quang, đâm thẳng chỗ kia sinh môn. Nhưng mà, ngay tại cái kia đạo tinh quang sắp chạm đến sinh môn trong nháy mắt, Tô Lâm bên người Lạc Tịch Mi lại nhịn không được che miệng cười khẽ bắt đầu. Thất sư muội, ngươi nhìn nàng, giống hay không một cái nào về phía mật đường bấy dập bơm bướm. Mộ Thanh Tuyết thanh lãnh trong con ngươi cũng hiện lên một tia hiểu rõ, nàng khẽ bước cằm, truyền âm nói, sư tôn trận pháp đại đạo, sớm đã vượt ra trận phạm chủ, tự thành một phương đạo vực. Đạo vực bên trong, quy tắc từ sư tôn mà định ra. Nàng muốn dùng cố định trận pháp lý luận đi phá giải một cái tùy thời đều đang diễn hóa, thậm chí có được tư tưởng trận pháp, không khác trèo cây tìm cá. Nàng nhìn thấy sinh môn, bất quá là sư tôn năm đó bày một cái mồi nhử thôi. Lạc Tịch Mi mị nhãn cong trở thành một nhà, sư tôn năm đó nhất định là cảm thấy rất nhàm chán, mới thiết hạ như thế cái thú vị đồ chơi tới đùa cận người đến sau ai những này tự cho là đúng thiên tài, trong mắt hắn, chỉ sợ thật cùng tôm tép nhãi nhép không có gì phân biệt. Tô Lâm nghe hai vị đồ đệ hiện trường giải thích trong mắt ý cười càng đậm, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, năm đó ta có như thế ác thú vị sao? Giống như, thật là có. Ngay tại hai nữ đối thoại trong nháy mắt, giữa sân dị biến nảy sinh. Lâm Lung cái kia đạo nhất định phải được tinh quang, tại đâm vào sinh môn nháy mắt, chỗ kia nguyên bản hòa hoãn tiết điểm đột nhiên co bảo, hóa thành một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen. Mà chung quanh nguyên bản tối nghĩa tử môn, lại tại cùng một thời gian bộc phát ra hào quang sáng chói, hóa thành chí mạng sát trận. Sinh cùng tử, trong nháy mắt hoàn thành nguy chuyện. Không tốt, là bấy dập. Lâm Lung hoảng sợ muốn tuyệt, muốn thu hồi thần thức, lại vì lúc đã muộn. Một cỗ xa so với nàng nô ra lúc bàng bạc gấp trăm lần hỗn loạn chi lực, thuận thần thức kết nối, hung hăng phản phệ mà quay về. Phúc. Lâm Lung như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm tâm đầu huyết, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nàng bày ra mấy chục mặt trận kỳ phanh 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 địa đều bạo liệt. Chương 33, trận pháp này, há lại các ngươi có thể phá. Chương 33, trận pháp này, há lại các ngươi có thể phá. Thần hồn của ta. Nàng bưng bít lấy đau nhức cái trán, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Cái này, trận pháp này, nó sẽ suy nghĩ, dốc hết sức phá đi, bại. Một xảo phá chi, cũng bại. Với lại bị bại so cái trước thảm hại hơn. Lôi Ngạo chỉ là nhục thân bị thương, mà Lâm Lung, sợ là đạo tâm cũng bị thương nặng. Đáng giận. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao? Bảo vật đang ở trước mắt, ta tuyệt không cam tâm. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong đám người bộ phát ra không cam lòng gầm thét. Thất bại cùng nhục nhã, ngược lại khơi dậy những ngày này chi tiêu tử thực chất bên trong hung tính. Đã xảo thủ không được, man lực cũng không được, đó là bởi vì lực lượng của chúng ta còn chưa đủ tập trung. Ta không tin. Chúng ta gần trăm tên nguyên anh tiên tiêu, hội tụ tất cả mọi người lực lượng tại một điểm, chẳng lẽ còn đánh không ra cái này khu khu tử vật. Hắn như là một viên hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên trong lòng mọi người cuối cùng vẻ điên cuồng. Không sai. Nhất lực phá vật pháp. Ta cũng không tin nó có thể ngăn cản tất cả chúng ta một kích toàn lực. Đừng tăng tư. Đều xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Làm. Ai dám lùi bước, chính là cùng bọn ta tất cả mọi người là địch. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Tô Lâm nhìn xem một màn này, trong mắt ý cười càng đậm, hắn lòng dạ thanh thản như đầu, đối bên người hai vị đồ đệ nhẹ giọng chút bình. Đám mối hợp, linh lực hỗn tạp, tâm ý không đồng nhất. Mạnh như vậy đi hội tụ lực lượng, nhìn như bằng bạc, kỳ thực nội bộ sớm đã không ngừng xung đột, sơ hở trăm chỗ. Đối phó bình thường địch nhân còn có thể, dùng để công kích ta cái này ly tâm chi trận, bất quá là tự rước lấy đủ. Ly tâm chi trận. Mộ Thanh Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, như có điều suy nghĩ. Lạc Tịch Mi thì cười khanh khách bắt đầu, thân thể cơ hồ muốn hoàn toàn dựa vào tại Tô Lâm trên thân, thổ khí như lan, sư tôn có ý tứ là bọn hắn càng là dùng sức, liền sẽ tán đến càng nhanh. Đúng không? Sư tôn thật sự là quá xanh chơi. Ngay tại sư đồ ba người nói chuyện phiếm thời khắc, trong sân lực lượng đã hội tụ đến đỉnh điểm. Lấy Lôi Ngạo cùng mấy vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ làm tầm, gần trăm tên thiên kiêu đem tự thân linh lực không giữ lại chút nào địa quán thâu mà ra. Mấy chục loại sức mạnh tụ tập, trên không trung hình thành một cái đường kính vượt qua 10 trượng hỗn độn năng lượng cầu. Đi. Lần này, vòng xoáy không tiếp tục trong nháy mắt thôn vệ hoặc bắn ngược. Nó tựa hồ cũng bị cỗ này lực lượng khổng lồ áp bách, tốc độ xoay tròn cũng vì đó trì trệ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Có hiệu quả, mọi người thêm chút sức, nó sắp không chịu được nữa. Nhưng mà, sự hưng phấn của bọn hắn cũng không tiếp tục bao lâu. Chỉ gặp cái kia xoay tròn vòng xoáy tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, trong đó bộ năng lượng đột nhiên hướng về bốn phía ầm vang nổ tung. Không, không tốt. nhanh tản ra. Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn. Cỗ lực lượng này vốn là bọn hắn hợp lực phát ra, giữa lẫn nhau khí cơ sớm đã lẫn nhau khóa chặt, giờ phút này bị Đường Cũ hoàn trả, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Bắn ngược trở về lực lượng, trải qua trận pháp tẩy lễ, hắn uy năng vậy mà so lúc trước cao mấy lần. Bay ở phía trước nhất mấy chục tên tu sĩ, ngay cả hộ thể linh quang cũng không kịp trải rộng ra, liền bị mình phát ra công kích trong nháy mắt nuốt hết. Hậu phương tu sĩ mặc dù nhận trùng kích hơi yếu, nhưng cũng từng cái khí huyết cuộn cuộn, kinh mạch muốn nước, trận hình trong nháy mắt sụp đổ, ngã trái ngã phải địa quảng làm một đoàn, tràn diện chật vật tới cực điểm. Toàn bộ loạn thạch bãi, ngoại trừ liên tiếp rên thống khổ âm thanh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả còn có thể miễn cưỡng mở mắt ra người, đều dùng một loại gặp quỷ ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia vẫn tại xoay chậm chậm, lông tóc không hao tổn màu xám vòng xoáy. Ngay tại cái này tuyệt vọng bầu không khí bên trong, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Đám người khó khăn quay đầu, chỉ gặp Tô Lâm chính mang theo cái kia hai vị tuyệt mỹ nữ đồ đệ, thần tình lạnh nhạt từng bước hướng phía cái kia không người có thể dung chuyển vòng xoáy đi đến. Hắn muốn làm gì? Chúng ta gần trăm người đều thất bại, hắn một cái nguyên anh sơ kỳ, chẳng lẽ? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lần này, Niệm Ai lời nói cũng rốt cuộc nói không nên lời. Trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ hiện ra một cái ngay cả chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng ý tưởng hoang đường. Tại mọi người hoặc hoảng sợ ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, Tô Lâm đi tới vòng xoáy trước đó. Hắn không có giống những người khác như thế thôi động linh lực, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh lấy, nhìn trước mắt cái này mình trăm năm trước tiện tay bố trí đồ chơi nhỏ, trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt hoài niệm. Lập tức, tại tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú bên trong, hắn chậm rãi giơ tay lên, đối cái kia cuồng bạo vòng xoáy, khinh khinh quắc cơ. Trăm năm, còn hồi náo. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Lùi ra đi. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, lệnh ở đây tất cả mọi người suốt đời khó quên, thậm chí lật đổ bọn hắn thế giới quan một màn phát sinh. Cái kia cuồng bạo màu xám vòng xoáy đang nghe Tô Lâm lời nói về sau lại trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó, hào quang màu xám kia chậm rãi tán đi, như là kéo ra màn che đồng dạng, hướng hai bên im lặng thối lui, lộ ra một đầu ổn định an toàn, tản ra nhu hòa quang mang không gian thông đạo. Toàn bộ quá trình an tĩnh đến đáng sợ. Loạn thạch trên bề bãi tĩnh mịch một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều như là bị làm định thân thuật đồng dạng, duy trì đủ loại kinh ngạc tư thế, cứng tại chỗ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn đầu kia trống rỗng xuất hiện thông đạo, lại nhìn một chút cái kia phong khinh vân đạm nam nhân, đại não triệt để đứng máy, lâm vào trống rỗng. Một câu, vẹn vẹn chỉ là một câu, liên đề đạo này không người có thể dung chuyển thượng cổ cấm chế, ngoan ngoãn điệp. Nhường đường, cái này, đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Nhưng mà, Tô Lâm lại ngay cả nhìn cũng chưa từng xem bọn hắn một chút. Thần sát tự nhiên điệu dắt bên người hai vị đồng dạng trong mắt chứa sùng bái đồ đệ tay, cất bước đi vào đầu kia vì hắn mà mở trong thông đạo, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tê, ta vừa rồi là hoa mắt sao? Hắn đến cùng là ai? Nói nhảm cái gì? Thừa dịp trận pháp còn không có đóng bế, tranh thủ thời gian đi vào. Một tiếng này tràn ngập tham lam cùng đội vàng gầm thét, giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt nổ tỉnh tất cả còn đắm chìm trong rung động tu sĩ. Đúng a, quản hắn là ai? Hắn đã có thể bảo, đã nói lên con đường này là an toàn. Bên trong thượng cổ tiên duyên, tuyệt không thể để hắn một người độc chiếm. Trong nháy mắt, bản năng cầu sinh cùng đối bảo vật tham lam, áp đảo tất cả kính sợ cùng sợ hãi. Nhanh, đuổi theo. Tiên duyên là ta. Cách gần nhất mấy tên tu sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, bọn hắn thậm chí không để ý tới thương thế trên người, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, lộn nhào hướng lấy cái kia sắp khép kín không gian thông đạo vào tới. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao bắt trước. Toàn bộ loạn thạch bãi trong nháy mắt sôi trào, gần trăm tên nguyên bản còn nửa chết nửa sống thiên chi tiêu tử, giờ phút này đều như là điên cuồng đồng dạng, bộc phát ra sau cùng tiềm lực, chen chúc lấy phóng tới cái kia cửa vào, sợ đã chậm một bước, này thiên đại cơ duyên liền cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Chương 34, tranh giành tình nhân chương 34, tranh giành tình nhân nhưng mà ngay tại sông lên phía trước nhất mấy tên tu sĩ sắp bước vào cái kia nhu hòa quang mang trong nháy mắt, nguy cơ lại một lần nữa giáng lâm. Cái kia nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn đến như là nhà chó không gian thông đạo, hắn lối vào vòng xoáy màu xám đột nhiên run lên, càng lại lần cuồng bạo xoay tròn bắt đầu. Một cỗ so kinh khủng thôn vệ chi lực, tự thông đạo nội ẩm vàng một phát. Sông lên phía trước nhất tu sĩ, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị cỗ lực lượng kia trong nháy mắt kéo vào trong thông đạo. Thân thể của bọn hắn khi tiến vào thông đạo nháy mắt, tựa như là bị đầu nhập vào cối xay thịt đồng dạng, hộ thể linh quang, pháp bảo, nhục thân thậm chí nguyên anh đều trong nháy mắt bị cuồng bạo không gian loạn lưu xé thành nguyên thủy nhất linh lực mảnh vỡ, ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Bất tình lình, huyết tinh vô cùng một màn, như là một chậu nước đá, hung hăng tới lên tất cả bị tham lam làm choáng váng đầu óc tu sĩ trên đầu. Là bấy dập, mau lui lại. Hậu phương kịp phản ứng người hoảng sợ muốn tuyệt, liều mạng muốn ngừng thân hình, vừa bận sau người nhưng như cũng không rõ ràng cho lắm hướng trước và mạnh, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Giẫm đạp, chửi mắng, tuyệt vọng tiếng gào thét liên tiếp. Không gian kia thông đạo tựa như một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú, mở ra nó tham lam miệng lớn, vô tình thôn phệ lấy tất cả đến gần sinh mệnh. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền có gần nửa tu sĩ bị cuốn vào trong đó, hình thần câu diệt. Mà may mắn còn sống sót người, cũng từng cái mang thương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng không dám lại tới gần cái kia đạo nhìn như là thông thiên cơ duyên, kỳ thực là địa ngục cửa vào thông đạo nửa bước. Bọn hắn lúc này mới rốt cục hậu chi hậu giác địa minh bạch một cái để bọn hắn khắp cả người phát lệnh sự thật. Con đường kia, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là nam nhân kia một người mà mở. Cùng lúc đó, thông đạo một chỗ khác, Tô Lâm ba người sớm đã xuyên qua cái kia phiến cuồng bạo không gian loạn lưu, đi tới một mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa. Nơi này không có ngoại giới hoang vu cùng tĩnh mịch. Bầu trời là màu tím nhạt, treo mấy quả tản ra nhu hòa quang mang tinh thần, đã không phải ngày cũng không phải tháng. Dưới chân là xanh tươi mềm mại bãi cỏ, một đầu từ màu trắng đá cuội lát thành đường mòn uốn lượn lấy vươn hướng phương xa. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc cùng nhàn nhạt hương hoa, nơi xa mơ hồ có thể thấy được suối chảy thác tuôn, tiên hạc liệt tập, nghiêm nhiên một phái thế ngoại đảo nguyên chi cảnh. Sư tôn, nơi này thật đẹp. Mộ Thanh Tuyết nhìn trước mắt hết thảy, thanh lanh trong con ngươi tràn đầy sợ hãi thán phục. Nàng có thể cảm giác được, nơi này linh khí phẩm chất, thậm chí so với nàng Thanh Giao tông chủ phong cao hơn mấy phần. Sư tôn năm đó, liền là ở tại nơi này các loại tiên cảnh bên trong sao? Lạc Tịch Mi cặp mắt đảo hoa bên trong thì dị sắc liên tục, nàng tò mò đánh giá bốn phía, chót mũi khinh khinh run run, giống một cái phát hiện lãnh địa mới tiểu hồ ly. Chỉ là tiện tay mở một phương tiểu thế giới thôi. Tô Lâm nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm. Đi thôi, phía trước liền là Thính Vũ tiểu trúc. Ba người dọc theo đá cuội đường mòn tiến lên, không bao lâu, một tòa thấp thoáng tại thúy trúc trong rừng tình xảo trúc lâu liền xuất hiện ở trước mắt. Trúc lâu không lớn, chỉ có hai tầng, phong cách giản lược mà lịch sự tao nhã, cùng chung quanh tự nhiên cảnh sắc hoàn mỹ hòa làm một thể. Trước lầu có một phương thanh tịnh hồ nước, mấy đôi cá chép ở trong nước nhàn nhã tới lui. Một trận gió nhẹ lướt qua, lá trúc vang xào xạc, phản phất tại hoan nên chủ nhân trở về. Kẹt kẹt, Tô Lâm đẩy ra cái kia phiến nhìn như phổ thông, kỳ thực hiện đầy vô số nhỏ bé cấm chế cửa trúc, một cỗ hỗn hợp có trúc một thanh hương cùng nhàn nhạt bụi bặm khí tức đập vào mặt. Trong lâu bày biện cực kỳ đơn giản, một chương trúc bàn, mấy cái ghế trúc, một phương bàn trà, treo trên tường một bức sớm đã phai màu tranh sơn thủy. Hết thảy đều lộ ra như vậy một mạc, nhưng lại khắp nơi lộ ra một loại phản pháp uy chân đạo vận. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi đi theo Tô Lâm sau lưng, tò mò đánh giá nơi này hết thảy, động tác đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu, sợ đã quấy rầy phần này trần phong trăm năm yên tĩnh. Ánh mắt của các nàng cuối cùng không hẹn mà cùng rơi vào tấm kia gần cửa sổ trên giường trúc. Nơi đó, liền là sư tôn đã từng ngủ qua địa phương sao? Tô Lâm cũng không chú ý tới các đồ đệ tiểu tâm tư, hắn đi thẳng tới bàn trà trước, nhìn xem phía trên cái kia sớm đã dập tắt lư hương cùng một bộ che kín cho bụi đồ uống trà, lâm vào ngắn ngủi hồi ức. Lập tức, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay người đối hai vị đồ đệ nói ra, các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi lấy một vật. Dứt lời, hắn liền một thân một mình, chậm rãi đi lên thông hướng lầu hai thang lầu. Nhìn xem sư tôn bóng lưng biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt, Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi liếc nhau một cái, trong không khí lần nữa tràn ngập lên một tia vi diệu cạnh tranh ý vị. Sư tỷ, sư tôn rời đi trăm năm, nơi đây tích bụi đã lâu, ta đi đánh quét một phen. Mộ Thanh Tuyết trước tiên mở miệng, nói xong liền ngón tay ngọc vung khẽ, một đạo nhu hòa linh lực hóa thành thanh phong, liền muốn đem trong phòng bụi bặm thổi nhẹ. Ai, thất sư mọi lời ấy sai rồi. Bên trong nhà này mỗi một hạt bụi bặm đều nhiễm lấy sư tôn trăm năm trước khí tức, đều chứng kiến sư tôn năm đó tuế nguyệt, sao có thể ngươi như vậy thô lỗ sử dụng pháp thuật phủ nhẹ. Lạc Tịch Mi thấy thế, cười đắc ý, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối trắng đoan khăn lụa, bước liên tục nhẹ lay động đi đến tấm kia giường trúc trước, túi người, từng chút địa lau sạch lấy phía trên cho bụi. Mộ Thanh Tuyết thấy thế, tức giận đến răng ngà thầm cắm. Tốt ngươi cái yêu nữ, lại bị ngươi vượt lên trước. Nàng không cam lòng yếu thế, cũng lập tức đi đến trúc bên cạnh bàn, học Lạc Tịch Mi dáng vẻ, dùng khăn lụa tinh tế lau bắt đầu. Ngay tại hai vị đồ đệ âm thầm phân cao thấp, tranh tài ai càng hiển lành thời điểm. Lầu 2, Tô Lâm đã đi tới mình cửa tĩnh thất trước. Hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Trong tĩnh thất không có vật gì, chỉ có trung ương trên bồ đoàn, lặng lặng địa lơ lửng một thanh dài ba thước, toàn thân phong cách cổ xưa, lại lượn lờ lấy hỗn độn kiếm khí trường kiếm. Khi nhìn đến chuôi kiếm này trong ngay mắt, Tô Lâm cái kia không hề bận tâm ánh mắt bên trong, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Lão bằng hữu, trăm năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn nhẹ giọng tự nói. Thanh trường kiếm kia phảng phất nghe được hắn kêu gọi, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Thân kiếm run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại biểu đạt xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. Kiếm này, đúng là hắn năm đó thân là đại thừa chí tôn lúc bản mệnh vũ khí thứ nhất, số mệnh. Hắn vươn tay, số mệnh, cổ kiếm liền có linh tính bay vào trong bàn tay hắn, cái kia quen thuộc trọng lượng, thân kiếm chạy xuôi nhàn nhạt hỗn độn kiếm khí, để Tô Lâm sinh ra một cô đã lâu cảm giác thân thiết. Đi thôi, lão hòa kế, chúng ta cùng đi xem nhìn, cái này thay đổi thế giới. Tô Lâm nhẹ giọng tự nói, số mệnh, vù vù, phảng phất tại đáp lại lời của hắn. Đợi Tô Lâm đi xuống lâu, lại nhìn thấy để hắn dở khóc dở cười một màn. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi, hai cái này tại tu tiên giới dậm chân một cái đều có thể dẫn động một phương chấn động nhân vật, giờ phút này lại tại tranh giành tình nhân, có quan hệ trực tiếp thi đấu giống như quét dọn căn này tiểu lâu. Mộ Thanh Tuyết đang sát lau bàn, Lạc Tịch Mi tại quét sạch mặt đất, hai người dù chưa vận dụng pháp thuật, động tác lại đều ưu nhã tới cực điểm. Chương 35, thang hề đường tăng đăng tràng chương 35, thang hề đường tăng đăng tràng hai người chậm rãi quay người, khi các nàng ánh mắt chạm đến Tô Lâm trong tay chuôi này phong cách cổ xưa trường kiếm nháy mắt, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Nó không có hoa lệ trang trí, không có sáng chói bạc quang, thân kiếm thậm chí mang theo một tia thế sự xoay vần u ám. Chỉ có như vậy một thanh nhìn như phổ thông kiếm, lại làm cho hai vị này sớm đã đứng tại tu tiên giới đỉnh điểm nữ tử, trong nháy mắt như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt bắt đầu. Số mệnh. Mộ Thanh Tuyết môi đỏ run nhẹ nhẹ, phun ra hai chữ này. Lạc Tịch Mi trên mặt lười biếng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh hiếm thấy tái nhợt cùng ngưng trọng. Làm sao có thể quên? Các nàng lại thế nào dám quên? Trăm năm trước, trận kia diệt thế chi chiến, đến từ thiên ngoại, kinh khủng ma thần giáng lâm. Hắn uy năng viễn siêu tưởng tượng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể xé rách pháp tắc, vỡ nát thiên địa. Toàn bộ tu tiên giới, tại vị kia ma thần trước mặt, như là dê đợi làm thịt, không chịu nổi một kích. Là Tô Lâm, tại tối hậu quan đầu, chính là cầm trong tay chuôi này, số mệnh, cổ kiếm, một thân một mình, nên hướng cái kia hủy thiên diệt địa công kích. Trận chiến kia hình tượng, sớm đã hóa thành khắc sâu nhất là ấn, khắc ở linh hồn của các nàng chỗ sâu. Sư tôn, Mộ Thanh Tuyết cũng không còn cách nào ức chế, nàng lảo đảo tiến lên một bước, phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ gối Tô Lâm trước mặt. Lạc Tịch Mi cũng thu hồi tất cả cảm xúc, thần sắc trang nghiêm đi tiến lên đây, cùng Mộ Thanh Tuyết sóng vai quỳ xuống. Đệ tử, cung nên, số mệnh, trở về. Tô Lâm nhìn xem quỳ gối trước người hai vị đồ đệ, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn biết, số mệnh xuất hiện sẽ đối với các nàng tạo thành to lớn trùng kích, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế mãnh liệt. Đều đứng lên đi. Thanh âm hắn bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ôn hòa lực lượng. Hắn đem số mệnh nằm ngang ở trước người, dùng ngón tay khinh khinh phất qua băng lãnh thân kiếm. Bất quá là chút chuyện cũ năm xưa thôi, bây giờ ta tu vi tổn thất, số mệnh cũng linh tính đại giảm, sớm đã không còn năm đó chi uy. Lời nói vừa dứt, tại ba người cảm ứng phía dưới, tiểu trúc bên ngoài, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật, lại dựa vào một cô ý chí bất khuất, cưỡng ép xuyên qua cái kia phiến cuồng bạo không gian loạn lưu, lão đạo địa xâm nhập mảnh này thế ngoại đảo nguyên. Người tới là một cái nhìn qua tuổi chừng 20 thanh niên, người mặc một bộ hơi có vẻ tổn hại trang phục màu xanh, khuôn mặt phổ thông, lại tràn đầy kiên nghị cùng ngạo khí. Hắn gọi Đường Tang, một cái không có danh tiếng gì tán tu. Khu khu, không hổ là thượng cổ tiên phủ, cửa vào này cấm chế, quả nhiên lợi hại. Đường Tang ho ra mấy ngụm mang máu nước bọt, từ dưới đất nhảy lên một cái, vô vô bụi đất trên người, trên mặt nhưng không có chút nào nghĩ mà sợ, ngược lại tràn đầy không ức chế được hưng phấn cùng tự ác. Hừ, bên ngoài đám kia cái gọi là tông môn tiên tiêu, thật sự là phế vật một đám. Liên chỉ là một cái cửa vào đều xông không qua đến, còn vọng tưởng cướp đoạt tiên duyên. Đơn giản buồn cười. Nơi này tựa hồ không ai, nhìn lên đến, ta quả nhiên là cái thứ nhất tiến đến. Hắn ngắm nhìn bốn phía mảnh này như tiên cảnh cảnh tượng, cảm thụ được trong không khí cái kia tinh thuần vô cùng linh khí, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng đậm. Bực này phúc địa, bực này cơ duyên, quả nhiên là vì ta bực này thiên mệnh chi tử chuẩn bị. Ngay tại hắn đắc ý thời khắc, một đạo giản mua mà bất đắc dĩ thanh âm từ hắn trên ngón tay cái viên kia phong cách cổ xưa trong giới chỉ du du vang lên, trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn. Tiểu tử, khiêm tốn một chút. Lão phu đã nói với ngươi rồi, làm người phải khiêm tốn mới có thể đi được xa. Nếu không phải lão phu tương trợ, ngươi có thể đi vào nơi đây. Còn có nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị, cái kia cửa vào cấm chế tuyệt không phải tử vật, ngươi vừa rồi có thể tiến đến, bất quá là may mắn thôi. May mắn? Đường Tăng nghe vậy, khinh thường khinh khinh cười một tiếng, ở trong lòng đáp lại nói, lao ra ra, lời này của ngươi liền sai. Đây không phải may mắn, đây là thiên mệnh sở quy. Hắn nuốt ve trong tay chiếc nhẫn, ánh mắt nóng rực, ta có ngài cái này hoặc nơi tay, chỉ là một cái thượng cổ tiên phủ, còn sợ cái dám. Bọn hắn vào không được, là bởi vì bọn hắn là phàm nhân. Mà ta Đường Tăng, nhất định là muốn trở thành cái thế giới này nhân vật chính nam nhân. Ngươi, trong giới chỉ lão gia gia tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng lại cầm cái này tầm cao khí ngạo đệ tử không có biện pháp, chỉ có thể thở dài một tiếng. Thôi thôi, ngươi tốt tự lo thân, bất quá lão phu phải nhắc nhở ngươi, phía trước tòa kia trúc lâu, linh khí nồng nặc nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất, ngươi nhớ lấy không thể chủ quan. Biết biết. Đường Tăng ngoài miệng nhủ theo, nhưng trong lòng thì một mảnh lửa nóng. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường cũng cất giấu kinh người nhất bảo vật. Hắn không do dự nữa, sửa sang lại một cái quần áo, bày ra một bộ cao nhân tư thái, sải bước hướng lấy Thính Vũ tiểu trúc phương hướng đi đến. Hắn thấy, cái này cả tòa tiên phủ cơ duyên đều chính là vật trong túi của hắn. Rất nhanh, hắn liền tới đến trúc lâu trước đó. Khi hắn nhìn thấy cái kia rộng mở cửa trúc, cùng trong phòng cái kia ba đạo mơ hồ bóng người lúc, không khỏi sửng sở. Có người, lại có người so ta còn trước tiến đến. Đường Tăng lông mày trong nháy mắt cao lên đến, một cỗ ngọn lửa vô danh từ đáy lòng dâng lên. Tại hắn nghĩ đến, mình mới là cái thứ nhất tiến vào nơi đây thiên mệnh chi tử, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác nhanh chân đến trước. Hắn thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động tới gần trúc lâu, ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ nhìn một chút, hô hấp của hắn liền bỗng nhiên chỉ trệ. Chỉ gặp trong phòng, một cái áo trắng như tuyết, khí chất thanh lanh tuyệt mỹ nữ tử, cùng cả người đoạn xinh đẹp, mỹ cốt tự nhiên tuyệt sắc yêu nữ, chính một trái một phải địa quỳ gối một cái nam nhân trước mặt. Mà nam nhân kia, đưa lưng về phía cổng, trong tay chính nắm lấy một thanh thấy không rõ phẩm giai phong cách cổ xưa trường kiếm. Đây là cái gì tình huống? Đường Tăng đại náo trong nháy mắt đứng máy. Chẳng lẽ mình không phải cái thứ nhất tiến đến? Không có khả năng, mình mới là chân chính tiên tuyển chi tử, bực này phúc địa chỉ có thể thuộc về mình. Với lại hai vị này tuyệt sắc mỹ nữ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các nàng sẽ thần phục với nam nhân kia? Một cố khó nói lên lời ghen ghét chi hỏa, trong nháy mắt vỡ tung Đường Tăng lý trí. Hắn thấy, hai vị này tiên tử bất luận cái gì một vị đều nên tiên mệnh chi nữ, là tương lai muốn nương theo mình đăng lâm thế giới chi đỉnh đạo lữ. Đáng giận, nhất định là nam nhân này dùng cái gì yêu pháp khống chế các nàng. Đường Tăng hai mắt xích hồng, nhân vật chính sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra, đang muốn một cước đá văng cửa trúc, trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Nhưng mà, ngay tại hắn nhấc chân trong nháy mắt, hoảng sợ tiếng thét chói tai tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Tiểu tử, không thích hợp, ba người này có chút vấn đề, chạy mau, bằng không liền đến đã không kịp. Là lao ra ra thanh âm. Đường Tăng động tác đột nhiên cứng đờ, đây là hắn lần thứ nhất từ lao ra ra trong giọng nói nghe được như thế thuần túy sợ hãi. Lao ra ra, ngươi sợ cái gì? Đường Tăng ở trong lòng không hiểu hỏi, nam nhân kia nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, đợi ta đi vào, nhất định có thể đem hắn chạm dưới kiếm, cứu ra hai vị tiên tử. Chương 36, cái này nam nhân, chúng ta không thể trêu vào. Chương 36, cái này nam nhân, chúng ta không thể trêu vào. Ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Lão gia gia thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi lại nhìn kỹ một chút cái kia hai cái nữ tu. Trên người các nàng khí tức căn bản không phải nguyên anh kỳ. Đó là bị loại bí pháp vô thượng nào đó cưỡng ép áp chế kết quả. Lão phu có thể cảm giác được, các nàng bất kỳ người nào, thổi khẩu khí cũng có thể làm cho ngươi hình thần câu diện. Còn có nam nhân kia. Lão gia gia thanh âm trở nên càng khô khốc, kiếm trong tay hắn. Trôi kiếm này, ngay cả ta đều phát giác không ra kiếm kia đẳng cấp. Tiểu tử, đừng quản cái gì tiên duyên. Nghe lão phu một lời khuyên, lập tức đi. Đi càng xa càng tốt. Cái này nam nhân, chúng ta không thể chơi vào. Hắn lần nữa nhìn về phía trong phòng, lần này, hắn không tiếp tục chú ý hai vị kia tiên tử dung mạo, mà là cẩn thận cảm thụ trên người các nàng cái kia khí tức như có như không. Cái này vừa cảm thụ, lập tức để hắn như rơi vào hầm băng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Làm sao? Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ chết rồi a. Đường Tăng hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp trong phòng cái kia xinh đẹp nữ tử chẳng biết lúc nào đã xoay đầu lại, chính cách lấy cánh cửa khẽ hở, cười như không cười nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, liền như là đang nhìn một cái đã rơi vào mạng nhện, có thể tùy ý trêu đùa con mồi. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, Đường Tăng liền cảm giác mình thần hồn đều muốn bị xé rách. Đó là một loại chênh lệch cảnh giới tuyệt đối nghiền ép, để hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Xong, Đường Tăng đầu góc trống rỗng. Ai? Tiểu tử thối, lão phu mệnh sớm muộn muốn bị ngươi hại chết. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ qua đi, một viên tản ra mãnh liệt không gian ba động phong cách cổ xưa ngọc phù từ trong giới chỉ bay ra, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đạo ngân quang đem còn chưa hiểu tình huống Đường Tăng triệt để bá khỏa. Lóe lên ánh mắt, Đường Tăng thân ảnh liền đã biến mất e rằng ảnh. Có chút ý tứ, lại là không gian truyền tống. Tô Lâm nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái này tuấn gian truyền tống pháp cũng không phải hắn trình độ này tu sĩ nên có. Đệ tử kia cái này đi bắt hắn trở lại. Không cần. Tô Lâm khoát tay áo, loại này truyền tống pháp thuật là ngẫu nhiên, sẽ truyền tống đến phương nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn nhìn quanh một cái căn này vẫn như cũ lịch sự tao nhã chút lâu, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Nơi đây chuyện, chúng ta cũng nên đi ra. Nghe được muốn rời khỏi, Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi trong mắt đồng thời hiện lên một tia không bỏ, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong. Sư tôn, chúng ta tiếp xuống đi cái nào? Mộ Thanh Tuyết nhẹ giọng hỏi. Tô Lâm đưa ánh mắt về phía xa xôi phương bắc, nơi đó là đại lục phồn hoa nhất khu vực. Đi Thiên Xu Thành. Thẩm Sư Minh. Lạc Tịch Mi cặp mắt đào hoa bên trong quang mang lóe lên, sư tôn là muốn đi tìm lục sư muội. Ân. Tô Lâm nhẹ gật đầu, các ngươi tỉ muội bảy người, bây giờ tứ tán các nơi, muốn đem mọi người một lần nữa tề tựu, Lục Nha Đầu, Thẩm Sư Minh là tốt nhất đầu mối then chốt. Huống chi, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, trăm năm không thấy, cũng không biết nha đầu kia bây giờ biến thành cái gì bộ dáng. Hắn nhớ kỹ, sáu đồ đệ là trong bảy người, tâm tư nhất là tình xảo đặc sắc, cũng hiểu rõ nhất đạo lý đối nhân xử thế một cái. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng cũng là dễ dàng nhất bị cái này hồng trần thế tục chỗ mệt một cái. Tốt lắm, tốt lắm. Lạc Tịch Mi lập tức vỗ tay đồng ý, vừa vặn đệ tử cũng muốn nhìn xem, lục sư muội bây giờ là không phải vẫn là cái kia rơi vào tiền con mắt bên trong tiểu tài mê. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Mộ Thanh Tuyết nhìn về phía Tô Lâm, hướng hắn xác nhận nói. Không đội nha, tiểu sư muội, nơi này như thế thanh định, chúng ta cùng sư tôn hảo hảo giao lưu một phen lại đi mà. Mộ Thanh Tuyết không nói gì, chỉ là yên lặng là Tô Lâm sửa sang lại một cái cổ áo. Sau ba ngày, mấy người không còn lưu lại, quay người đi ra Thính Vũ tiểu trúc. Theo bọn hắn rời đi, mảnh này Trần Phong trăm năm tiểu thế giới lần nữa chậm rãi quan bế, hóa thành một đạo không người có thể gặp ánh sáng nhạt, biến mất tại Vẫn Tiên khe chỗ sâu. Một bên khác, Đường Tăng chỉ cảm thấy thần hồn của mình cùng nhục thể đều nhanh muốn bị cuồng bạo không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Không biết qua bao lâu, cái kia cỗ xé rách chi lực rốt cục biến mất, hắn như là bị ném đi cục đá đồng dạng, hung hăng hướng phía dưới rơi xuống. Phù phù. Khô khụ. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Đường Tăng giãy giụa lấy từ cái kia không có quá gối đóng vũng bùn bên trong bò lên, một cỗ cơ hồ khiến hắn hít thở không thông hôi thối chui vào xoắn mũi. Hắn mở mịt ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp vài đầu hình thể to lớn lông đen heo mập chính vây quần hắn, miệng bên trong còn phát ra thở hổn hển tiếng vang. Thấp bé tường đá, đơn sơ liều đỉnh, dưới chân là hỗn hợp có cỏ khô. Nơi này lại là một cái chuồng heo. Không, một tiếng bi phẫn muốn tuyệt gầm thét từ Đường Tăng trong cổ họng bạo phát đi ra. Hắn, thiên mệnh chi tử Đường Tăng, trước một khắc còn tại tiên khí lượn lờ thượng cổ tiên phủ, sau một khắc, vậy mà tiến vào trong chuồng heo, vô cùng nhục nhã. Đây là hắn cả đời đều không thể rửa sạch vô cùng nhục nhã. Lão giả, ngươi đi ra cho ta. Đây chính là ngươi nói ngẫu nhiên truyền tống. Đường Tăng tức hổn hển mà đối với trên ngón tay chiếc nhẫn gào thét, nhưng mà chiếc nhẫn lại không phản ứng chút nào, sớm đã lâm vào tĩnh mịch. Ngay tại hắn vô năng cùng nộ thời khắc, một đạo dẫn theo heo ăn hùng, hơi có vẻ còn xuống thân ảnh xuất hiện ở chuồng heo cổng. Ôi mẹ của ta lặc, ngươi là ở đâu ra mao tặc? Thế nào rơi ta heo nhà trong vòng? Một người mặc vải thô áo gai láo đông, nhìn cả người vũng bùn, tản ra hôi thối Đường Tăng, cả kinh trong tay heo ăn hùng đều rơi trên mặt đất. Không tốt, mình bộ này bộ dáng chật vật, lại bị một phàm nhân nhìn thấy. Đường Tăng trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia âm tàn sắc cơ. Thân là tương lai thế giới nhân vật chính, há có thể dung nhẫn phàm phu tục tử chứng kiến khó khăn của chính mình? Nhất định phải giết người diệt khẩu. Hắn giơ tay lên, liền muốn một đạo linh lực trong nháy mắt mà ra. Nhưng mà, hắn trong dự đoán linh lực phun trào cảnh tượng cũng không xuất hiện, đầu ngón tay rỗng tuếch, trong đan điền càng là trống rỗng, như là một ngụm giếng cạn. Chuyện gì xảy ra? Linh lực của ta? Đường Tăng sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng trong đất xem bản thân, cũng nhìn phát hiện, trong cơ thể mình linh lực đã sớm bị tiêu hao đến không còn một mảnh. Hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì, sắc mặt trở nên so trong chuồng heo bùn còn khó nhìn hơn. Đáng giận, cái này đáng chết lão đầu, đáng chết truyền tống trận, tiêu hao lại là linh lực của ta. Lão nông gặp hắn giơ lên tay nửa ngày không có động tĩnh, trên mặt thần sắc kinh khủng dần dần bị hồ nghi thay thế. Hắn cả gan, đem heo ăn thùng hướng phía trước quét ngang, ngăn tại trước người, cảnh giác hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đường Tăng trong lòng vừa vội vừa giận, trên mặt lại cưỡng ép gạt ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ. Hắn chậm rãi thả tay xuống, mang tại sau lưng, bắt trước lao ra ra ngày bình thường chỉ điểm giang sơn khí độ, thư lệnh một tiếng, phản phu tục tử, có mắt như mù. Bản tọa chính là dạo chơi đến đây ẩn thế cao nhân, chỉ vì tu luyện thần công ra một chút đường rẽ, mới tạm thời gặp rủi ro nơi này. Ngươi như cực kỳ hầu hạ, đợi bản tọa khôi phục công lực, tiện tay thưởng ngươi mấy quả đan dược, liền có thể bảo đảm ngươi bách bệnh không sinh, duyên thọ trăm năm. Cao nhân, liền ngươi. Lao nông hướng trên mặt đất gắt một cái, ta nhìn ngươi chính là cái trộm heo không thành, rơi vào trong hầm phân tạp bát tử. Hoàn đan thuốc, tranh thủ thời gian cho ta lăn ra ngoài, nếu không ta liền thả chó cắn ngươi. Chương 37, Thiên Xu Thành. Chương 37, Thiên Xu Thành bị một phạm nhân làm nhục như vậy, Đường Tăng lòng tự trọng trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Hắn rốt cuộc duy trì không ở cao nhân tư thái, diện mục dữ tợn hướng lấy lao nông nhào tới. Ta giết ngươi cái này có mắt không tròng lao thất phu. Hắc, còn dám động thủ. Lao nông thấy thế, càng là tới hỏa khí, cơ lấy góc tường xin phân, hướng phía Đường Tăng cái mông liền tập tới. Ôi, Đường Tăng cái mông bị đau, chật vật nhảy bắt đầu, nơi nào còn có nửa phần thiên mệnh chi tử phong phạm. Tay hắn bận bịu chân loạn địa né tránh, lại bị lao nông đuổi đến tại trong chuồng heo trên nhảy dưới tránh, nhiều lần đều lòng bàn chân trượt, ngã chó đập ức. Lan, tranh thủ thời gian cho ta lăn. Cuối cùng, tại lao nông xin phân xua đuổi dưới, Đường Tăng lộn nhào địa trốn ra nhà nông tiểu viện, sau lưng còn đi theo mấy đầu chó vườn sủa inh ỏi âm thanh. Hắn lảo đảo chạy ra thật xa, mới dám dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia để hắn nhận hết vô cùng nhục nhã nông viện, trong mắt tràn đầy oán độc cùng sát ý. Ngươi chờ đó cho ta. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, chờ ta Đường Tăng khôi phục tu vi, nhất định phải đưa ngươi thôn này tàn sát hầu như không còn, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phát tiết một phen về sau, hắn mới chú ý tới mình bây giờ thảm trạng. Toàn thân trên dưới, không chỉ có dính đầy phân heo, còn xen lẫn hôi chua heo ăn, cả người tựa như là từ hầm cầu bên trong vớt đi ra một dạng. Hắn muốn tìm con sông thanh tẩy một cái, nhưng thể nội linh lực hoàn toàn không có, ngay cả đơn giản nhất tịnh thân quyết đều dùng không ra. Đáng chết lão giả, đều là ngươi làm hại. Hắn đem tất cả oán khí đều thuộc về kết đến trong giới chỉ lão gia gia trên thân, không có nửa phần đối nó ân cứu mạng cảm kích. Khu khu, tiểu tử thúi, lão phu, tỉnh, lão gia gia tỉnh. Đường Tăng chẳng những không có nửa phần vui sướng, ngược lại giống như là tìm được chỗ tháo nước, chỉ vào chiếc nhẫn chửi ầm lên, lão gia gia ngươi còn rốt cuộc tỉnh. Ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, chuồng heo, ta vậy mà tiến vào chuồng heo, còn bị một phàm nhân cầm xin phân đuổi theo đánh. Đây đều là ngươi cái kia phá truyền tống phủ làm hại. Ngươi không phải nói ngươi là thượng cổ đại năng sao? Làm sao ngay cả cái truyền tống đều không giải quyết được, đem ta truyền tống đến loại này địa phương quỷ quái, mặt của ta đều để ngươi mất hết. Trong giới chỉ lão già già trầm mặc một lát, lập tức dùng một loại sen lẫn thất vọng cùng mệt mỏi ngữ khí nói ra, ngươi biết cái gì? Cái kia, đây không phải là phổ thông truyền tống phủ, đó là lão phu dùng bản mệnh hồn nguyên ngưng tụ, huyết độn cơ phủ. Vì giúp ngươi từ cái kia hai cái nữ ma đầu trong tay thoát thân, lão phu lúc này mới sử dụng như thế bí pháp, ngươi lại vẫn ở đây oán trách lão phu. Lão già già trong thanh âm tràn đầy đau lòng, hắn vốn cho là mình tiêu hao bản nguyên cứu rút, làm sao cũng có thể đổi lấy tiểu tử này mấy phần nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Nhưng mà Đường Tăng chú ý điểm lại hoàn toàn không tại ân cứu mạng bên trên, hồn nguyên hao tổn cực lớn. Hắn biết miệng, không hề lo lắng hỏi. Vậy ngươi phải ngủ bao lâu? Kế tiếp còn có thể giúp ta sao? Ngươi. Lão gia gia bị hắn lời nói này tức giận đến suýt nữa hồn phi phách tán. Lão phu ít nhất phải ngủ say mấy năm mới có thể thông thả lại sức. Mấy năm? Đường Tăng nghe xong, lập tức lại bất mãn. Mới mấy năm, ta còn tưởng rằng ngươi phế đi đâu. Được rồi, biết ngươi vất vả, mau ngủ đi. Đừng quấy rầy ta. Chờ ta tìm được đại cơ duyên, tự nhiên có biện pháp để ngươi khôi phục. Hắn lời nói này nói đến đương nhiên, phản phất lao ra ra vì hắn hao tổn bản nguyên là thiên kinh địa nghĩa, mà hắn tìm tới cơ duyên sau ban thưởng đối phương khôi phục, càng là thiên đại ân đức. Ngươi, trẻ con không thể giáo cũng. Lao ra ra tức giận đến nói không ra lời, một điểm cuối cùng thanh tỉnh ý thức rốt cục bị cái này vô tình ngôn ngữ đánh tan, triệt để lâm vào ngủ say. Thử, kỳ bye bye. Đường Tăng xác nhận lão gia gia sẽ không lại phiền hắn, lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa thả lại trước mắt khốn cảnh bên trên. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, nơi xa tòa kia hoành vĩ đại thành hình dáng, lần nữa cho hắn hy vọng. Hắn sửa sang lại một cái sớm đã không còn hình dáng quần áo, xóa đi trên mặt ô uế, trong mắt một lần nữa dấy lên tên là dã tâm hỏa diễm. Điểm ấy quất đủ, bất quá là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng khảo nghiệm. Đợi ta tiến vào Thiên Xu thành, tìm tới Tầm sư Minh chủ, đạt được nàng ưu ái, hôm nay sở thụ chi nhục, ngày sau ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Tại đường tang cập hiễng, lòng tràn đầy oán độc đi hướng Thiên Xu thành lúc, Tô Lâm một đoàn người sớm đã đưa thân vào cao vạn trượng không phía trên, ngồi lạc tịch mi lưu hà vân cẩm, hướng về cùng một mục đích mau chóng đuổi theo. Vân cẩm bên trong, tự thành thiên địa, đem cửu thiên chi thượng lạnh đấu xương cương phong đều ngăn cách. Trải qua vẫn tiên khe một phen xâm nhập giao lưu, Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi quan hệ trong đó trở nên vi diệu bắt đầu. Mới đầu, Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi ở giữa còn mang theo vài phần tranh phong tương đối như thế mùi thuốc súng. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, sự cạnh tranh này dần dần biến thành một loại quỷ dị ăn ý sư tôn, thiên xu thành đến. Cho dù là tâm cao khí ngạo như Lạc Tịch Mi, khi nhìn đến tòa thành này thì trong nháy mắt, trong giọng nói cũng không khỏi đến mang tới một tia sợ hãi thán phục. Đây không phải là một tòa thành, càng giống là ngồi một chỗ rơi vào đại địa phía trên độc lập đại lục. Tường thành cao vút trong mây, kéo dài không biết mấy ngàn dặm. Vô số đạo vượt ngang chân trời cầu vồng, đem những này phủ không đảo tự nối liền cùng một chỗ, tạo thành một trường to lớn không trùng mạng lưới. Phi kiếm, linh chu, khống chế lấy kỳ chân dị thú tu sĩ, tại cầu vồng cùng phù đảo ở giữa xuyên qua, tạo thành từng đạo chói lọi lưu quang, hội tụ thành một đầu vĩnh bất hưu chỉ tiên gia thiên hạ. Cả tòa thành thị đều bao phủ tại một cỗ nồng đậm đến tan không ra linh khí cùng tiền tài trong hơi thở. Mà tại thành thị trung tâm nhất, một tòa cao vút trong mây, phản phất muốn đem thiên khung đều chọc ra một cái lỗ thủng 99 tầng bảo tháp lưu ly, đang phát ra sáng chói kim quang, như là định hải thần châm, trấn áp cả tòa thành thị khí vận. Nơi đó chính là đại lục đệ nhất thương hội, Tầm Sư Minh, tổng bộ, Thông Thiên Bảo Các. Cùng lúc đó, Thông Thiên Bảo Các, thứ 80 tầng nào đó một chỗ thiên điện bên trong, không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết. Một vị người mặc tơ vàng áo mãng bảo, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức đã đạt hợp thể hậu kỳ nam tử trung niên, chính đoan ngồi tại khách tọa phía trên. Hắn chính là Kim Dương Tông tông chủ, phụ thân của Triệu Thiên Vũ, Triệu Cương. Giờ phút này, cái kia trương không giận tự uy trên mặt, âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, trong mắt là không đè nén được bi thống cùng sát ý ngút trời. Ngay tại mấy ngày trước, hắn thu vào mình duy nhất ái tử mệnh bài vỡ vụn tin tức, thần hồn đều chấn. Hắn lập tức lần theo mệnh bài sau cùng khí tức đuổi tới vẫn tiên khe, lại chỉ có thấy được một chỗ lang tạ cùng những người may mắn còn sống sót cái kia hoảng sợ muốn tuyệt mặt. Từ những cái kia người sống sót trong miêu tả, hắn chắp vá ra một cái để hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Con của hắn, người mang hai đại trọng bảo Triệu Thiên Vũ, lại bị một cái nguyên anh sơ kỳ nam nhân cùng hắn bên người hai cái thần bí bạn gái, lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn hành hạ đến chết. Hắn muốn báo thù, có thể ba người kia thân phận lại không người biết được, chỉ biết là bọn hắn cũng tiến nhập vẫn tiên khe. Triệu Cương tại vẫn tiên khe bên ngoài khổ đợi mấy ngày, lại không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi tới nơi này Thiên Xu Thành, cầu kiến đại lục năng lực tình báo mạnh nhất Tầm Sư Minh Minh Chủ, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của nàng, tra ra ba người kia lai lịch. Chương 38, năm đồ đệ, Cố Thu Nguyệt. Chương 38, năm đồ đệ, Cố Thu Nguyệt. Triệu Cương đang tìm Sư Minh Thiên Điện bên trong, đã khô tọa dòng dã ba canh giờ. Hắn Kim Dương Tông, tuy nói không phải nhất đẳng đến đại tông, làm sao cũng chen lấn tiến nhị lưu trình độ. Mà tại cái này tại tòa này Thông Thiên Bảo Các bên trong, lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Không có thị nữ dâng trà, không có để ý sự tình hỏi ý, hắn liền như là một cái hèn mọn nhất, chờ đợi bị cuối cùng thẩm phán tù phạm. Hắn không dám có chút không kiên nhẫn cùng tức giận. Tại tòa này tiền tài cùng tình báo đắp lên mà thành trong đế quốc, tu vi của hắn cùng địa vị, căn bản vốn không đủ nhìn. Tầm Sư Minh Minh Chủ, cái kia trong truyền thuyết nắm trong tay đại lục mạch máu kinh tế nữ tử thần bí, có nguyện ý hay không gặp hắn, toàn bằng tâm tình của đối phương. Ngay tại hắn tâm thần dày vò thời khắc, một trận thanh thủy êm hai, từ vô số linh thạch va chạm phát ra hoàn bội tiếng leng keng, từ xa đến gần. Thiên điện cái kia phiến từ cả khối vạn năm linh mục điêu khắc thành đại môn, im lặng hướng hai bên trở ra. Một bóng người, tại mười mấy tên khí tức đều là tại hợp thể kỳ trở lên thị nữ chen chúc dưới, chậm rãi đi vào. Triệu Cương đông nhiên ngẩng đầu, khi hắn thấy rõ người tới trong nháy mắt, hô hấp không khỏi vì đó trì trệ. Đó là một tên người mặc kim sắc váy dài nữ tử. Váy kiểu dáng đơn giản, cũng không phức tạp hình dáng trang sức, nhưng vải vóc bản thân lại hiện ra ánh sáng dịu dịu, xem xét liền biết giá trị liên hành. Dung mạo của nàng có thể xưng hoàn mỹ, tóc dài dùng một chi đơn giản ngọc châm chỉnh tề địa buộc ở sau, không có một tia lộn xộn. Nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là con mắt của nàng, con ngươi đen kịt, chỗ sâu lại mang theo điểm điểm kim mang, bình tĩnh mà sắc bén, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy sự vật giá trị cùng bí mật. Trên người nàng không có Mộ Thanh Tuyết hàn ý, cũng không có Lạc Tịch Mi mị khí, mà là một loại tuyệt đối tỉnh táo cùng khống chế cảm giác, phảng phất toàn bộ thế giới ở trong mắt nàng, bất quá là một bản đợi tính toán sinh ý nàng, chính là Tô Lâm sáu đồ đệ, Tầm Sư Minh vô thượng chi chủ, Cố Thu Nguyệt, Kim Dương tông chủ, Triệu Cương. Cố Thu Nguyệt chậm rãi ngồi xuống tại chủ vị phía trên, nhàn nhạt mở miệng nói: "Là gặp bản tọa, người bán sạch tông môn ba thành sản nghiệp, thế chân tương lai trăm năm khoáng mạch tích lợi, mới đổi lấy cái này ba canh giờ chờ đợi. Nói đi, thời gian của ngươi rất quý giá." Triệu Cương ở trước mặt nàng, chỉ cảm thấy mình hợp thể hậu kỳ tu vi như cùng cười lời nói đồng dạng. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, đứng dậy không người cúi đầu, thanh âm khàn giọng nói: "Cầu kiến minh chủ, chỉ vì một chuyện. Cầu minh chủ cáo chi, giết ta Hải Nhi hung thủ, đến tột cùng là thần thánh phương nào?" "Ngươi Hải Nhi?" Triệu Thiên Vũ, Cố Thu Nguyệt bưng lên thị nữ dâng lên linh trà, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà, ngựa khí bình thản giống như là đang trần thuật một kiện không có ý nghĩa sự thật. Chết bởi vẫn tiên khe bên ngoài, bị hai tên nữ tử giết chết, chủ hung danh là Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi. Sư tôn của các nàng tên là Tô Lâm. Triệu Cương nghe vậy, toàn thân kinh chấn, trong mắt buộc phát ra ngập trời hận ý. Hắn không nghĩ tới, đối phương càng như thế dễ dàng liền nói ra hắn muốn biết hết thảy. Đa tạ minh chủ cáo chi. Hắn lần nữa cúi đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, còn xin minh chủ cáo chi này ba người tung tích. Vô luận cỡ nào đại giới, ta Kim Dương Tông đều nguyện ý thanh toán. Nhưng mà, Cố Thu Nguyệt lại để chén trà xuống, cặp kia con mắt màu vàng nóng rốt cục nhìn hắn, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia nhàn nhạt giọng điểm ai. Đại giới, cũng không có phiền toái như vậy. Ta đưa các ngươi toàn tông trên dưới, đi gặp con trai của ngươi liền tốt. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên điện không khí phảng phất đều trong nháy mắt đọc lại. Triệu Cương trên mặt bi vẫn cùng chờ mong trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là sai kinh ngạc cùng hoang đường. Hắn thậm chí cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Minh chủ. Hắn khó có thể tin nhìn xem Cố Thu Thắng, ngài, đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ. Cố Thu Nguyệt nâng chung trà lên, lại nhấp một miếng. Triệu Cương sắc mặt trong nháy mắt chướng trở thành màu gan heo. Hắn cũng không còn cách nào duy trì trấn định, một cỗ hợp thể hậu kỳ kinh khủng uy áp từ hắn trong cơ thể ầm vang một phát, làm cho cả thiên điện cũng vì đó rung động. Cố Thu Nguyệt, hắn gầm thét lên tiếng, gọi thẳng tên, ta kính ngươi là Tẩm sư Minh chi chủ, mới hạ mình tới đây. Ngươi dám làm nhục như vậy tại ta? Hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta Kim Dương Tông là mặc người nào nặng quả hờ mềm không thành? Nhục nhã ngươi. Nàng kinh lắc đầu, Triệu Cương, ngươi tựa hồ sai lầm một sự kiện. Ngươi muốn đối phó sư tôn ta một khắc kia trở đi, ngươi cùng ngươi Kim Dương Tông kết cục liền đã chú định. Ngươi nói cái gì? Sư tôn. Triệu Cương lửa giận như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Cái kia gọi Tô Lâm nam nhân, vậy mà cũng là sư tôn của nàng. Cố Thu Nguyệt không tiếp tục để ý tới hắn, chỉ là đối bên cạnh thân trô bóng tối, nhàn nhạt mở miệng. Ảnh nhất, có thuộc hạ. Một đạo giống như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại nàng bên cạnh thân, quỳ một chân trên đất. Người kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, trên mặt mang theo một trường không có mặt nạ màu bạc, trên thân không có một tơ một hào linh lực ba động, lại làm cho Triệu Cương cảm thấy một trận phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đi một chuyến Kim Dương Tông. Cố Thu Nguyệt ngữ khí bình thản, chó gà không tha. Tuân mệnh. Ảnh nhất cung kính lên tiếng, thân ảnh liền hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán tại nguyên chỗ. Sau đó, Cố Thu Nguyệt ngón tay ngọc trước người trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một mặt to lớn thủy kính trống rỗng mà sinh. Trong kính hình tượng, chính là Kim Dương Tông sơn môn chỗ. Triệu Cương ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đại não hỗn loạn tương mừng. Ngươi, hắn chỉ vào Cố Thu Nguyệt, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Cố Thu Nguyệt lại chỉ là làm một cái mời thủ thế, ra hiệu hắn hảo hảo thưởng thức. Thủy kính bên trong, Kim Dương Tông trên không, cái kia đạo tên là ảnh nhất áo bào đen thân ảnh trống rông xuất hiện. Hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, chỉ là chậm rãi nâng lên một tay nắm, đối phía dưới tòa kia bỗng như thành đồng hộ sơn đại trận, khinh khinh nhấn một cái. Bầu trời trong nháy mắt tối xuống, một cái từ thuần túy bóng ma chi lực ngưng tụ mà thành kình thiên cự trường, che đậy nhật nguyệt, mang theo đủ để nghiền nát hết thể tận thế chi uy, ầm vang đè xuống. Địch tập. Kim Dương Tông hộ sơn đại trận trong nháy mắt bị kích phát đến cực hạn, nhưng này đủ để ngăn chặn mấy tên hợp thể kỳ đại năng liên thủ tấn công mạnh màn ánh sáng. Tại cái kia bóng ma cự trường trước mặt, lại yếu ớt như là pha lê đồng dạng, răng rắc một tiếng, ứng thanh vỡ vụn. Cự trường dư thế không giảm, tiếp tục ép xuống. Triệu Cương phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Hắn trợn mắt nhìn mình hùng vĩ cung điện, ngàn năm cơ nghiệp đều tại cái kia lanh khốc vô tình cự trường phía dưới, bị lặng yên không một tiếng động xóa đi, hóa thành đầy trời bụi bặm. Ngay tại Kim Dương Tông hủy diệt trong nháy mắt, Cố Thu Nguyệt cái kia băng lãnh thanh âm, như là cuối cùng thẩm phán, chậm rãi vang lên. Triệu Cương, ngươi thật sự cho rằng ta Tầm Sư Minh tình báo là bài trí sao? Nàng đứng người lên, chậm rãi đi đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất Triệu Cương trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. 87 năm trước, các ngươi âm thầm cấu kết huyết ma tông, tàn sát Thanh Vân môn trên dưới hơn 300 miệng, chỉ vì cướp đoạt hắn linh quáng, sau đó giá họa cho một đám chạy trốn tán tu. 64 năm trước, ngươi là giúp ngươi mà Triệu Thiên Vũ xây thành hoàn mỹ đạo cơ, âm thầm bắt đi 99 tên thân phụ thuần dương chi thể nam đồng, lấy bí pháp rút ra hắn bản nguyên, khiến bọn hắn đều chết yểu. 35 năm trước, các ngươi lấy giao lưu làm tên, mời Lưu Vân Tông tông chủ làm khách, lại ngầm hạ kỳ độc, đoạt hắn trấn tông chi bảo, Lưu Vân dám cũng đối ngoại tuyên bố hắn bế quan tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mỗi nói một câu, Triệu Cương sắc mặt liền tái nhợt một điểm. Đây đều là hắn Kim Dương Tông quật khởi phía sau, sâu nhất hắc ám nhất bí mật, là hắn tự nhận là làm được thiên ý vô phùng, tuyệt không có khả năng có người biết được tội nghiệp. Hắn hoảng sợ nhìn xem Cố Thu Nguyệt, như cùng ở tại nhìn một cái không gì không biết ma thần. Ngươi, những này sổ sách, ta Tầm Sư Minh đã sớm nhớ kỹ, chỉ là một mực lười nhắc cùng các ngươi thanh toán thôi. Cố Thu Nguyệt ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, để ngươi phế vật nhi tử đi trêu chọc ta sư tôn. Nhục sư tôn ta, chính là cho ta một cái tốt nhất, thanh lý rác rưởi lý do. Chương 39, gặp, vẫn là không thấy. Chương 39, gặp, vẫn là không thấy. Triệu Cương đang sợ hãi cùng hối hận bên trong, thần hồn bị Cố Thu Nguyệt lấy bí pháp rút ra, phong ấn tại một chiếc đèn lưu ly bên trong. Xử lý xong đây hết thảy, Cố Thu Nguyệt không có chút nào ba động. Nàng trở lại chủ tọa, đối thị nữ bên người nhẹ giọng hỏi, bọn hắn đến đâu rồi? Thị nữ cung kính trả lời, hồi bẩm minh chủ, Tô tiên sinh Vân Cẩm đã đến Tiên Xu thành bên ngoài 30 dặm. Cố Thu Nguyệt khóe miệng, rốt cục câu lên một vòng không người phát giác mỉm cười. Truyền ta mật lệnh. Nàng thanh âm khôi phục ngày xưa tỉnh táo, mở ra thiên nhãn đại trận, ta muốn nhìn thấy sư tôn tiến vào Tiên Xu thành sau mỗi một cái trong mấy mắt. Mặt khác, thông chi nội thành tất cả tầm sư minh ám bộ, nhất định phải bảo đảm sư tôn an toàn. Lưu Hà Vân Cẩm lặng yên không một tiếng động xuyên qua Tiên Xu thành tầng kia vô hình thủ hộ màn sáng, chậm rãi đáp xuống một tòa phủ không đảo tự bạch ngọc trên quảng trường. Nơi này là từ bên ngoài đến khách tới thăm chủ yếu cửa vào thứ nhất. Lục sư mỗi cái này tiểu tài mê, trăm năm qua thật đúng là để nàng làm ra chút trò. Mộ Thanh Tuyết im lặng nhưng không nói, nàng có thể cảm giác được, tòa thành này thị nhìn như tự do, kỳ thực bị một trương vô hình tiên vong bao phủ. Tô Lâm nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng đã là vui mừng, lại dẫn một tia đau lòng. Sáu đồ đệ Cố Thu Nguyệt có thể thành lập được bực này cơ nghiệp, cái này trăm năm chỗ nỗ lực tâm huyết, trải qua gian khổ, tuyệt không so bất luận một vị nào đồ đệ muốn thiếu. Ba vị tiền bối, xin dừng bước. Một vị người mặc tầm sư minh chế thức áo giáp, tu vi đã đạt nguyên anh sơ kỳ thủ vệ đội trưởng cung kính tiến lên, trong tay nâng một mặt phong cách cổ xưa thủy kính. Dựa theo Thiên Xu thành quy củ, tất cả lần đầu vào thành khách tới thăm đều cần tiến hành đăng ký, lấy bảo đảm nội thành an toàn. Lời nói này nói đến không kiêu ngạo không tự ti, hiển nhiên là làm theo phép. Tô Lâm cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Cũng liền tại ba người thân ảnh chiếu rọi tại thủy kính bên trong ngáy mắt. Thông Thiên Bảo Cát, thứ 99 tầng. Cố Thu Nguyệt lặng lặng mà nhìn xem trước mặt cái kia mặt to lớn thủy kính bên trong hiện hiện hình tượng. Trăm năm chờ đợi, trăm năm cô độc, trăm năm tìm kiếm. Tại thời khắc này, đều hóa thành vỡ đê nước mắt, im lặng xẹt qua nàng tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Sư tôn. Nàng run rẩy vươn tay, muốn chạm đến trong kính cái kia ấm áp thân ảnh, có thể chỉ nhọn chạm đến, cũng chỉ có băng lãnh mặt kính. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt từ sư tôn trên thân rời, rơi vào bên cạnh hắn Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi trên thân lúc, thủy kính tự động đánh dấu ra thư của các nàng hơi thở. Mộ Thanh Tuyết, tu vi, luyện hư cảnh đỉnh phong. Lạc Tịch Mi, tu vi, hợp thể cảnh sơ kỳ. Mặc dù đã sớm biết sư tỷ bội tu vi, nhưng là thực sự hiện ra tại trước mắt mình lúc, lòng của nàng vẫn là run một cái. Luyện hư, hợp thể. Hai cái này từ, như là hai thanh sắc bén nhất đao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim của nàng. Cố Thu Nguyệt chậm rãi cúi đầu xuống. Khí tức của nàng, tại trong tỷ muội, là như thế không có ý nghĩa. Cố Thu Nguyệt, tu vi, nguyên anh cảnh hậu kỳ. Một cú cực hạn tự ti cùng khủng hoảng, gắt gao nắm lấy nàng trái tim, để nàng cơ hồ muốn ngạt thở. Ta, đủ tư cách gặp hắn sao? Nàng thất hồn lạc phách ngã ngồi tại tấm kia từ vạn năm thần mục chế tạo dựa vào trên ghế. Đúng vậy, nàng có được tài sản phú khả đế quốc, nàng nắm trong tay đại lục mạnh nhất mạng lưới tình báo, nàng một câu liền có thể để một cái nhị lưu tông môn xóa tên khỏi thế gian. Có thể những này, đây đều là vật ngoài thân. Thất sư muội thanh lãnh như tiên, đã là luyện hư đại năng, đủ để thế sư tôn ngăn cản hết thảy gian nan vất vả. Ngũ sư tỷ xinh đẹp như ma, càng là bước vào hợp thể chi cảnh, đủ để hộ sư tôn vạn thế chu toàn. Các nàng đứng tại sư tôn bên người, là như thế đương nhiên, quang mang như vậy bằng trượng, như là hoàn mỹ nhất mỹ nhân. Mà ta đây, một cái chỉ là nguyên anh kỳ, một cái đẩy người hơi tiền tương nhân, một cái sẽ chỉ trốn ở phía sau màn, dùng linh thạch cùng quyền mưu tính toán lòng người kẻ yếu. Trăm năm trước, chính mình là trong tỷ bội tu vi chậm nhất cái kia, chỉ có thể dựa vào tiểu thông minh đi theo mọi người sau lưng. Trăm năm về sau, mình lại vẫn là bị quăng đến xa nhất cái kia. Hắn nhìn thấy bây giờ tu vi kém nhất ta, nhất định sẽ thất vọng. Hắn sẽ cảm thấy ta là hắn thất bại nhất đồ đệ, là hắn xỉ nhục. Ý nghĩ này như là độc xà, điên cuồng địa gặm nuốt lấy đạo tâm của nàng. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, làm sư tôn nhìn thấy mình lúc, trong mắt có thể sẽ lóe lên cái kia một kia. Dù là chỉ có một phần bạn thất vọng, cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn. Không thấy, ta không thể gặp hắn. Cố Thu Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại, thân thể mềm mại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Có thể sau một khắc, thủy kính bên trong, sư tôn cái kia nụ cười ấm áp, cái kia cương chiều ánh mắt, lại như đồng nhất ánh mặt trời ấm áp, đâm rách lòng của nàng phòng. Không, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn a. Gặp, vẫn là không thấy. Khát vọng cùng sợ hãi, như là hai đầu cự thú, tại trong thức hải của nàng điên cuồng địa xé rách. Loại này lôi kéo cảm giác để nàng như muốn điên cuồng. Minh chủ, bên cạnh thân thị nữ cảm nhận được nàng hỗn loạn khí tức, lo âu khẽ gọi một tiếng. Một tiếng này khẽ gọi, để Cố Thu Nguyệt trong nháy mắt bừng tỉnh. Nàng đỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt dãy rủa cùng thống khổ đều rút đi, lần nữa hóa thành tuyệt đối tỉnh táo. Đúng vậy, ta là Cố Thu Nguyệt, là ngày này trụ cột thành chủ nhân, là tầm sư minh minh chủ. Ta có thể tự thi, có thể sợ hãi, nhưng tuyệt không thể mất khống chế. Truyền ta lệnh. Thanh âm của nàng khôi phục ngày xưa bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Mở ra thiên nhãn đại trận, đem Tô Tiên Sinh một đoàn người vào thành sau tất cả hình tượng đều bắn ra đến nơi đây. Mặt khác, không cần kinh động bọn hắn, để bọn hắn tùy ý đi đi. Tuân mệnh. Thiên Xu thành, Bạch Ngọc quảng trường. Tô Lâm ba người vừa mới xong xuôi đăng ký, đang chuẩn bị bốn phía nhìn xem. Sư tôn, chúng ta đi cái nào? Lạc Tịch Mi kéo Tô Lâm cánh tay, tò mò đánh giá bốn phía như nước chảy lắm người. Lục sư muội trong thành này, giống như có không thiếu chơi vui địa phương đâu. Không đổi, Tô Lâm ôn hòa cười cười, trước khắp nơi đi đi, nhìn xem nha đầu này, đem tòa thành này xử lý thế nào. Ba người sóng vai mà đi, như là bình thường tu sĩ đồng dạng, tụ hợp vào Thiên Xu thành trong dòng người. Nhưng mà, bọn hắn tổ hợp thực sự quá đáng chú ý mà Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi, càng lại như là hai viên sáng chói tinh thần. Hai người mặc dù đều đem tu vi áp chế ở nguyên anh kỳ, nhưng này dung nhan tuyệt thế cùng hoàn toàn khác biệt khí chất, vẫn như cũ để các nàng trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ gây nên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm cùng không đè nén được sợ hai thằng phụ. Sư tôn, ngài nhìn nơi đó. Lạc Tịch Mi bỗng nhiên chỉ hướng cách đó không xa một tòa vàng son lộng lẫy, tiếng người huyên náo lầu các. Cái kia lầu các cổng treo một khối bảng hiệu to tướng, dân thư ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, vạn bảo lâu. Nơi này là lục sư muội dưới trướng lớn nhất phòng đấu giá. Lạc Tịch Mi giải thích nói, nghe nói bên trong kỳ chân dị bảo vô số, chúng ta vào xem. Chương 40, Hoan Gia ngõ hẹp chương 40, Hoan Gia ngõ hẹp một bên khác, Thiên Xu thành, ngoại thành một chỗ bên trong khách sạn. Đường Tăng ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí vần quanh, sắc mặt nhưng như cũ mang theo vài phần tái nhợt. Cách hắn từ trong chuồng heo chật vật chạy ra, đã qua dòng dã 7 ngày. Trong 7 ngày này, hắn dựa vào trong giới chỉ lao ra ra rơi vào trạng thái ngủ say trước lưu lại cuối cùng mấy quả đan dược, cuối cùng khôi phục một tia linh lực, miễn cưỡng đem mình dọn dẹp sạch sẽ, lại đổi lại một thân từ túi chứa vật trong góc lật ra tới lộng lây trường bào. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Hắn bỗng nhiên một quyền nện ở bên cạnh bàn bên trên, cái kia từ tốt nhất linh mục chế tạo cái bàn trong nháy mắt chia 5 x 7. Ba người kia, thu này không báo, ta Đường Tăng thể không là người. Vừa nghĩ tới mình tại Thính Vũ Tiểu Trúc bên ngoài chật vật chạy trốn, cùng Na Chư trong vòng vô cùng nhục nhã, trong lòng của hắn đoán độc cùng sát ý liền như là hỏa sơn phun trào. Còn có cái kia đáng chết lão giả, thời khắc mấu chốt liền giả chết. Hắn đôi trên ngón tay chiếc nhẫn nổi giận mắng, chờ ta Đường Tăng lên như diều gặp gió, cái thứ nhất tìm cái luyện khí đại sư, đem ngươi cái này phá giới chỉ cho luyện hóa. Ngay tại hắn vô năng cùng nộ thời khắc, cái viên kia tĩnh mịch nhiều ngày chiếc nhẫn lại không có dấu hiệu nào vi vi sáng lên. Khu khu, tiểu tử túi, lão phu lại tỉnh. Lao ra ra cái kia vô cùng suy yếu thanh âm vang lên lần nữa. Tỉnh. Đường Tăng đầu tiên là sức sở, lập tức vui mừng quá đỗi, trước đó giận mắng trong nháy mắt bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Lao ra ra, người tỉnh vừa vặn, nhanh mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta muốn báo thủ, ta còn muốn tại ngày này trụ cột thành Dương danh lập vạn, ta muốn để tất cả mọi người đều biết ta Đường Tăng mới là thiên mệnh chi tử. Ngươi tiểu tử này. Lão gia gia tức giận đến suýt nữa lần nữa ngất đi, lão phu hao phí bản nguyên cứu ngươi một mạng, ngươi không cảm giác gần, lại vẫn nghĩ đến đi treo chọc loại kia kinh khủng tồn tại. Ngươi không muốn sống, lão phu còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Sợ cái gì? Đường Tăng không hề lo lắng nói ra, nơi này là Thiên Xu thành, là tâm sư minh địa bàn. Ba tên kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng không dám ở chỗ này công nhiên động thủ. Đây là cơ hội của ta. Lão gia gia, ngươi không phải nói ngươi năm đó cũng là một phương cự phách sao? Chẳng lẽ cũng không có cái gì áp đáy hòm bà bối, có thể làm cho ta một tiếng hót lên làm kinh người, tốt nhất là có thể gây nên cái kia tầm sư minh minh chủ chú ý. Trong mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang, ta nghe nói cái kia cố minh chủ đến nay vẫn là độc thần, nếu là ta có thể thể hiện ra đầy đủ tiềm lực cùng giá trị, để nàng đối ta ưu ái có thừa, đến lúc đó, còn sợ chỉ là ba cái không rõ lai lịch ra hỏa. Trong giới chỉ lão gia gia trầm mặc. Hắn nhìn xem cái này đã sớm bị ghen ghét cùng dã tâm bóp méo tâm trí đệ tử, trong lòng tràn đầy thật sâu mọi bệnh cùng thất vọng. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Hắn bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, gửi lại tại trong giới chỉ, cùng Đường Tăng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu là Đường Tăng chết rồi, hắn cũng đem triệt để tan đi trong trời đất. Ai? Cũng được, cũng được. Lão gia gia thở dài một tiếng, phản phất làm ra quyết định sau cùng. Lão phu năm đó vẫn là trước, từng chiếm được một gốc chuẩn thần dược, cửu khiếu linh lung sâm, vật này đối với ngoại giới mà nói sớm đã tuyệt tích, giá trị liên thành. Ngươi liền cầm lấy đi cái kia vạn bảo lâu đấu giá a. Vật này vừa ra, nhất định có thể dẫn động toàn bộ Thiên Xu thành cao tầng, cái kia tầm sư minh minh chủ cũng tất nhiên sẽ chú ý tới ngươi. Tiếng nói vừa ra, một đoạn toàn thân trong suốt sáng long lanh, hình như hải nhi, quanh thân lượn lờ lấy thất thải hào quang nhân sâm, liền xuất hiện tại Đường Tăng trước mặt. Vẹn vẹn ngửi được một tia nó tản ra mùi thuốc, Đường Tăng liền cảm giác mình khô cạn đan điền cũng bắt đầu khôi phục sinh cơ. Bảo bối tốt. Đường Tăng trong mắt bộc phát ra mừng như điên quan mang, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thần sâm thu nhập một cái hộp ngọc bên trong, trên mặt tự tin cùng phách lối lần nữa trở về. Ha ha ha. Lão gia gia, ta liền biết ngươi cất giấu đồ tốt. Có vật này, ta nhất định có thể tại cái kia vạn bảo lâu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến ta Đường Tăng tài lực cùng nội tình. Đến lúc đó, không chỉ có là cái kia tầm sư minh minh chủ, chính là cái kia hai cái đi theo tiểu bạch kiểm bên người tuyệt sắc tiên tử, cũng chắc chắn đối ta lau mắt mà nhìn, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hắn phảng phất đã thấy chân mình giẫm tô lâm, trái ôm phải ấp, đi hướng nhân sinh đỉnh phong hình tượng, không khỏi phát ra đắc ý cùng thiếu. Hắn thay đổi hoa lệ nhất áo bào, xài bước đi ra khách sạn, thẳng đến tòa kia tượng trưng cho tài phú cùng địa vị vạn bảo lâu mà đi. Vạn bảo lâu bên trong, tiếng người huyên náo, bảo quang bắn ra bốn phía. Tô Lâm ba người chậm rãi đi vào, lập tức liền có người mặc thống nhất chế phục, dung mạo đẹp đẽ thị nữ tiến lên đón. Ba vị tiền bối, hoan nên quang lâm vạn bảo lâu, không biết là muốn mua sắm pháp bảo, vẫn là gửi bán chân phẩm. Hôm nay tầng cao nhất đấu giá hội sắp bắt đầu, ba vị nhưng có hứng thú. Thị nữ tu vi lại cũng đạt đến kim đăng kỳ, lời nói giữa cử chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Đấu giá hội. Lạc Tịch Mi đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn về phía Tô Lâm, "Sư tôn, chúng ta đi xem một chút." Tô Lâm nhẹ gật đầu, hắn đối đấu giá hội bản thân không có gì hứng thú, nhưng mượn cơ hội này nhìn xem sáu đồ đệ sản nghiệp, cũng không tệ. Mời ba vị tiền bối đi theo ta. Thị nữ đem ba người dẫn đến một gian ở vào tầng cao nhất, tầm mắt tuyệt hảo độc lập bao xương bên trong. Bao xương vách tường từ đơn hướng thủy tinh chế tạo, có thể rõ ràng mà nhìn thấy dưới lầu to lớn sàn bán đấu giá, mà người bên ngoài lại không cách nào nhìn trộm trong đó mảy may. Sư tôn, ngài nhìn. Mộ Thanh Tuyết chỉ vào trong dạng một mặt thủy kính, giải thích nói: đây là lục sư muội một mình sáng tạo, thiên nhãn, hệ thống. Nghe nói mỗi một gian bao xương đều cùng thông thiên bảo các tầng cao nhất tương liên, chúng ta ở chỗ này nhất cử nhất động, chỉ sợ lục sư muội đều thấy nhất thanh nhị sợ. A. Tô Lâm nghe vậy, có chút hăng hái nhìn thoáng qua cái kia thủy kính, trong lòng âm thầm gật đầu. Nha đầu này, ngược lại là có chút mới lạ ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, một gian khác càng thêm xa hoa khách quý trong dạng, Đường Tăng chính đắc chí vừa lòng địa ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Khi hắn đem gốc kia, tiểu khiếu linh lung sầm, giao cho vạn bảo lâu giám định sư lúc, toàn bộ vạn bảo lâu cao tầng đều đã bị kinh động. Quản sự không chỉ có tự mình đem hắn đón vào đẳng cấp cao nhất phòng khách quý, càng là dâng lên vô số kỳ chân dị quả, tư thái cung kính tới cực điểm. Cái này khiến Đường Tăng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn xuyên thấu qua vách tường kiếng, quan sát phía dưới cái kiếp như là con kiến hôi lít nha lít nhít tu sĩ, trên mặt tràn đầy bệ nghệ chúng sinh ngạo nghễ. Thử, một đám phàm phu tục tử. Ngay tại hắn đắc ý thời khắc, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét qua Tô Lâm chỗ bao xương. Mặc dù thấy không rõ người, nhưng hắn lại nhạy cảm địa bắt được hai đạo để hắn hận thấu xương tuyệt mỹ thân ảnh hình dáng. Là các nàng. Đường Tăng con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt đắc ý trong nháy mắt bị oán độc cùng ghen ghét thay thế.
Tốt.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Các ngươi vậy mà cũng tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang kia bao xương, song quyền nắm chặt, khớp xương trắng bệnh. Chờ một lúc, ta nhất định phải để cho các ngươi biết, cái gì mới thật sự là tài lực. Ta muốn để cái kia tiểu bạch kiểm ở trước mặt các ngươi mất hết thể diện, xấu hổ vô cùng. Hai vị tiên tử, cũng chỉ có ta Đường Tăng mới xứng với các ngươi. Chương 41, Cố Thu Nguyệt đang nên tiếp chủ nhân của nàng. Chương 41, Cố Thu Nguyệt đang nên tiếp chủ nhân của nàng. Đường Tăng chỗ khách quý bao xương là vạn bảo lâu chuyên môn là nắm giữ kỳ chân dị bảo quý khách chuẩn bị, vô luận bày biện vẫn là nồng độ linh khí đều xa không phải bình thường bao xương, nhưng so sánh phần này đặc hữu tôn sùng, để trong lòng của hắn cảm giác ưu việt cùng lòng tự tin bành trướng tới cực điểm. Hắn bưng lên trước mặt một chén từ trăm năm linh quả sản xuất rượu ngon, khinh khinh lay động, ánh mắt khinh miệt đảo qua Tô Lâm chỗ cái gian phòng kia bao xương, lúc này mới cười lạnh nói: "Hừ, chỉ là một cái tiểu bạch kiểm, cũng xứng cùng hai vị tiên tử đồng hành. Các loại đấu giá hội bắt đầu, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Tại tòa này dùng linh thạch đắp lên thành thị bên trong, không có tiền, ngươi liền hô hấp đều là sai." Hắn đang nghĩ kỹ, chờ một lúc vô luận đối phương coi trọng cái gì, hắn đều lấy gấp 5 lần giá cả đè xuống. Hắn phải dùng thuần túy nhất, dã man nhất tài lực, đem nam nhân kia tôn nghiêm triệt để nghiền nát tại dưới chân, để hai vị kia tuyệt sắc tiên tử nhìn xem, ai mới là cường giả chân chính, ai mới đáng giá các nàng phó thác chúng thân. Đương nhiên, hắn linh thạch toàn bộ bắt nguồn từ trong giới chỉ lão gia gia. Chiếc nhẫn kia bên trong lão gia gia cũng là phiền muộn, mình cất cả một đời, hơn ngàn năm tài sản, mắt thấy hôm nay liền bị tiểu tử này tiêu xài. Nhưng là lại không có biện pháp, mình túi chữ vật, cùng linh hồn, đều cùng chiếc nhẫn kia chiều sâu khóa lại, cái này Đường Tăng một khi bỏ mình cũng muốn xảy ra ngoài ý muốn. Sớm biết nát tại trong đất, cũng không nên để tiểu tử này nhặt được chiếc nhẫn. Nhưng mà, ngay tại Đường Tăng đắm chìm trong mình hoàn mỹ báo thù trong kế hoạch lúc, bên trong phòng đấu giá đột nhiên vang lên rối loạn tương mừng. Nguyên bản sắp lên đài thủ tịch đấu giá sư, lại mang theo mấy vị khí tức thâm bất khả chắc lão giả, từ phía sau đài vội vã đi ra. Lão giả dẫn đầu là Vạn Bảo lâu tổng quản sự, một vị hợp thể kỳ cường giả, ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, giờ phút này lại đầu đầy mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Vương tổng quản làm sao tự mình đi ra? Còn bộ dáng này, trong sân các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều dự cảm được có đại sự phát sinh. Đường Tăng cũng nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tường. Ngay sau đó, để hắn trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài một màn phát sinh. Chỉ gặp Vương tổng quản một đoàn người, còn không thèm chú ý tất cả khách quý, đi thẳng tới Tô Lâm chỗ phổ thông cửa bảo sân trước. Sau đó, tại toàn trường mấy vạn tu sĩ giống như chết yên tĩnh nhìn soi mói, phù phù một tiếng, lấy hợp thể kỳ Vương tổng quản cầm đầu, tất cả vạn bảo lâu cao tầng đồng loạt quỳ xuống. Vạn bảo lâu quản sự Vương Phú Quý đem người cao tầng cung nên tôn giá. Chúng ta có mắt như mù, không biết quý khách giáng lâm, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, tội đáng chết vạn lần. Khẩn cầu tôn giá thứ tội. Thanh âm cực lớn, truyền khắp toàn bộ vạn bảo lâu mỗi một hẻo lánh. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người đều điên rồi. Để một vị hợp thể kỳ đại năng, vạn bảo lâu tổng quản sự tại chỗ quỳ xuống, miệng nói tôn giá. Cái này trong bao xương ngồi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đường Tăng trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, chén rượu trong tay ba một tiếng bị hắn bóp vỡ nát, rượu hòa với pha lê cặn bã đâm vào lòng bàn tay, hắn lại không hề hay biết. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm một màn kia, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Cái này sao có thể? Nhưng mà, càng làm cho hắn sụp đổ còn tại đằng sau. Vương tổng quản run rẩy, tiếp tục nói: "Nơi đây ô uế, khó coi, sao phối để tôn giá dừng lại? Chúng ta đã xem, thiên tử Càn Hảo, bao xương quét sạch sẽ, khẩn cầu ba vị rời bước." Thiên tử Càn Hảo. Làm bốn chữ này vang lên lúc, toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Toàn bộ Thiên Xu thành, không, là toàn bộ Thanh Châu người nào không biết, thiên tử Càn Hảo bao xương là Tẩm Sư Minh, minh chủ, vị kia truyền kỳ nữ tài thần Cố Thu Nguyệt bản thân chuyên môn bao xương. Từ bạn bảo lâu xây thành đến nay, và ở qua nơi đó, chỉ có Cố Thu Nguyệt một người. Nơi đó, đại biểu cho tòa này thương nghiệp đế quốc cao nhất quyền lực. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đường Tăng nghẹn ngào thì thào, sắc mặt từ đỏ lên biến thành trắng bệnh, lại từ trắng bệnh biến thành tái nhợt, thân thể bởi vì cực độ ghen ghét cùng chấn kinh mà run nhẹ nhẹ. Hắn không thể nào tiếp thu được. Tay mình cầm chuẩn thần dược, mới bị mời tiến một gian phổ thông phòng khách quý, mà nam nhân kia cái gì cũng không làm, liền có thể để bạn bảo lâu tổng quản quý xuống, thậm chí bị đón vào trong truyền thuyết minh chủ chuyên môn bao xương. Cái này sao có thể? Nhất định là mình nắm giữ bảo vật không tốt. Lão giả, ngươi nhanh cho ta xem một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Tăng dưới đáy lòng điên cuồng địa gào thét, đây chính là ngươi cho chuẩn thần dược, đây chính là ngươi nói giá trị liên thành. Người khác cái gì cũng không làm liền đi thiên tự Càn Hảo, ngươi cho rác rưởi đồ vật, cũng chỉ có thể để hôm nay mệnh chi tử ở lại chỗ này bị người chế rêu sao? Hán đoán độc cùng lửa giận, tại không thể nào hiểu được hiện trạng tình huống dưới, toàn bộ chuyển rời đến trong giới chỉ lão gia gia trên thân. Ngươi cái này xuất sinh không biết điều. Lão gia gia thanh âm tức giận đến phát run, lão phu, biểu khiếu linh lung sầm, chính là thiên địa kỳ chân, đủ để cho độ kiếp kỳ lão tổ cũng vì đó điên cuồng. Ngươi cho rằng bạn bảo lâu vì sao cho ngươi khách quý thân phận? Nếu không phải xem ở vật này trên mặt, ngươi ngay cả bước vào nơi đây tư cách đều không có. Có thể thì tính sao? Đường Tăng diện mục giữ tận địa phản bác, sự thật chính là ta chuẩn thần dược không sánh bằng nam nhân kia. Muốn ngươi còn có cái gì dùng? Ngươi cái phế vật này lão giả, ngoại trừ sẽ khoác lác, còn biết làm gì? Lão gia gia bị lần này vô sỉ ngôn luận tức giận đến suýt nữa hồn phi phách tán, Nhưng lập tức, một cỗ càng sâu hàn ý cùng sợ hãi buộc lại linh hồn của hắn. Hắn gắt gao cảm ứng đến Tô Lâm một đoàn người phương hướng, thanh âm dần dần run rẩy bắt đầu. "Đừng nói nữa, đi mau, lập tức, lập tức rời đi nơi này. Ngươi tuyệt đối đấu không lại nam nhân kia. Người kia, thân phận của người kia đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết phạm chủ, có thể làm cho Cố Thu Nguyệt đem mình thiên tử căn hảo nhường lại. Đây cũng không phải là quyền thế ngập trời có thể hình dung. Đó là tòa này thương nghiệp đế quốc người chế tạo, Cố Thu Nguyệt đang nên tiếp chủ nhân của nàng. Ngươi hiểu không? Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Cái này sợ." Đường Tăng giống như là nghe được buồn cười nhất cho cười, bệnh hoạn địa cười bắt đầu, "Ta nhìn ngươi chính là người nhát gan như chuột phế vật. Bị người ta một điểm nhỏ tràn diện liền sợ vỡ mật. Ta lại không đi. Ta mới là thiên mệnh chi tử, ta mới là nhân vật chính. Đây là khảo nghiệm của ông trời với ta. Hắn càng là địa vị tôn sùng, ta đem hắn dẫm tại dưới chân lúc, lấy được cảm giác thành tựu liền càng mạnh. Cái kia hai cái tuyệt sắc tiên tử cũng sẽ nhìn càng thêm rõ ràng, ai mới là chân chính Tiềm Long." Trong giới chỉ lão gia gia bị hắn lời nói này tức giận đến tam hồn thất khiếu đều suýt nữa tại chỗ ly tán. Nhưng ngay sau đó, Đường Tăng tấm kia bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo mặt, lại trong nháy mắt 180 độ bước ngoặt lớn, chất đầy rối trá mà thành khẩn tiêu dung. Chương 42, cơ hội tới. Chương 42, cơ hội tới. "Lão gia gia, ngài đừng sinh khí, ta vừa rồi cũng là bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc." Hắn ba một tiếng, hung hăng cho mình một bạt hai, trên mặt lại không có chút nào đau đớn chi sắc, ngược lại gạt ra mấy phần hối hận cùng tự trách. "Ngài muốn a, ta Đường Tăng là ai? Thiên mệnh chi tử. Ta thân phụ đại khí vận, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng hôm nay, ta lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử hạ thấp xuống, trơ mắt nhìn xem hai vị vốn nên thuộc về ta tuyệt sắc tiên tử đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Ta cơn giận này, thật sự là núi không trôi a. Lão gia gia, ta biết, ngài đối ta ân trọng như núi. Ngài yên tâm, ta Đường Tăng tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa hạng người." Hắn lời nói xoay chuyển, hạ giọng, dùng một loại cực kỳ sức hấp dẫn ngữ khí nói ra, "Ngài bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, cuối cùng không phải kế lâu dài. Chờ ta Đường Tăng tu vi đại thành, đăng lâm tiên đạo chi đỉnh, chắc chắn tìm khắp chư thiên vạn giới, là ngài tìm tới, cựu chuyển hoàn hồn thảo, bất diệt phượng hoàn máu, tiên tiên đạo thai, là ngài đúc thành một bộ cử thế vô song, vạn kiếp bất diệt chí cường nhục thân. Đến lúc đó, người ta sư đồ hai người, quân lâm thiên hạ, chẳng phải sung sướng." Lần này vẽ xuống bánh nướng, tinh chuẩn địa đâm chúng lao ra ra trong lòng mềm mại nhất, khát vọng nhất địa phương. Một bộ mới nhục thân. Đây là hắn vô số cái ngày đêm tha thiết ước mơ đồ vật. Trong giới chỉ linh hồn lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn biết rõ tiểu tử này là tại hoang ngôn xảo ngữ, là đang lợi dụng hắn khát vọng. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất cái này thân phụ đại khí vận tiểu tử thật có thể làm đến đâu? Mình đã không có lựa chọn khác. Ai? Một tiếng phảng phất hao hết tất cả khí lực thở dài tại Đường Tăng trong đầu vang lên. Thôi, thôi, lão phu cả đời này góp nhặt nhà làm, vốn định giữ lấy mình tái tạo nhục thân lúc dùng, bây giờ cũng chỉ có thể cược tại trên người ngươi. Vừa dứt lời, một viên lóe ra kim quang óng ánh túi chứa vật chống rông xuất hiện tại Đường Tăng trước mặt. Cái kia trên túi chứa vật tản ra linh lực ba động chi hùng hồn, viễn siêu Đường Tăng trước đó thấy qua bất kỳ pháp bảo nào. Trong này là lão phu suốt đời tích xúc, chừng 50 triệu thượng phẩm linh thạch. "Tiểu tử, đây là một lần cuối cùng, ngươi tốt tự lo thân. Ngàn bạn, tuyệt đối không nên lại đi trêu chọc nam nhân kia." Lão gia gia thanh âm trở nên vô cùng suy yếu, phản phất giao phó xong hậu sự đồng dạng, lần nữa lâm vào yên lặng. 50 triệu. Đường Tăng hô hấp trong nháy mắt trở nên thô trọng. Hắn lập tức đem thần thức dò vào túi trữ vật, xác nhận không sai về sau, hai mắt tràn đầy thần sắc tham lam. "Ha ha ha, cái này còn tạm được, không đi trêu chọc hắn. Đùa gì thế? Có cái này 50 triệu linh thạch, tại ngày này chủ của thành, ta chính là thiên. Hôm nay, ta nhất định phải để cái kia tiểu bạch kiểm biết cái gì gọi là tuyệt vọng." Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía gian kia, thiên tử Càn Hảo, bao xương, trên mặt khắc lấy nụ cười dữ tợn. Cùng lúc đó, thiên tử Càn Hảo, trong dạng, nơi này xa hoa trình độ, xa không phải vừa rồi bao xương nhưng so sánh. Mặt đất phủ lên ôn nhuận mắt ngọc, trên vách tường khảm nạm lấy có thể tự động hội tụ linh khí dạ minh châu, trong không khí phiêu tán thấm vào ruột gan an thần đàn hương, vẻn vẹn ở chỗ này hô hấp, đều cảm giác tu vi đang thong thả tăng trưởng. Nhưng vô luận là Mộ Thanh Tuyết vẫn là Lạc Tịch Mi, ánh mắt của các nàng cũng chưa từng tại những này kỳ chân dị bảo bên trên dừng lại dù là một cái chớp mắt, chỉ là si ngốc nhìn qua cái kia chính nhàn nhã thưởng thức trà nam nhân. Thu Nguyệt ngược lại là đem sinh ý làm được phong sinh thủy khởi. Tô Lâm đặt chén trà xuống, cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng. Hắn tự nhiên cũng đã nhận ra một gian khác trong bao xương, cái kia đạo cơ hồ muốn đem vách tường kiến xuyên thủng oán độc ánh mắt. Đối với cái này, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười, tựa như một đầu cự long sẽ không để ý dưới chân một con run rế phí công phẫn nộ gào thét. Nhưng vào lúc này, phía dưới đấu giá hội chính thức bắt đầu. "Chư vị, hoan nên đi vào Vạn Bảo lâu trăm năm một lần đặc cấp đấu giá hội." Thủ tịch đấu giá sư là một vị phong thái sức tồn mỹ phụ, tu vi đã tới luyện hư kỳ, nàng thanh âm thanh thúy, cực kỳ sức cuốn hút. "Không nói nhiều nói, để cho chúng ta đến xem kiện thứ nhất vật đấu giá." Theo vải đỏ để lộ, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh, hàn khí bức người màu xanh tiên kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Hạ phẩm tiên khí, Thanh Xương." Kiếm này từ ngàn năm huyền băng sắt rựa vào thanh loan chi vũ rèn đúc mà thành, nhất là thích hợp tu luyện băng hệ công pháp đạo hữu. "Giá khởi điểm, 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000, 1.100.000, 130 vạn. Đấu giá thanh âm liên tiếp, bầu không khí rất nhanh liền nhiệt liệt bắt đầu. Thiên tử Càn Hạo, trong dạng, Mộ Thanh Tuyết ánh mắt đúng là Thanh Xương, trên thân kiếm dừng lại một cái chớp mắt, nhưng lập tức lại bình tĩnh lại. Tô Lâm đưa nàng hơi biểu lộ thu hết vào mắt, lạnh nhạt mở miệng, kiếm này nhìn như quang hoa nội liễm, kỳ thực bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Chú kiếm sư muốn bắt trước thượng cổ, Điệp Lãng đoán đã pháp, nhưng không được hắn pháp, dẫn đến trong thân kiếm linh lực tiết điểm có nhiều ngăn chặn, uy lực mười không còn một. Trong tay ngươi, thậm chí sống không qua ba chiêu liền sẽ vỡ nát, không đáng giá nhắc tới. Một phen, lời ít mà ý nhiều, lại như thể hồ có đỉnh. Mộ Thanh Tuyết trong lòng cuối cùng một tia gợn sóng cũng triệt để lắng lại, cung kính nói, đệ tử thụ giáo. Lạc Tịch Mi thì là ở một bên si ngốc cười bắt đầu, một cái đồng nát sát vụn, cũng đáng được những người này đoạt bề đầu, thật thú vị. Ba người liền an nhiên ngồi xuống, nhàn nhã thưởng thức hương mính, nhìn xem dưới lầu đám người kịch liệt đấu giá, phảng phất tại nhìn một trận cùng mình không chút nào muốn làm náo nhiệt. Nhưng mà bọn hắn lần này vân đạm phong khinh tư thái, tại một gian khác bao xương đường tăng trong mắt lại bị giải độc trở thành hoàn toàn tương phản ý tứ. Đường tăng một mực nhìn chằm chằm Tô Lâm bao xương, hắn tinh tường nhìn thấy vị yêu thanh lãnh như tiên tử tuyệt mỹ nữ tử Mộ Thanh Tuyết vừa rồi ánh mắt tại thanh xương trên thân kiếm dừng lại hồi lâu. Hắn lập tức liền não bổ ra một trận vở kịch, tiên tử âu yếm bảo kiếm, nhưng bên người nam nhân lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không cách nào vì đó vỗ xuống, chỉ có thể ra vẻ chấn định, dáng chống đỡ mặt mũi. Ha ha ha, cơ hội tới. Đường tăng trong lòng cũng hỉ, hắn cảm thấy đây là trời cao ban cho hắn, dùng để nhục nhã Tô Lâm, chiếm được mỹ nhân phương tâm tuyệt hảo thời cơ. Mắt thấy thanh xương giá cả đã nhảy lên tới 280 vạn, đồng thời tăng giá âm thanh dần dần thưa thớt, Đường tăng biết đến phiên mình đang chẳng. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, dùng hết lực khí toàn thân gào thét ra giá cả 5 triệu. Cái giá tiền này như là một tiếng sét, trong nháy mắt làm cho cả huyên náo hội trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị cái này thô bạo tăng giá phương thức gây kinh hãi. Từ 280 vạn trực tiếp nhảy đến 5 triệu. Đây là cái nào tới hào khách? Thoáng qua ở giữa, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Đường Tăng vị trí. Tại toàn trường tĩnh mịch nhìn soi mói, Đường Tăng vô cùng hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Hắn cố ý ưỡn thẳng sống lưng, sửa sang lại một cái áo bào, cao giọng nói ra, như thế bảo kiếm, làm phối tuyệt đại giai nhân. Chỉ là 5 triệu linh thạch, nếu có thể chiếm được tiên tử cười một tiếng, không đáng giá nhắc tới. Chương 43 Sư tôn, người này ồn ào. Chương 43, sư tôn, người này ồn ào. Nói xong, hắn còn khiêu khích hướng phía Tô Lâm chỗ, thiên tử cần hảo, bao xương xa xa vừa chắc tay, tư thái bên trong ngạo mạn cùng kinh miệt, không che giấu chút nào. Toàn bộ không khí của hội trường trong nháy mắt trở nên cổ quái bắt đầu. Ánh mắt mọi người đều tại Đường Tăng cùng gian kia trong truyền thuyết bao xương ở giữa vừa đi vừa về di động, trong không khí tràn đầy ăn dưa xem trò vui hưng phấn hương vị. Có trò hay để nhìn. Người kia là ai a? Dám khiêu khích thiên tử cần hảo bên trong quý khách. Nhìn hắn dạng như vậy, tam thành là coi là bên trong quý khách không có tiền, muốn dùng linh thạch để người, thuận tiện chiếm được mỹ nhân phương tâm thôi. Chật chật, can đảm lắm, cũng không biết đầu góc tốt không dùng được. Thiên tử cần hảo, trong dạng. Mộ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp sớm đã chụp lên một tầng hàn sương. Tô Lâm thản nhiên nhìn một chút phương hướng của thanh âm, người này liền là trước kia tại chúng ta phía trước truyền tống đi người kia. Mộ Thanh Tuyết cùng Tịch Mi hai người cũng cảm nhận được. Mặc dù Đường Tang trải qua ngụy trang, nhưng là lấy hai người tu vi, vẫn là rất nhanh bắt trước đó khí tức. Cái này khiến Mộ Thanh Tuyết càng thêm tức giận, lúc trước hắn tự tiện xông vào sư tôn địa phương, hiện tại lại làm như thế cử động. Trôi này dưới cái nhìn của nàng không đáng một đồng kiếm mẻ, giờ phút này lại bị một cái tôm tép nhại nhép trở thành đục nhã sư tôn công cụ. Sư tôn, người này ồn ào, đệ tử muốn đi để hắn vĩnh viễn im miệng. Lạc Tịch Mi càng là che miệng yêu kiều cười bắt đầu, chỉ là nụ cười kia không đặt đáy mắt, mà là lộ ra yêu dị huyết sắc, ha ha ha. Thật thú vị sâu kiến, muốn tại lục sư muội trên địa bàn để lấy lòng chúng ta. Sư tôn, không bằng để cho đệ tử đem hắn chụp tới, làm thành huyết thực điểm tâm. Tô Lâm nhưng như cũ mây trôi nước chảy, hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, phản phất phía ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Không cần. Hắn lạnh nhạt nói, Thu Nguyệt là cái thích sạch sẽ hài tử, nàng không thích người khác tại trong nhà của nàng ném loạn rất rưởi. Một phen, để hai vị đồ đệ trong nháy mắt ngầm hiểu. Dưới lầu, đấu giá sư tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức khôi phục chuyên nghiệp tố dưỡng, cao giọng hô to, vị quý khách kia ra giá 5 triệu. Còn có hay không cao hơn? 5 triệu một lần, 500 vạn lượng lần. Gặp thiên tử cần hảo, bên trong không hề có động tĩnh gì, Đường Tăng nụ cười trên mặt càng đắc ý 5 triệu 3 lần. Thành giao. Chúc mừng vị quý khách kia đoạt được tiết khí, thanh sương. Theo đấu giá truy rơi xuống, Đường Tăng đắc chí vừa lòng địa cười to bắt đầu. Nhưng mà hắn cũng không tiến lên lấy kiếm, mà là đối thị nữ ngạo nghệ phân phó nói, đem kiếm này cực kỳ đóng gói, đưa đến thiên tử cần hảo, bao sương, liền nói là ta Đường Tăng tặng cho tiên tử thưởng thức. Hắn muốn liền là loại này ở trước mặt tất cả mọi người, dùng tiền tài đem đối thủ tôn nghiêm giẫm tại dưới chân khoái cảm. Thị nữ không dám thất lễ, vội vàng bưng lấy một kiếm, cung kính đi vào thiên tử cần hảo trước cửa, nhẹ giọng gõ cửa. Một lát sau, cửa bao sương mở một đạo khe hở. Mở cửa là Mộ Thanh Tuyết, trên mặt của nàng không có chút nào biểu lộ, thậm chí ngay cả một tơ một hào cũng chưa từng tại thị nữ cùng hộp kiếm bên trên dừng lại. Ánh mắt của nàng vượt qua tất cả mọi người, rơi vào nơi xa Dương Dương đắc ý Đường Tăng trên thân. Vẹn vẹn một chút, liền để Đường Tăng như rơi vào hầm băng, huyết dịch khắp người cơ hồ đông kết. Không đợi thị nữ mở miệng, Mộ Thanh Tuyết chỉ là tay trắng nhẹ giơ lên, cách không đối hộp kiếm khinh khinh phất một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, trôi này bị Đường Tăng coi như chất bảo, giá trị 5 triệu thượng phẩm linh thạch tiên khí, thanh xương, lại chính mình từ hộp kiếm bên trong bay đi ra. Sau đó tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, nó liền như thế bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy, giống một kiện làm cho người buồn nôn rác rưởi một dạng, bị tùy ý địa ném đi ra. Bang làm, Một tiếng chói hai giòn vang, kiếm kia nặng nề màn đện ở đường tang trước mặt trên mặt đất, thân kiếm cùng sàn nhà va chạm. Bẩn. Một cái thanh lãnh như băng chữ từ trong khe cửa nhàn nhạt bay ra. Sau đó, phình một tiếng, bao xương đại môn trùng điệp đóng lại, ngăn cách trong ngoài hết thảy. Đường tang trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, tùy theo cái chán tối sầm. Hắn ngơ ngác nhìn dưới chân chuôi này nhiễm lấy cho bụi, bị bỏ đi như giày rách tiên kiếm, đầu óc trống rỗng. Phúc. Đường tang cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới. Đây cũng không phải là đánh mặt, đây là đem hắn ra mặt, tính cả hắn tất cả tôn nghiêm, kiêu ngạo, tự tin, hung hăng kéo xuống đến, ném xuống đất, lại dùng chân ép tiến vào trong đất bùn. A, ha ha ha, ha 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 ha. Trong hội trường, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, không biết là ai không nhìn được trước, bộc phát ra một trận cười vang. Ngay sau đó, trào phúng âm thanh, dễ cận âm thanh, giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, đem đường tang bao phủ hoàn toàn. Chơi ạ, hoa 5 triệu mua cái tịch mịch. Đâu chỉ à, là dùng tiền mời người đến nhục nhã mình, vị này đường công tử, thật đúng là cái nhà từ thiện lớn a. Còn bác tiên tử cười một tiếng. Ta nhìn tiên tử là muốn cho hắn chết. Đây chính là khiêu khích tiên tử càn hào hạ tràng. Thật là một cái ngu xuẩn ngớ ngẩn. Những âm thanh này, mỗi một chữ đều giống như một thanh nung đỏ đao nhọn, hung hăng vào đường tang trái tim. Sắc mặt của hắn từ đỏ chuyển tím, từ tím biến thành đen. Vẫn chưa xong. Vẫn chưa xong. Hắn ở trong lòng điên cuồng địa gào thét, ta còn có 50 triệu thượng phẩm linh thạch. Chỉ cần món đồ kế tiếp, chỉ cần món đồ kế tiếp hắn dám biểu hiện ra một chút xíu hứng thú, ta liền dùng linh thạch đem hắn tươi sống đập chết. Rất nhanh, kiện thứ hai áp trục vật đấu giá bị trình đi lên. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân đen kịt, phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng tinh thạch. Nó lẳng lặng địa lơ lửng giữa không trung, không gian chung quanh đều bởi vậy phát sinh mắt trần có thể thấy vi diệu và mèo. Chư vị, đây là lần này đấu giá hội hi hữu nhất kỳ trân, hư không linh tinh. Đấu giá sư thanh âm cũng mang tới vẻ kích động, vật này chính là vết nước không gian hạch tâm bản sinh chi vật, vô luận là dùng đến luyện chế động tiên pháp bảo, vẫn là lĩnh hội không gian thần thông, đều là vô thượng chí bảo. Hắn giá trị, không cần ta nhiều lời. Hư không linh tinh, giá khởi điểm 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 300 ngàn. Vật này vừa ra, toàn trường xôn xao, ngay cả rất nhiều khách quý trong dạng đều chuyển đến thô trọng tiếng hít thở. Thuộc tính không gian bảo vật, vốn là thế gian hiếm thấy, cao như thế độ tinh khiết, hư không linh tinh, càng là tồn tại trong truyền thuyết. Thiên tử càng hảo, trong dạng. Tô Lâm nguyên bản tựa ở thành ghế bên trên thân thể, hơi nghiêng về phía trước dưới. Làm sao vậy, sư tôn? Tinh thạch này có vấn đề gì không? Mộ Thanh Tuyết nghi ngờ nói. Các ngươi cố gắng nhìn xem, trăm năm trước lần kia đại chiến bên trong, địch nhân cố khí tức kia, có phải hay không cùng tinh thạch này có chút giống nhau? Tô Lâm lời nói, tại Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi trong đầu ầm vang nổ vang. Trăm năm trước trận kia diệt thế chi chiến, là các nàng cả đời đều không thể ma diệt mộng hiểm. Loại kia đối mặt thiên uy địch nhân, liền hô hấp đều bị tức đoạt bất lực cùng tuyệt vọng. Loại kia sư tôn vì bảo hộ các nàng mà tự bạo thần hồn thảm thiết hình tượng, là khắc vào các nàng linh hồn chỗ sâu nhất vết sẹo. Sư tôn, ngài là nói. Chương 44, tên là Tài Phú, Lực Lượng. Chương 44, tên là Tài Phú, Lực Lượng. Hai người lập tức triển khai thần thức, hướng phía cái kia bề ngoài nhìn lên đến đá bình thường tìm kiếm. Sau đó, hai người trên mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Không sai, thứ này tán phát linh lực, xác thực cùng trăm năm trước địch nhân không có sai biệt. Mộ Thanh Tuyết cả kinh nói. Sư tôn, xem ra chúng ta tìm được một đầu manh mối, mặc kệ thứ này là cái gì, tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Sư tôn trăm năm qua lớn nhất tâm ma cùng cựu địch manh mối đang ở trước mắt, hai vị đồ đệ lướt nhau, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Vô luận trả bất cứ giá nào, đều muốn có thể bắt được. Sư tôn, Mộ Thanh Tuyết hít sâu một hơi, giấy lên ngọn lửa báo cửu, vật này, đệ tử tình thế bắt buộc. 6 triệu. Không đợi đấu giá sư tiếp tục phủ lên bầu không khí, Mộ Thanh Tuyết thanh trực tiếp đem giá cả nâng lên 1 triệu. Toàn trường xôn xao. Nhưng mà, không đợi đám người từ nơi này kinh người giá cả bên trong lấy lại tinh thần, một đạo khắc tràn ngập án độc thanh âm, liền từ đường tang trong dạp gạo thét mà ra. 8 triệu. Đường tang hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm, thiên tử cần hảo, phương hướng. Hắn căn bản muốn không quan tâm đó là vật gì, hắn chỉ biết là, đó là Tô Lâm muốn. Là cái kia hai cái tiên tử muốn là Tô Lâm vô xuống. Cái này đầy đủ. Hắn chính là muốn đoạn. Hắn chính là muốn để Tô Lâm mong mà không được. Mộ Thanh Tuyết đang muốn tiếp tục tăng giá, một cái mềm mại không xương ngọc thủ lại khinh khinh đè xuống nàng. Lạc Tịch Mi đối nàng cười một tiếng. 10 triệu. Đường Tang tức giận đến toàn thân phát run, lý trí triệt để bị lửa giận thôn vệ, 25 triệu. Bản công tử có là linh thạch. Giờ phút này, Đường Tang cái kia trong giới chỉ lão ra bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu tử a, thứ này chỉ là một tia tàn phá di vật, hoàn toàn không đáng cái giá này a. Ngươi đừng cầm ta tiền như thế hắc hắc. Ý miệng. Đường Tang dưới đáy lòng điên cuồng địa gào thét, đây là tôn nghiêm chi chiến, tiền không có có thể kiếm lại, hôm nay cái mặt này, ta nhất định phải tự tay tìm trở về. Ngươi lại nhiều lời nói, chờ ta thần công đại thành, cái thứ nhất liền luyện ngươi cái này phá giới chỉ. Lão gia bị hắn lần này đại nghịch bất đạo lời nói tức giận đến suýt nữa hồn phi phách tán, chỉ có thể than thở một tiếng, triệt để yên tĩnh lại. Trong hội trường, Lạc Tịch Mi nghe được 25 triệu cái giá tiền này, khẽ run lên, sau đó cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Sau đó, nàng buồn bực ngắn ngẩm địa duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, khinh khinh gõ gõ trước mặt bàn. 30 triệu. A a a. Đường Tăng triệt để điên rồi, đem trong túi chứa vật tất cả linh thạch đều áp đi lên, khàn cả giọng mà quát, 45 triệu. Ta ra 45 triệu. Đây là ta toàn bộ nhà làm. Có gan ngươi liền cùng. Ta nhìn ngươi còn thế nào chứa? Hô lên cái giá tiền này về sau, hắn tê liệt trên ghế ngồi, từng ngụm địa thở hổn hển, trong mắt tràn đầy bệnh hoạn quái ý, chờ lấy nhìn đối phương bất lực cùng giá bối rối. Không khí của hội trường ngưng kết tới cực điểm. Tất cả mọi người đều coi là trận này đấu giá đem lấy Đường Tang thắng thảm chấm dứt lúc, ngoài ý muốn xuất hiện. Vạn Bảo lâu tổng quản sự Vương Phú Quý đột nhiên thu vào đến từ tầng cao nhất một đạo thần thức truyền âm. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt từ ngưng trọng biến thành hoảng sợ. Hắn đột nhiên xông lên bàn đấu giá, đẩy ra thủ tịch đấu giá sư, đối toàn trường tu sĩ không người một cái thật sâu. Đường Tang càng là sững sờ, lập tức dùng hết sau cùng khí lực ổn tiếu bắt đầu, ha ha ha. Làm sao? Không có tiền. Không dám theo. Đã chậm. Ta ra 45 triệu. Thứ này là của ta. Vương Phú Quý căn bản không có nhìn nhiều hắn một chút, chỉ là chậm rãi mở miệng nói ra. Không có ý tứ chư vị. Vạn Bảo lâu lâm thời có biến. Chủ nhân nhà ta có lệnh, cái này mai, thư không linh tinh, từ ta Vạn Bảo lâu, thay vị kia. Thay Tô tiên sinh vỗ xuống. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đường Tăng lúc này cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Để tỏ lòng đối Tô tiên sinh kính ý, cũng bị bán đấu giá công bằng lý do. Bất luận người nào ra giá, ta Vạn Bảo lâu đều nguyện đưa ra gấp 3 giá cả, mua xuống vật này. Cử động lần này nếu có nhiễu loạn chỗ, Vạn Bảo lâu nguyện xuất ra lần này đấu giá hội tổng lích lợi một thành, phân cho ở đây chư vị, quyền làm bồi cái không phải. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ sàn bán đấu giá, không một người dám lên tiếng. Gấp 3 giá cả. Đường Tăng trên mặt cuồng tiếu trong nháy mắt ngưng kết, hắn ngây ra như phong địa đứng ở nơi đó, đầu góc trống rỗng. Hắn ra 45 triệu. Đối phương liền muốn ra 100 triệu 35 triệu. Cái này còn thế nào chơi? Cái này căn bản liền không có chơi. Lá bài tẩy của hắn, tại đối phương loại này không nói đạo lý thực lực tuyệt đối trước mặt, trở thành một cái chuyện cười lớn. Vương Phú Quý không để ý đến đám người chấn kinh, mà là đưa mắt nhìn sang Đường Tăng Trô Bao Xương. Vị này Đường công tử, ngài ra giá là 45 triệu thượng phẩm linh thạch. Dựa theo quy củ, Vạn Bảo lâu cùng giá, là một ước 35 triệu. Xin hỏi, ngài còn tiếp tục tăng giá sao? Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn xem Đường Tăng. Vấn đề này không phải tại hỏi thăm, mà là tại thẩm phán. Phúc. Không biết là ai không nhìn được trước, phát ra một tiếng cười nhạo. Cái này âm thanh cười, như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Ha ha ha. Còn thêm sao? Người ta đang hỏi ngươi đây. Tiếp tục tăng giá. Lấy cái gì thêm? Toàn thân hắn trên dưới, tính cả trong giới chỉ lão gia ra tiền quan tài, đều đụng không ra cái số này số lẻ. Nhưng nếu là không thêm, chẳng khác nào ngay trước toàn bộ đại lục tất cả tu sĩ trước mặt, thừa nhận mình vừa rồi cái kia phiên cuồng loạn kêu gạo, bất quá là một cái làm trò hề cho thiên hạ dám. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, Đường Tăng mắt tối sầm lại, thân thể lung lay sắp đổ. Trong hội trường, là như núi kêu biển gầm nghị luận cùng cuồng hỉ. Ông trời của ta. Vạn Bảo lâu vậy mà tự móc tiền túi, gấp ba giá cả là thiên tự cản hào quý khách tính tiền. Đây cũng không phải là tài lực vấn đề, đây là cỡ nào kính sợ. Vị yêu tô tiên sinh, đến tột cùng là bực nào thông thiên tồn tại. Mặc kệ nó. Vương Tổng còn nói, lần hội đấu giá này tổng lích lợi một thành, phân cho chúng ta. Đây chính là một bút thiên hàng hoành tài A. Đà tạ tô tiên sinh. Đà tạ Vạn Bảo lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đối, thiên tự cản hào, Bao Xương phương hướng tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Mà nhìn về phía Đường Tăng ánh mắt, thì chỉ còn lại không che giấu chút nào xem thường cùng đùa cợt. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Vương Phú Quý tự mình bưng lấy cái viên kia, thư không linh tinh, cung cung kính kính đưa vào, thiên tự cản hảo, Bao Xương. Toàn bộ quá trình, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tô Lâm một chút. Mà Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi tựa hồ bén nhạy đã nhận ra một kia cảm giác nguy cơ. Cái này Cố Thu Nguyệt nắm trong tay tài phú, chỉ sợ so với nàng nhóm trong tưởng tượng còn phải cao hơn rất nhiều. Cố sư tỷ nàng quả nhiên là ngang tàng. Đúng nha, hơn 100 triệu thượng phẩm linh thạch, ta Vạn Ma Điện nguyên một năm ít lợi cũng bất quá những này. Mộ Thanh Tuyết tự nhận chấp trưởng Thanh Giao Tông trăm năm, tông môn nội tình thâm hậu, cần phải nàng duy nhất một lần xuất ra như thế khoản tiền lớn, cũng rất khó làm đến. Lạc Tịch Mi thân là ma đạo chí tôn, dưới trướng tài phú vô số, có thể ma đạo tu sĩ từ trước đến nay tôn trọng mạnh được yếu thua, tài nguyên cướp đoạt nhiều hơn tích lũy, vốn lưu động càng là xa xa không cách nào cùng này so sánh. Mà cái này Cố Thu Nguyệt, có thể mặt không đổi sắc, lấy thế sư tôn vô xuống danh nghĩa, đem khoản này thiên văn sổ tự tài phú, thời hợt ném một cái mà ra. Đây cũng không phải là đơn thuần ngang tàng. Đây là một loại các nàng chưa hề lãnh hội qua, một loại khác phương diện thực lực tuyệt đối. Tên là tài phú, lực lượng. Chương 45, Cửu Khiếu Linh Lung Sâm chương 45, Cửu Khiếu Linh Lung Sâm phòng đấu giá lại tiến hành mấy vòng, không có Đường Tăng đấu giá, tựa hồ đã mất đi một chút niềm vui thú. Thẳng đến cái kia thủ tịch đấu giá sư mỹ phụ, lần nữa leo lên đài cao. Chư vị thỉnh an tĩnh. Nàng dùng sức gõ trong tay đấu giá truy, thanh âm thanh thúy trong nháy mắt đè xuống toàn trường ồn ào. Tiếp xuống, chính là lần này trăm năm đấu giá hội cuối cùng một kiện, cũng là kinh thế nhất giật mình tục một kiện áp trục chi bảo. Nàng hít sâu một hơi, gàn từng chữ quát, đó chính là trong truyền thuyết chuẩn thần dược, Cửu Khiếu Linh Lung Sâm. Lời vừa nói ra, toàn bộ sàn bán đấu giá, vô luận là bên trong đại sảnh tán tu, vẫn là khách quý trong dạng cự phách, tất cả mọi người hô hấp đều trong nháy mắt này dừng lại. Cái gì? Cửu Khiếu Linh Lung Sâm? Ta không nghe lầm chứ? Đây không phải là chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch bên trong thần vật sao? Không có khả năng. Như thế thần vật sớm đã tuyệt tích vạn năm, làm sao có thể còn biết hiện thế? Tại toàn trường yên tĩnh như chết cùng cực hạn trong rung động, một cái từ vạn năm hàn ngọc chế tạo hộp ngọc, bị hai vị lão giả cẩn thận từng ly từng tí dâng tới. Làm hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc lan ra, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ Vạn Bảo lâu. vẹn vẹn ngửi được một tia cố khí tức này, ở đây tất cả tu sĩ cũng cảm giác mình thần hồn nhận lấy tẩy lễ. Chỉ gặp trong hộp ngọc, lặng lặng địa nằm một gốc hình như hài nhi, toàn thân trong suốt sáng long lanh, quanh thân lượn lờ lấy thất thải hào quang, thậm chí có thể nhìn thấy chín cái điểm sáng ở trong đó sáng tối chập chờn nhân sâm. Chơi ạ, là thật, thật là cửu khiếu linh lung sâm. Cô này sinh mệnh khí tức, không sai được, đây tuyệt đối là chuẩn thần dược. Toàn bộ hội trường triệt để sôi trào, mà ngồi liệt tại khách quý trong dạp đường tang, trong nháy mắt đứng thẳng bắt đầu. Quả nhiên, lão gia gia cho đồ vật sẽ không sai. Cái này mới là ta chân chính săn xe. Vừa rồi đục nhã tính là gì? Chỉ cần vật này vừa ra, toàn bộ đại lục đều là ta điên cuồng. Hắn lấy cái gì cùng ta so? Đường Tăng căn bản muốn không để ý ai có thể đập đi cái này đồ vật. Chỉ cần mọi người biết, cái này đồ vật xuất từ tay hắn là có thể. Thiên tử càng hảo, trong dạng. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh không nhẹ. Chuẩn thân dược. Mộ Thanh Tuyết thanh lãnh trong hai mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh. Đây thật là khó lường đồ vật. Sư tôn, vật này đối với ngài khôi phục tu vi nhất định có kỳ hiệu. Chúng ta. Nhưng mà, các nàng còn chưa nói xong, lại phát hiện Tô Lâm biểu lộ có chút cổ quái. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem gốc kia bị vạn người truy phùng thần sâm, khẽ mỉm cười một cái. Sư tôn, thế nào? Mộ Thanh Tuyết bén nhạy đã nhận ra sự khác thường của hắn. Tô Lâm không có trả lời ngay, chỉ là nâng chung trà lên, khinh khinh nhấp một miếng, tựa hồ tại suy tư điều gì. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào hai vị đồ đệ trong hai, thứ này có chút ý tứ. Dưới lầu, đấu giá sư đã sớm bị hiện trường cùng nhiệt bầu không khí lây, nàng dùng thanh âm run rẩy hô lớn nói, chuẩn thần dược, cửu khiếu linh lung sâm. Giá khởi điểm, 30 triệu thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 200 vạn. Cái giá tiền này, như là một tòa nặng nề đại sơn, trong nháy mắt đặt ở trong lòng mọi người. Ngắn ngủi yên lặng về sau, một gian khách quý trong dạ truyền đến thanh âm giản mua, phá vỡ yên tĩnh, 31 triệu, 32 triệu. Một phương thế lực khác theo sát phía sau. Giá cả bước bước kéo lên, bầu không khí khẩn trương mà kịch liệt. Nhưng vào lúc này, trong đại sảnh cùng từng cái trong dạng, rất nhiều đỉnh tiêm tông môn tuổi trẻ thiên tiêu, cơ hồ là không hẹn mà cùng, nhao nhao lấy ra tông môn đặc chế truyền âm ngọc giản, thần sắc ngưng trọng đem nơi đây cảnh tượng cùng gốc kia thần sâm khí tức, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển về tông môn chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường linh quang lấp lóe. Thiếu chủ, vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải vỗ xuống vật này. Tông môn bảo khố, mặc cho ngươi điều động. Đứng ốc, đây là ta tông quật khởi duy nhất hy vọng. Như chủ không được, ngươi cũng không cần trở về. Nghe, lão phu đang tại phá quan chạy đến. Tại ta đến trước đó, dùng hết tất cả thủ đoạn ngăn chặn đấu giá. Vật này tuyệt không thể rơi vào tay hắn. Từng đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ ý chí truyền âm từ những cái kia bế quan mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật trong miệng phát ra, hung hăng nện vào những kia tuổi trẻ thiên tiêu trong tứ hải. Nhận được mệnh lệnh các tu sĩ trẻ tuổi đều sát mặt trắng bệnh, toàn thân bị chấn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tự mình lão tổ thất thố như vậy, như thế bất chấp hậu quả. Sợ hãi cùng kích động xen lẫn phía dưới, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Trước đó đấu giá còn có mấy phần lý trí cùng thăm dò, mà bây giờ thì triệt để biến thành bất kể sinh tử điên cuồng. 50 triệu. Cùng đao môn lôi ngạo cái thứ nhất hưởng, hắn hai mắt xích hồng, hiển nhiên cũng nhận được từ mệnh lệnh. 80 triệu. Ta thất tinh căn muốn. Trước đó thụ thương Lâm Lung chẳng biết lúc nào đã ăn vào đan dược, sát mặt tái nhợt địa hô. 100 triệu. 150 triệu. Giá cả lấy một loại hoàn toàn không hợp với lẽ thường, gần như tự sát thức tư thái điên cuồng tăng gọn. Đây không phải đang đấu giá, đây rõ ràng là đang dùng toàn bộ tông môn tương lai làm tiền đặt cược. Đường Tăng nhìn xem đây hết thảy, nụ cười trên mặt càng đắc ý cùng dữ tợn. Hắn không có tham dự đấu giá, bởi vì cái này gốc thần sâm vốn là hắn. Hắn chỉ là đang hưởng thụ loại này khống chế toàn trường, nhìn xem tất cả đại lục nhân vật đứng đầu vì hắn bảo vật mà điên cuồng vô thượng khoái cảm. Hắn khiêu khích nhìn về phía Thiên Tử Càn Hạo, phương hướng, trong lòng cười lạnh, tại sao không gọi giá? Là bị bực này chiến trận sợ choáng váng sao? Vẫn là nói, các ngươi tất cả nhà làm, ngay cả giá khởi điểm đều trả không nổi. Nhưng mà, ngay tại giá cả nhảy lên tới 200 triệu cái này đủ để cho toàn bộ Thanh Châu đại lục cũng vì đó chấn động con số khủng bố lúc. Thiên Tử Càn Hạo, trong giọng rốt cục truyền ra một đạo bình thản thanh âm. Cái này gốc, cửu khiếu linh lung sâm, là giả. Thanh âm này không lớn, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Toàn bộ sàn bán đấu giá lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều như là bị làm định thân thuật đồng dạng, cứng tại chỗ. Giả? Đùa gì thế? Đây chính là kinh động đến vô số bế quan lão tổ, bị hạ tử mệnh lệnh muốn vô xuống thần vật, làm sao có thể là giả? Nói hiệu nói vượng. Đường Tăng trước hết nhất kịp phản ứng, trong nháy mắt sù lông, chỉ vào Thiên Tử Càn Hạo, phương hướng chửi ầm lên. Ta nhìn ngươi rõ ràng là không ăn được nho thì nói nho xanh, rõ ràng chính là mình đập không dậy nổi. Đi qua như thế dày vò, đám người nhiệt tình cũng trong nháy mắt suy giảm xuống dưới. Không ai dám cầm nhiều linh thạch như vậy, đến cược một cái không xác định, huống chi là một cái để cố thu nguyệt ngược ra, Thiên Tử Càn Hạo, phòng người. Mà lúc này Vương quản gia sớm đã run lẩy bẩy. Nếu là người bình thường tại cái này vạn bảo lâu chất vấn hàng hóa thật giả, nhất định bị trước tiên đuổi đi ra. Vậy bây giờ nói lời này chính là ai? Là vậy mình tuyệt đối không dám chọc tồn tại. Xem ra cái này lục sư muội thủ hạ người cũng không được a, lại đem hàng giả thả tiền đến. Không trách nàng, vật này xác thực khó mà phân biệt, liền xem như ta cũng thiếu chút nhìn nhầm. Chương 46, dám nhục sư tôn, chết là hy vọng xa vời. Chương 46, dám nhục sư tôn, chết là hy vọng xa vời. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi mặc dù cũng trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng các nàng đối sư tôn tín nhiệm sớm đã siêu việt hết thảy. Đã sư tôn nói là giả, vậy nó liền nhất định là giả. Các nàng chỉ là hiếu kỳ, sư tôn đến tuột cùng là như thế nào xem thấu cái này, ngay cả các nàng đều không thể phân biệt ngụy trang. Trên đài cao, Vương Phú Quý sớm đã là hứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thiên tử Càn Hào bên trong vị kia tồn tại, tuyệt không có khả năng bắn tên không đích. Có thể cái này gốc thần sâm, hắn rõ ràng tự mình xem xét đếm rõ số lượng 10 lần, làm sao lại là giả? Tại toàn trường yên tĩnh như chết bên trong, Tô Lâm bình thản thanh âm vang lên lần nữa, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Chân chính chuẩn thân dược, chính là thiên địa pháp tắc sủng nhi, trong đó cửu thiếu đối ứng 9 loại đại đạo bản nguyên, sinh sôi không ngừng, tự thành tuần hoàn. Hắn tán phát khí tức, ứng cho là nội liễm mà ôn nhuận, là sinh mệnh bản nguyên rung động, mà không phải giống trước mắt như vậy, hào nhoáng bên ngoài, khí tức tuy mạnh, lại hỗn tạp không chịu nổi, như là bèo trôi không dễ. Hắn duỗi ra một ngón tay, xa xa chỉ hướng gốc kia tại trong hộp ngọc tản ra sáng chói hào quang nhân sâm. Các ngươi nhìn nó cửu thiếu, quang mang mặc dù đựng, lại sáng tối chập chờn, lấp lóe tần suất không có kết cấu gì. Đây cũng không phải là đại đạo cộng minh, mà là nội bộ bị cưỡng ép rót vào khổng lồ linh lực sắp mất khống chế dấu hiệu. Vật này, bất quá là một gốc có chút năm cửu diệp hoàn hồn cỏ, bị người lấy vô thượng bí pháp cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng cải tạo, lại lấy 9 loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt yêu đan tinh nguyên rót vào trong đó, ngụy trang thành cửu khiếu dáng vẻ thôi. Tô Lâm thanh âm dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt giọng niệm ai. Thúc đẩy sinh trưởng vật này người, thủ pháp cũng là tính cao minh, đáng tiếc, họa hổ không thành phản loại chó. Thứ này đừng nói giúp người đột phá, tu vi hơi yếu người nếu là ăn bảo, trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái kia 9 loại xung đột yêu lực no bạo đan điền, thần hồn câu diệt. Nói nó là xuyên ruột độc dược, đều xem như sĩ cử. Một phen, như là một chậu bùn nước đá, hung hăng tới lên ở đây tất cả cùng nhiệt tu sĩ trên đầu. Cái gì? Dạ, đúng là thúc đẩy sinh trưởng đi ra độc vật. Ta liền nói, như thế thần vật như thế nào tùy tiện như thế. Trên đài cao Vương Phú Quý càng là mặt xám như cho, hắn tay run run, lấy bí pháp dò xét, quả nhiên tại nhân sâm kia gốc rễ, phát hiện một tia nhỏ không thể thấy, cùng chỉnh thể không hợp nhau yêu khí. Chân tướng rõ ràng. Lần này, toàn bộ hội trường nhìn về phía Đường Tăng ánh mắt triệt để thay đổi. Nếu như nói trước đó vẫn là đùa cợt cùng xem thường, như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có thuần túy sát ý. Tốt ngươi cái lừa gạt, dám cầm hàng giả để đùa bỡn chúng ta, kém chút liền bị ngươi tên chó chết này lừa gạt. Vạn Bảo Lâu, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Giết hắn, người này dụng ý khó dò, nhất định là ngoại tộc gian tế. Không, không phải, ta không biết, đây không phải ta đồ vật. Đường Tăng triệt để luống cuống, hắn mặt không còn chút máu, điên cuồng địa lùi lại, nói năng lộn xộn địa biện giải. Đường Tăng hai mắt xích hồng, giống như điên dại địa chỉ vào thiên tử Càn Hào phương hướng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, ngươi hủy ta, ta muốn giết ngươi. Hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, cả người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, liều lĩnh hướng phía Tô Lâm bao xương ngang nhiên đánh tới. Mắt thấy Đường Tăng liền muốn đụng vào bao xương, hai tiếng ẩn chứa cực hạn khinh miệt khét đều cơ hồ là đồng thời vang lên. Mộ Thanh Tuyết thậm chí liền thân cũng không lên, chỉ là tay trắng cách không khinh khinh bung lên, một đạo nhìn như mỏng như cánh ve tường băng, vô thanh vô tức tại Đường Tăng trước mặt ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, Lạc Tịch Mi thì là lười biếng duỗi ra một cây ngón tay ngọc đối Đường Tăng phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Bành! Đường Tăng cái kia thiêu đốt tất cả tinh khí thần, tình thế bắt buộc một kích toàn lực đâm vào trên tường băng không nhúc nhích tí nào, chính hắn ngược lại bị chấn động đến toàn thân xương cốt đứt gãy, cuồn phún ra một miệng lớn mịt huyết. Liền chút bản lĩnh này cũng dám ở sư tôn trước mặt sủa gọi. Mộ Thanh Tuyết ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, liền muốn đem con kiến cỏ này triệt để gạt bỏ. Ai nha, thất sư muội, đừng gấp gáp như vậy mà. Một cái mềm mại không xương ngọc thủ khinh khinh đè xuống nàng, Lạc Tịch Mi lười biếng đứng người lên, bước ra một bước thân hình lại như quỷ mị xuyên thấu bao xương vách tường kiếng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Đường Tăng trước mặt. Nàng cúi người, có chút hăng hái đánh giá cái này co quắp trên mặt đất, ngay cả bỏ lên đến đều làm không được thiên mệnh chi tử bị nhãn cong trở thành bánh trăng huyết. Nhanh như vậy liền giết chết, rất không ý tứ. Dám để cho sư tôn ta không vui, dù sao cũng phải nỗ lực điểm thú vị đại giới, không phải sao? Đường Tăng hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp tấm kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ trên mặt, tiếu dung ngọt ngào, đáy mắt chỗ sâu lại là sâu không thấy đáy tàn nhẫn cùng băng lãnh. Hắn muốn cầu xin tha thứ, lại phát hiện một cỗ vô hình ma khí sớm đã phong tỏa toàn thân hắn, ngay cả động một chút ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Để cho ta ngẫm lại. Lạc Tịch Mi duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, khinh khinh điểm tại mình trên môi, ngửa đầu, lộ ra một bộ thiên chân vô tà buồn rầu bộ dáng, làm như thế nào xử trí ngươi con sâu nhỏ này đâu? Nàng lời còn chưa dứt, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra mấy đạo so sợi tóc còn mảnh màu hồng phấn ma khí sợi tơ. Những sợi tơ này cũng không phải là công kích, mà là như là có được sinh mệnh linh xà đồng dạng, thuận kinh mạch của hắn cuốn lên cái kia vừa mới thành hình nguyên anh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình nguyên anh, tu sĩ kia căn bản nhất, yếu ớt nhất bản nguyên, đang bị những cái kia màu hồng phấn ma khí sợi tơ từng vòng địa quấn quanh, nắm chặt, phảng phất muốn bị tươi sống xếp bạo. Càng kinh khủng chính là, những ma khí kia cũng không phải là đơn thuần giam cầm, bọn chúng còn tại không ngừng mà phóng xuất ra một loại câu hồn đoạt phách dị lực, một lần lại một lần địa cọ rửa thần hồn của hắn, để hắn lâm vào thâm trầm nhất sợ kích cùng vui tươi nhất trong ảo cảnh. Vừa đi vừa về xé rách, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha ha. Lạc Tịch Mi nhìn xem cái kia bởi vì cực hạn thống khổ mà bặm mẻo mặt, phát ra như chuông bạc yêu kiểu cười. Thế nào? Loại tư vị này, dễ chịu sao? Ngươi cái miệng này, không phải mới vừa thật biết nói sao? Làm sao hiện tại sẽ chỉ đê ơ? Ngươi! ngươi cái này ma quỷ. Ma quỷ? Lạc Tịch Mi nghiêng đầu một chút, lập tức cười đến càng vui vẻ hơn. Đa tạ khích lệ, có thể để ngươi bực này thứ không biết chết sống, tại trước khi chết kiến thức đến chân chính sợ hãi, cũng coi như ngày đi một thiện. Yêu nữ này, nàng không phải tại giết người, nàng là tại đùa bỡn linh hồn. Lạc Tịch Mi tựa hồ đối với kiệt tác của mình phi thường hài lòng, nàng thưởng thức Đường Tăng cái kia thống khổ vặn vẹo biểu lộ, tựa như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt mỹ quyển. Thất sư muội, ngươi nhìn, hắn nét mặt bây giờ, có phải hay không so vừa rồi bộ kia tự cho là đúng dáng vẻ, muốn đáng yêu nhiều. Mộ Thanh Tuyết thanh lãnh trong con ngươi không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể để sư tôn vui vẻ, ngũ sư tỷ vô luận làm cái gì, đều là đúng. Nhưng mà, ngay tại Lạc Tịch Mi chuẩn bị tiến một bước tăng lớn trà tấn cường độ, một cỗ khí tức sơ sát, trong nháy mắt tách ra trong sân tất cả ồn ào cùng khủng hoảng. Mười mấy tên người mặc đen kịt trang phục, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, trên thân không có một tia linh lực ba động người áo đen, giống như quỷ mị tràn vào. Chương 47, Ám Thiên Lồng Giam chương 47, Ám Thiên Lồng Giam Thông Thiên Bảo Các, thứ 99 tầng. To lớn thủy kính trước, Cố Thu Nguyệt lặng lặng mà nhìn xem trong kính phát sinh hết thảy. Từ Đường Tăng phách lối khiêu khích, đến sư tôn lạnh nhạt một câu, lại đến thất sư muội khinh miệt ném một cái, cuối cùng là ngũ sư tỷ mèo kia hí lao thử tàn nhận trả tấn. Nàng không có rơi lệ, thậm chí ngay cả một tia dư thừa biểu lộ đều không có. Cặp kia thâm thúy bình tĩnh, phản phất có thể nhìn rõ vạn vật giá trị trong mắt màu vàng nóng, giờ phút này chỉ còn lại một loại thuần túy, làm người sợ hãi băng lãnh. Cố này băng lãnh cũng không phải là bắt nguồn từ tu vi, mà là một loại tuyệt đối, không thể nghi ngờ ý chí. Đó là thuộc về đế vương ý chí. Nàng bên cạnh thân thị nữ liền hô hấp đều đã đình trệ, các nàng có thể cảm giác được, toàn bộ thứ 99 tầng pháp tắc, tựa hồ đều tại bởi vì chủ nhân cảm xúc mà vi vi bặm mẻo. Nhục nhã, phẫn nộ. Không, những tâm tình này đối với cái này khắc Cố Thu Nguyệt mà nói, đều quá mức nông cạn. Trong nội tâm nàng dâng lên, là một loại cấp độ càng sâu, bị xúc phạm bảy ngược tức giận. Nơi này là Tiên Xu Thành, là nàng hao phí trăm năm tâm huyết, dùng vô số linh thạch, tình báo, quyền nhu cùng bàn tay sắt tạo dựng lên tuyệt đối lĩnh vực. Ở chỗ này, nàng liền là quy tắc duy nhất, nàng liền là trí cao trật tự. Nàng thành lập tòa này thương nghiệp đế quốc dự tính ban đầu, chính là vì tìm kiếm sư tôn, vì tại sư tôn lúc trở về, có thể vì hắn dâng lên một phương an ổn nhất, tôn sùng nhất, không nhận bất kỳ đạo trích quấy rầy tỉnh thổ. Có thể kết quả đây, sư tôn tới, ngay tại trên địa bàn của nàng, ngay tại nàng vạn bảo lâu bên trong, ngay tại mí mắt của nàng từ dưới đáy. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tôm tép nhãi nhép, dám ngay trước toàn bộ đại lục tu sĩ trước mặt, hết lần này tới lần khác khiêu chiến sư tôn uy nghiêm. Đây cũng không phải là đang đánh sư tôn mặt, đây là đang trả đạp nàng trật tự, là tại làm bẩn nàng pháp tắc, là tại khiêu chiến nàng thân là tòa thành này thị chúa tể tuyệt đối quyền uy. Thất sư muội xuất thủ, ngũ sư tỷ cũng xuất thủ. Các nàng dùng thuộc về cường giả, phương thức trực tiếp nhất giữ gìn sư tôn. Nhưng cái này không đủ. Theo Cố Thu Nguyệt, cái này còn thiếu rất nhiều. Ta thật sự là quá làm cho hắn thất vọng. Cố Thu Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, khi nàng lần nữa mở ra lúc, cặp kia con ngươi màu vàng nóng bên trong, tất cả cảm xúc đều rút đi, chỉ còn lại tuyệt đối tỉnh táo cùng quyết đoán. Ta là Cố Thu Nguyệt, là ngày này trụ cột thành chủ nhân, là tầm sư minh minh chủ. Địa bàn của ta, liền muốn có quy củ của ta. Ảnh bệ, nàng thanh âm bình thản, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Có thuộc hạ, là tầm sư minh, ảnh bệ. Chơi ạ, minh chủ tinh nhuệ nhất đội thân vệ làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong sân trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Lạc Tịch Mi cái kia đang chuẩn bị tiến một bước tra tấn Đường Tăng động tác cũng theo đó một trận. Nàng có chút hăng hái địa quay đầu, nhìn xem bọn này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, cặp kia câu hồn cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm. Nàng có thể cảm giác được, những người này mặc dù khí tức nội liễm, nhưng mỗi một cá thể bên trong đều ẩn chứa đủ để uy hiếp được hợp thể kỳ lực lượng kinh khủng. Cầm đầu ảnh vệ đội trưởng chậm rãi tiến lên, không nhìn tất cả mọi người ở đây, trực tiếp đi vào Lạc Tịch Mi trước mặt, đối nàng vi vi không lời, thanh âm khàn giọng, không mang theo một tia tình cảm, "Ngũ tiểu thư, thuộc hạ phụng minh chủ chi lệnh, đến đây chấp hành Thiên Xu thành cao nhất chuẩn mực." Hán miệng nói ngũ tiểu thư tư thái cung kính, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lập trường. Lạc Tịch Mi nghe vậy, khoe miệng ý cười càng đậm. Nàng trong nháy mắt liền hiểu, đây là nàng lục sư muội, đang dùng chính nàng phương thức, hướng sư tôn, cũng hướng các nàng tất cả mọi người, biểu thị công khai lấy nàng tồn tại, lực lượng của nàng, cùng nàng đối sư tôn cái kia đồng dạng cố chấp đến thực chất bên trong tham muốn giữ lấy. Ha ha ha! Lạc Tịch Mi yêu kiểu cười bắt đầu, lại thật thu hồi quấn quanh ở Đường Tăng Nguyên Anh bên trên ma khí sợi tơ, yêu nhã lui về phía sau một bước, làm một cái mời thủ thế. Nếu là lục sư muội địa bàn, cái kia sư tỷ ta, tự nhiên muốn cho mặt mũi này. Nàng cũng muốn nhìn xem, cái này trăm năm không thấy, tâm tư sâu nhất lục sư muội, biết dùng như thế nào phương thức đến xử lý con này không biết sống chết sâu kiến. Ảnh vệ đội trưởng không cần phải nhiều lời nữa, hắn chậm rãi quay người, tấm kia mặt nạ màu bạc dưới ánh mắt, rơi vào sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, sùi lớp như bùn Đường Tăng trên thân. Mang đi. Hai chữ, như là cuối cùng thẩm phán. Hai tên ảnh vệ tiến lên, như là mang theo một túi chân chính rác rưởi đồng dạng, đem Đường Tăng chống bắt đầu. Đường Tăng muốn cầu xin tha thứ, lại hoảng sợ phát hiện, một cỗ quỷ dị bóng ma chi lực sớm đã phong tỏa toàn thân hắn kinh mạch, để hắn ngay cả một cái âm tiết đều không phát ra được. Ngay tại hắn sắp bị kéo đi trong nháy mắt, cái viên kia đeo tại trên ngón tay của hắn phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có hào quang óng ánh. Phương nào đạo trích? Dám đả thương ta đồ! Một tiếng giàn mua mà tức giận gào thét, từ trong giới chỉ ầm vang truyền ra. Quang mang bên trong, nhất đạo hơi mở, râu tóc bạc trắng giàn mua hư ảnh, lại từ trong giới chỉ chậm rãi hiện hiện, cùng Đường Tăng cô kia bị mang lấy thân thể bộ phận trùng điệp. Toàn bộ sàn bán đấu giá trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, ngay sau đó liền bộc phát ra như núi kêu biển gầm kinh hô cùng nghị luận. Cái kia, đó là cái gì? Quỷ hồn sao? Không đúng, là nguyên thần. Thật cường đại nguyên thần uy áp. Ông trời của ta, cái này gọi Đường Tăng tiểu tử, hắn trên người hắn lại còn cất giấu một người khác. Phát hiện này so trước đó bất luận một cái nào sự tình đều để đám người cảm thấy không thể tưởng tượng. Một người trong cơ thể làm sao có thể cất giấu một cái khác linh hồn, hơn nữa còn là cường đại như thế linh hồn. Khách quý trong dạ cùng Đao Môn Lôi Ngạo dễ rủa lấy ngồi dậy, ngơ ngác nhìn một màn này, tự lẩm bẩm, khó trách, khó trách hắn trước đó dám lớn lối như vậy, nguyên lai là có thượng cổ đại năng tàn hồn ở sau lưng chỗ dựa. Một cái nguyên anh tiểu bối có thể đạt được như thế cơ duyên. Trong lúc nhất thời, trong sân vô số tu sĩ ánh mắt cũng thay đổi, từ trước đó xem thường cùng đùa cợt biến thành cực hạn chấn kinh, ghen ghét cùng tham lam. Đây mới thật sự là tiên duyên. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khắc, cái kia đạo giả mùa hư ảnh đã triệt để ngưng thực, hắn râu tóc của vũ, phương nào đạo trích, dám đả thương ta đồ, đốt hồn huyết đột, là thượng cổ cấm thuật, thiên tử càn hảo. Trong dạng, Tô Lâm một chút liền nhận ra cố khí tức này nơi phát ra, làm càn. Ảnh vệ đội trưởng phản ứng cực nhanh, hắn không có chút nào e ngại, nghiêm nghị quát lớn, tại Thiên Xu Thành, tại Minh Chủ trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi cái này cô hồn dã quỷ dương ai, kết ám thiên lồng giam. Ra lệnh một tiếng, mười mấy tên ảnh vệ trong nháy mắt động. Bàng bạc bóng ma chi lực sen lẫn thành một trường che khuất bầu trời tấm vong lớn màu đen, trong nháy mắt phong tỏa Đường Tàng trung quanh tất cả không gian. Tiểu bối, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta đổ Đường Tàng, tất gấp trăm lần hoàn trả. Nương theo lấy một tiếng oán độc đến cực điểm gào thét, cái kia đạo giản mua linh hồn hư ảnh trong nháy mắt bốc cháy lên đến, hóa thành thuần túy nhất, cuồng bạo nhất không gian năng lượng, hình thành một cái không ngừng bành trướng quả cầu ánh sáng màu bạc, đem sớm đã dọa sợ Đường Tàng chăm chú bao khỏa. Không tốt, hắn muốn tự bạo hồn nguyên, cưỡng ép xé rách không gian. Lạc Tịch Mi đôi mắt đẹp ngưng tụ. Chương 48, đệ tử. Không mặt mũi gặp ngài. Chương 48, đệ tử. Không mặt mũi gặp ngài giữa sân, đối mặt cái kia sắp tự bạo giàn mua linh hồn, ảnh vệ đội trưởng dưới mặt nạ không có toát ra chút nào tâm tình chợt trợn. Làm cản. Thanh âm hắn khàn giọng, lại ẩn chứa một cỗ chấn áp hết thảy thiết huyết ý chí, tại Thiên Xu Thành, tại Minh Chủ trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi cái này cô hồn dã quỷ dương ai. Kết, ám thiên lồng giam. Ra lệnh một tiếng, mười mấy tên ảnh vệ trong nháy mắt động, động tác của bọn hắn đều nhịp, nhanh đến cực hạn, trên không trung lưu lại từng đạo đen kịt tàn ảnh. Bọn hắn cũng không phải là từng người tự chiến, mà là đem Đường Tăng cùng cái kia thiêu đốt linh hồn triệt để vây quanh. Bàng bạc bóng ma chi lực từ mỗi một tên ảnh vệ trong cơ thể tuôn ra, trên không trung sen lẫn thành một trường che khuất bầu trời tấm vong lớn màu đen, ô lưới phía trên, vô số đạo so đêm tối càng thâm thúy phủ văn lưu chuyển, trong nháy mắt phong tỏa Đường Tăng chung quanh tất cả không gian. Tia sáng, thanh âm, thậm chí linh khí lưu động, đều tại thời khắc này bị tấm vong lớn kia triệt để thôn vệ, tạo thành một phương tuyệt đối, ngăn cách lồng giam. Nương theo lấy một tiếng oán độc đến cực điểm gào thét, cái kia đạo giản mua linh hồn hư ảnh triệt để tiêu đốt, hóa thành thuần túy nhất, cuồng bạo nhất không gian năng lượng, hình thành một cái không ngừng bành trướng quả cầu ánh sáng màu bạc, mắt thấy là phải đem cái kia ám thiên lồng giam từ nội bộ nó bạo. Nhưng mà ảnh vệ đội trưởng chỉ là hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn thu tấm kia từ bóng ma chi lực tạo thành tấm vong lớn màu đen bỗng nhiên co vào ô lưới bên trên phủ văn bộ phát ra sáng chói ô quang, lại cưỡng ép đem cái kia sắp nổ tung quả cầu ánh sáng màu bạc một chút xíu địa áp chế trở về. Không gian xé rách cùng chấn áp, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng tại lồng giam bên trong điên cuồng địa đối kháng, chôn bụi phát ra trận trận rợn người tư tư âm thanh, tiêu tán ra mỗi một sợi khí tức đều đủ để tùy tiện rào sát một tên nguyên anh tu sĩ. Lồng giam bên trong, Đường Tăng tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất. Hắn trơ mắt nhìn mình sau cùng ý bảo, lão gia gia thiêu đốt linh hồn đổi lấy đánh cược lần cuối, lại bị đối phương như thế hời hợt chế trụ. Loại kia từ hy vọng chi đỉnh rơi vào vực sâu không đáy tuyệt vọng, để hắn như muốn điên cuồng. Không, không có khả năng. Ta mới là thiên mệnh chi tử, ta làm sao lại thua? Hắn điên cuồng địa giãy giụa, lại phát hiện thân thể của mình đã sớm bị cái kia bóng ma chi lực thẩm thấu, ngay cả động một chút ngón tay đều làm không được. Hắn chỉ có thể giống một cái để tuyến con rối, bị ép quan sát mình hy vọng cuối cùng bị một chút xíu địa ma diện. Lúc này, Thiên Tử Càn Hào, trong dạp hai vị nữ đệ tử cũng đang lặng lặng địa quan sát cuộc nháo kịch này. Lạc Tịch Mi lười biếng nâng cái má, có chút hăng hái địa bình luận, lục sư muội những hộ vệ này, ngược lại là huấn luyện đến không sai. Cái này, ám tiên lồng giam, cả công lẫn thủ, tự thành một giới. Mộ Thanh Tuyết thanh lãnh con ngươi thì tại nhanh chóng phân tích lấy đại trận kia vận chuyển quy tích, nàng khẽ bước cảm, trận pháp bản thân cũng không tính đỉnh cấp, nhưng thắng ở bảy trận người phối hợp ăn ý, tâm ý tương thông, đem trận pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Tô Lâm nghe hai vị đồ đệ lời mình, chỉ là cười nhạt một tiếng. Các nàng nói đều đúng, nhưng cũng đều chỉ thấy được mặt ngoài. Cái này, ám tiên lồng giam, địa phương đáng sợ nhất, không ở chỗ lực lượng, mà ở chỗ hắn phía sau đại biểu tuyệt đối trật tự. Một loại từ vô tận tài phú cùng tình báo đắp lên, không dung khiêu khích trật tự. Ngươi, ngươi. Lồng giam bên trong, lão gia gia linh hồn chi hỏa tại bóng ma chi lực không ngừng làm hao mòn ở dưới, đã làn đến tàn trong gió. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra không cam lòng rên rỉ, thằng ngãi danh, thằng ngãi danh làm hại ta. Lời còn chưa dứt, cái kia hơi mở hư ảnh liền cũng nhịn không được nữa, hóa thành điểm điểm cuồn sáng, bị hút trở về trong giới chỉ, triệt để lâm vào yên lặng. Đã mất đi hồn nguyên trèo trống, cái kia màu bạc không gian quang cầu cũng theo đó dập tắt. Ám thiên lồng giam, lặng yên không một tiếng động tán đi, chỉ còn lại Đường Tăng một bộ bị rút khô tất cả lực lượng thể xác, sủi lơ trên mặt đất, giống như chó chết. Ảnh vệ đội trưởng chậm rãi tiến lên, nhìn cũng không nhìn xuống đất bên trên đường tang một chút, mà là trực tiếp đi vào thiên tử càn hảo bao xương trước đó. Hắn đầu tiên là đối trong dạp cái kia hai đạo làm hắn đều cảm thấy kiêng kỵ tuyệt mỹ thân ảnh vi vi không lời, ngũ tiểu thư, thất tiểu thư đã quấy rầy. Sau đó ánh mắt của hắn mới rơi vào cái kia từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh trên thân nam nhân, thanh âm bên trong mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ, Tô tiên sinh, minh chủ cho mời. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Minh chủ, thẩm sư minh minh chủ Cố Thu Nguyệt, trong truyền thuyết kia tồn tại, lại muốn tự mình tiếp kiến cái này nam nhân. Tô Lâm chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, sửa sang lại một cái áo bào, đối ngoài cửa khẽ bước cằm. Dẫn đường a. Tại mười mấy tên ảnh vệ hộ tổng dưới, Tô Lâm một đoàn người xuyên qua cái kia bởi vì sợ hãi mà tự động tách ra biển người, tại vô số đạo kính sợ, ghen ghét, tìm tòi nghiên cứu phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, leo lên một chiếc lơ lửng thuyền. Lơ lửng thuyền im lặng dâng lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi. Thông Thiên Bảo Các, thứ 99 tầng. Cố Thu Nguyệt đứng bình tĩnh tại thủy tính trước, đưa lưng về phía đại môn phương hướng. Nàng đã thay đổi một thân tượng trưng cho tài phú cùng quyền lực kim sắc váy dài, mặc vào một kiện mộc mạc, tắm đến hơi trắng bệnh màu xanh nhạt đệ tử phục. Đó là trăm năm trước, sư tôn tự tay vì các nàng bảy người luyện chế quần áo. Nàng siết thật chặt góc áo, viên kia đủ để tại trong nháy mắt quyết định mấy trăm triệu linh thạch hướng chạy, quấy đại lục phong vân cường đại trái tim, giờ phút này lại không tự chủ thẳng thắn của loạn, phản phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới đồng dạng. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Nàng biết, hắn tới. Tô Lâm tại ảnh vệ dẫn đầu dưới, đi vào căn này tượng trưng cho đại lục cao nhất quyền lực trung tâm gian phòng. Khi hắn nhìn thấy cái kia đưa lưng về phía mình, người mặc màu xanh nhạt đệ tử phục quen thuộc bóng lưng lúc, bước chân không khỏi có chút dừng lại. Trăm năm thời gian, tựa hồ tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài, lại bị trong nháy mắt áp xúc. Thu Nguyệt, Tô Lâm nhẹ giọng kêu gọi, thanh âm cũng lớn, lại mang theo đủ để xuyên thấu trăm năm thời gian ôn nhu. Nghe được thanh âm này, Cố Thu Nguyệt thân thể mềm mại run lên bần bật, cái kia đạo cưỡng ép chống lên tâm lý phòng tuyến, trong nháy mắt này sụp đổ. Nàng không quay đầu lại. Nàng sợ vừa quay đầu lại, cái kia bất tranh khí nước mắt liền sẽ vỡ đê mà ra. Nàng sợ vừa quay đầu lại, sư tôn liền sẽ thấy được nàng tấm kia viết đầy tự ti cùng sợ hãi mặt. Sư tôn. Nàng từ yết hầu chỗ sâu gạt ra hai chữ này, thanh âm khàn khàn, khô khốc, mang theo bị đè nén 100 năm ủy khuất cùng tưởng niệm. Đệ tử. Bất hiếu. Đệ tử. Là trong bảy người, vô dụng nhất một cái kia. Thất sư muội đã là luyện hư đại năng, ngũ sư tỷ càng là bước vào hợp thể chi cảnh, các nàng đều có thể đứng tại ngài trước người, là ngài che gió che mưa. Chỉ có đệ tử. Chỉ có đệ tử. Đến nay vẫn là chỉ là nguyên anh, trăm năm qua chẳng làm nên trò trống gì, sẽ chỉ loay hoay những này ô uế tài vật. Đệ tử, có nhục sư môn, tội đáng chết vạn lần. Đệ tử, không mặt mũi gặp ngài. Nàng nói xong, lại phù phù một tiếng, đưa lưng về phía Tô Lâm, thẳng tắp quỳ xuống. Cái này nắm trong tay đại lục mạch máu kinh tế, để vô số tông môn cự phách cũng vì đó kiêng kỵ thương nghiệp nữ đế, giờ phút này lại giống một cái đã làm sai chuyện, sợ hai bị phụ huynh trách phạt hải tử, hèn mọn đến liêu trần ai lý. Chương 49, Cố Thu Nguyệt chiếu cô chương 49, Cố Thu Nguyệt chiếu cô ai nói ngươi chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi ngẩng đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ. Cố Thu Nguyệt nghe vậy, thân thể mềm mại run lên bần bật, nhưng như cũ quật cường quỳ trên mặt đất, không dám quay đầu. Tô Lâm thanh âm tiếp tục vang lên, mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tòa này Thiên Su Thành, tòa này Thông Thiên Bảo Các, cái này trương trải rộng đại lục mạng lưới tình báo, cái này để vô số tông môn cũng vì đó ghé mắt thương nghiệp đế quốc. Chẳng lẽ những này đều là chống rông xuất hiện sao? Vị sư năm đó dạy bảo các ngươi, chưa hề yêu cầu mỗi người các ngươi đều trở thành tu vi thông thiên cường giả tuyệt thế. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Tiểu Thất Kiếm Đạo, Tịch Mi Ma Đạo, cùng ngươi thương đạo cũng không chia cao thấp. Hắn vuốt tay, khinh khinh địa đặt tại Cố Thu Nguyệt đỉnh đầu, tựa như trăm năm trước vô số lần đã làm như thế, vuốt vuốt nàng cái kia nhu thuận tóc dài. Ngươi dùng phương thức của ngươi, thành lập nên một phương đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường trật tự. Phần này tâm trí, phần này nghị lực, phần này thành tựu, vi sư, vì ngươi kiêu ngạo. Lời nói này, giống như một đạo vượt qua trăm năm thời gian dòng nước ấm, không có dấu hiệu nào vỡ tung Cố Thu Nguyệt trong lòng cuối cùng một đạo từ tự ti dựng thành đê đập. Nàng cũng không còn cách nào ức chế. Hoa, một tiếng kiềm chế đến cực hạn kêu khóc, từ cổ họng của nàng chỗ sâu bạo phát đi ra. Nàng đột nhiên xoay người, tấm kia ngày bình thường tỉnh táo đến như là bạn niên huyền băng tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này đã sớm bị nước mắt triệt để ướt nhẹp. Nàng liều lĩnh nào tới, gắt gao ôm lấy Tô Lâm eo, đem trọn khuôn mặt đều vùi vào trong ngực của hắn, phảng phất muốn đem mình vò tiến trong thân thể của hắn đồng dạng, cũng không tiếp tục chịu bung ra mảy may. Sư tôn, ta còn tưởng rằng ngài biết ghét bỏ ta. Nàng nói năng lộn xộn địa khóc lóc kể lể lấy, đem trăm năm bị khuất, trăm năm tự thì, trăm năm tưởng niệm, đều hóa thành nóng hổi nước mắt, thẩm thấu Tô Lâm vào áo. Một bên Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi nhìn xem một màn này, liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia phức tạp. Mộ Thanh Tuyết thanh lãnh trong con ngươi hiện lên vẻ bất nhẫn, nàng biết lục sư muội cái này trăm năm qua đi được khó khăn thế nào. Lạc Tịch Mi thì là lười biếng rửa khung cửa, bị nhãn cho lên, thầm nghĩ trong lòng, tiểu lục vẫn là như thế thích khóc, bất quá, chiêu này ngược lại là rất có tác dụng. Tô Lâm tùy ý Cố Thu Nguyệt ôm, khinh khinh địa vỗ phía sau lưng nàng, thẳng đến tiếng khóc của nàng dần dần lắng lại. Nhưng mà, Cố Thu Nguyệt nhưng như cũng không có ý buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Cái này khiến chàng diện một lần có chút xấu hổ. Khụ khụ, lục sư muội, sư tôn vừa trở về, thân thể hoàn hư, ngươi dạng này ôm, sợ là sẽ phải mệt mỏi sư tôn. Lạc Tịch Mi rốt cục nhìn không được, chập chờn dáng người đi tới, ý đồ đem Cố Thu Nguyệt từ trên người Tô Lâm kéo ra. Mộ Thanh Tuyết cũng tới trước một bước, thanh lãnh nói, sư tôn một đường mệt nhọc, là nên nghỉ ngơi. Nhưng mà, Cố Thu Nguyệt lại giống như là hộ thực thú nhỏ đồng dạng, đột nhiên nâng lên tấm kia lê hoa đái vũ mặt, dùng một đôi hai mắt đỏ bừng trừng mắt các nàng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tuyệt, không, ta không thả. Các ngươi tu vi đều cao hơn ta, đều có thể bảo hộ sư tôn. Chỉ có ta cái gì đều không làm được. Ta muốn ôm lấy sư tôn, cũng không đi đâu cả. Lần này tính trẻ con tuyên ngôn, để Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi cũng vì đó sững sờ. Ngay tại các nàng không biết nên như thế nào cho phải lúc, Cố Thu Nguyệt lại đột nhiên buông lỏng ra Tô Lâm, nàng dùng tay áo loạn xạ xoa xoa nước mắt, cặp kia con mắt màu vàng nóng bên trong một lần nữa dấy lên thuộc về thương nghiệp nữ đế sắc bén cùng quyết đoán. Nàng biết, tại tu vi bên trên, mình vĩnh viễn cũng không tranh nổi hai vị này sư tỷ. Nhưng nơi này là nàng sân nhà. Thất sư muội, ngũ sư tỷ, sư tôn đường xa mà đến, một đường vất vả. Từ hôm nay trở đi, tại Thiên Xu thành bên trong, sư tôn hết thảy sinh hoạt thường ngày, để cho ta Tầm Sư Minh lấy tối cao quy cách toàn quyền phụ trách. Lời của nàng nói năng có khí phách, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các ngươi có thể sư phụ tôn làm, là chém chém giết giết, mà ta có thể sư phụ tôn làm, là để hắn hưởng thụ thế gian này nhất cực hạn tôn sùng cùng thoải mái dễ chịu. Người tới. Theo nàng ra lệnh một tiếng, mười mấy tên thị nữ nối đuôi nhau mà vào. Truyền ta minh chủ lệnh, đem thông thiên bảo các thứ 90 tầng đến 99 tầng toàn bộ thanh không, liệt vào cấm địa, làm sư tôn chuyên môn hành cung. Lấy Đông Hải vạn năm ôn ngọc trái đất, Nam Hải giao nhân xa làm màn, Bắc Hoang ấm thần mục làm giường. Mỗi ngày đồ ăn, lấy cửu thiên linh tuyền đun nấu, ngàn năm chu quả nhập soạn, vạn năm thạch lũ là uống. Sư tôn xuất hành, lấy cửu long trầm hương liễn thay đi bộ. Sư tôn tắm rửa, cần tập hợp đủ trăm loại tiên thảo hoa lộ, từ tu vi tại nguyên anh kỳ trở lên thị nữ tự tay dâng lên. Nàng nguôi nói một đầu, Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi sắc mặt liền cổ quái một điểm. Cái này, đây là đang chiếu cô sư tôn, hay là tại nuôi một tôn nhân gian thần minh? Phần này dùng vô tận tài phú đắp lên xa hoa, là các nàng chưa hề tưởng tượng qua, một loại hình thức khác tỏ tình. Cố Thu Nguyệt nhìn xem hai vị sư tỷ cái kia kinh ngạc biểu lộ, trong lòng dâng lên một tia thắng lợi khoái cảm. Đúng vậy, ta đánh không lại các ngươi. Nhưng ở ngày này trụ của thành, tại tòa này tiền tài trong đế quốc, ta có thể cho sư tôn, là các ngươi vĩnh viễn cũng cho không được. Nàng lần nữa chuyển hướng Tô Lâm, trên mặt một lần nữa phủ lên cái kia phần hèn mọn mà si mê tình cảm quân quýt, nhẹ giọng nói ra, sư tôn, đệ tử. Chỉ muốn dùng mình hết thảy tất cả, để ngài vui vẻ. Lần này hào ném thiết kim, bất kể chi phí tuyên cáo, để Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi chấn động trong lòng. Các nàng xem lên trước mắt cái này nước mắt chưa khô, dĩ nhiên đã một lần nữa hóa thân thành thương nghiệp nữ đế lục sư muội, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mộ Thanh Tuyết là rung động. Nàng chấp trưởng Thanh Giao Tông, tự nhận tông môn nội tình thâm hậu, có thể Cố Thu Nguyệt trong miệng những cái kia tùy ý điều hành tài nguyên, có thật nhiều ngay cả nàng cũng chỉ là tại trong điện tịch gặp qua, chưa từng nghe thấy. Phần này tài lực đã vượt ra khỏi nàng đối giàu có nhận biết. Lạc Tịch Mi thì là nheo lại cặp kia câu hồn cặp mắt đào hoa, có chút hăng hái. Ha ha ha. Lạc Tịch Mi trước hết nhất kịp phản ứng, nàng đi đến Tô Lâm một bên khác, thân thể cơ hồ muốn hoàn toàn dán đi lên, thổ khí như lan, lục sư mọi lời ấy sai rồi. Sư tôn chính là vạn cổ chí tôn, những này phàm tục hưởng thụ cố nhiên là tốt, nhưng sư tôn bây giờ thần hồn mới khỏi, căn cơ chưa ổn, cần nhất, chẳng lẽ không phải thiết thân, tâm ý tương thông chăm sóc sao? Nàng mị nhãn như tơ nhìn về phía Tô Lâm, thanh âm tiểu mị tận xương, những nguyên anh kỳ đó thị nữ, tay chân phục vệ, có thể nào hiểu được như thế nào phục thị sư tôn? Vạn nhất va chạm làm sao bây giờ? Theo ta thấy, sư tôn tắm rửa loại này tư mật sự tình, vẫn là từ đệ tử tự thân đi làm, dùng ta bản nguyên ma khí vi sư tôn ôn dưỡng kinh mạch, há không so cái kia trăm loại tiên thảo hoa lộ mạnh lên gấp trăm lần. Không đợi nàng mở miệng, Lạc Tịch Mi lại chuyển hướng nàng, cười nhẹ nhàng địa khiêu khích nói, "Thất sư muội, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Ngươi cái kia thân hàn khí quá nặng, sợ là sẽ phải đông lạnh lấy sư tôn, vẫn là sư tỷ ta thân thể nóng hổi, càng thích hợp một chút." Chương 50, còn không mau từ sư tôn trên thân xuống tới chương 50, còn không mau từ sư tôn trên thân xuống tới Tô Lâm nhìn xem trong ngực khóc đến lê hoa đái vũ, đem trăm năm ủy khuất đều đổ xuống mà ra sáu đồ đệ, trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, đứa nhỏ này nhìn như kiên cường, kỳ thực nội tâm so với ai khác đều mẫn cảm, cũng so với ai khác đều khát vọng đạt được mình tán thành. "Tốt, tốt." Hắn nhẹ giọng an ủi, tùy ý nàng phát tiết cảm xúc. Cũng liền tại lúc này, cái kia đạo băng lánh máy móc cầm thành, mang theo một tia trước nay chưa có trêu tức ý vị, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. "Ken." Kiểm chắc đến ký chủ cùng đệ tử Cố Thu Nguyệt thành công nhận nhau, ràng buộc thành lập. Cố Thu Nguyệt đối với ngài quấn quýt cùng kiềm chế trăm năm tham muốn giữ lấy đột phá điểm tới hạn, ràng buộc giá trị đang tại phi tốc tăng lên. Ràng buộc giá trị: 10, 50, 90, 100. Ken. Ký chủ cùng đệ tử Cố Thu Nguyệt ràng buộc giá trị đột phá 100 điểm, đồng sinh cộng tử. Ken. Kiểm chắc đến đệ tử Cố Thu Nguyệt đối ký chủ có mang cực độ mãnh liệt miệng lưỡi chi nghĩ, này niệm chí thuần đến thật, do đó phát động thần giao cách cảm đặc thù thành tựu, ban thưởng cấp cho bên trong. Ban thưởng: chuẩn tuyệt phẩm mỹ dược, cựu truyền kim long nước bọn. Cựu truyền kim long nước bọn, thượng cổ hợp hoan tông trấn phái thần dược, lấy chân long long tiên làm chủ tài, dựa vào 99 loại chí dương tiên thảo luyện chế mà thành. Sau khi phục dụng có thể trên phạm vi lớn rèn luyện thần hồn, vững chắc đạo cơ. Dược lực bá đạo, cần âm khí tinh khiết nữ tử lấy miệng lưỡi dẫn đạo, mới có thể đem dược lực đều tan ra. Tô Lâm nhìn xem hệ thống bảng bên trên cái kia đoạn có thể xưng kinh thế hai tục ghi chú, cả người đều cứng đờ. Bởi vì đồ đệ muốn làm cái gì, cho nên hệ thống liền trực tiếp phát đối ứng đạo cụ. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua còn chôn ở trong lồng ngực của mình, thân thể còn tại vi vi nức nở Cố Thu Nguyệt, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Cái này ngày bình thường nhìn lên đến nhất là tỉnh táo tự kiềm chế, tinh thông tính toán đồ đệ, trong đầu. Vậy mà tại muốn những thứ này sao? Khụ khụ, Lục sư muội, khóc cũng khóc đủ rồi, còn không mau từ sư tôn trên thân xuống tới. Lạc Tịch Mi ở một bên thấy hơi không kiên nhẫn, nàng chập chờn dáng người tiến lên, liền muốn đem Cố Thu Nguyệt kéo ra, sư tôn ôm ấp, cũng không phải một mình ngươi. Mộ Thanh Tuyết cũng lạnh lùng phụ họa, không sai, sư tôn mệt nhọc, cần tĩnh dưỡng. Cố Thu Nguyệt ngoài dự liệu địa bung lòng ra Tô Lâm, yêu nhã đứng người lên, trong nháy mắt lại khôi phục bộ kia tỉnh táo tự kiểm chế thương nghiệp nữ đế bộ dáng. Sư thị sư muội nói đúng, sư tôn thần hồn chưa ổn, hoàn toàn chính xác cần tốt nhất điều dưỡng. Nàng biết, tại sư tôn trước mặt tranh giành tình nhân, sẽ chỉ làm hắn khó xử. Tu vi bên trên, nàng đã mất sau quá nhiều, nếu là ở tâm trí bên trên lại thua một thành, vậy liền thật lại không nửa phần ưu thế. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt có so đo, trên mặt một lần nữa phủ lên cái kia phần vừa vặn mà dịu dàng mỉm cười, đối Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi vi vi không ngời, là đệ tử thất thố, để hai vị sư tỷ bị chê cười. Sư tôn nói đúng lắm, mọi thứ giản lược. Chỉ là sư tôn vừa mới trở về, chắc hẳn còn có rất nhiều trăm năm trước chuyện xưa cần xử lý, đệ tử thân là tầm sư minh chi chủ, ở phương diện này, có lẽ có thể sư phụ tôn phân ưu. Nàng lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã cho mình lối thoát, lại bất động thanh sắc hiện ra mình không thể thay thế giá trị. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi liếc nhau, trong lòng đồng thời hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, một tên thị nữ lặng yên không một tiếng động đi đến, đối Cố Thu Nguyệt cung kính đưa lên hai cái ngọc giản, khởi bẩm minh chủ, mới vừa lấy được hai phần đẳng cấp cao nhất khẩn cấp mật báo. Cố Thu Nguyệt tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, tấm kia không có chút rung động nào tuyệt mỹ trên mặt, lần thứ nhất hiện ra một vòng vừa đúng ngưng trọng. Nàng đầu tiên là đem bên trong một viên huyết hồng sắc ngọc giản đưa cho Mộ Thanh Tuyết, trầm giọng nói, "Thất sư muội, ngươi xem một chút cái này. Phần tình báo này, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú." Mộ Thanh Tuyết nghi ngờ tiếp nhận, thần thức dò vào trong đó, sau một khắc, một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương từ trong cơ thể nàng ầm vang một phát. Huyết sát tông. Nàng thanh lãnh thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh sợ, bọn này trăm năm trước liền bị sư tôn tự tay nổ tận gốc ma đạo dư nghiệt, vậy mà lại còn có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Trong ngọc giản tình báo kỹ càng ghi chép, huyết sát tông, tàn đảng, là như thế nào tại trăm năm trước đại chiến sau kéo dài hơi tàn, lại là như thế nào tại gần nhất trong hơn 10 năm, tại cực bắc man hoang chi địa bí mật chủng kiến sân môn, thậm chí còn xuất hiện một vị tu vi đã tới luyện hư sơ kỳ thần bí mới tông chủ. Bọn hắn không chỉ có xây lại tông môn, còn tại bốn phía tìm kiếm cùng sư tôn có liên quan hết thảy, tựa hồ tại lập mưu cái gì. Cố Thu Nguyệt nói bổ sung, ngữ khí ngưng trọng, việc này quan hệ đến sư tôn uy danh cùng an nguy, đệ tử không dám tiện tiện, còn xin thất sư muội định đoạt. Hừ, một đám trong khe cống ngầm có lệm, cũng dám lại xuất hiện tại thế. Mộ Thanh Tuyết đem ngọc giản bóp vỡ nát, sư tôn năm đó đã có thể diện bọn hắn một lần, đệ tử hôm nay liền có thể để bọn hắn triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Nàng nhìn về phía Tô Lâm, cung kính chờ lệnh, sư tôn, xin thứ cho đệ tử tạm thời không cách nào hầu hạ tà hữu. Bực này đạo trích, không xứng để ngài hao tâm tổn trí, đệ tử đi một lát sẽ trở lại. Tô Lâm nhìn xem nàng bộ kia đằng đằng sát khí bộ dáng, biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể ôn hòa nhẹ gật đầu, vạn sự cẩn thận. Mắt thấy Mộ Thanh Tuyết liền muốn hóa thành kiếm quang rời đi, Cố Thu Nguyệt lại vừa đúng địa mở miệng. Ngũ sư tỷ, phần tình báo này có lẽ cũng cùng ngươi có quan hệ. Nàng đem một cái khát mai đen như mực ngọc giản đưa cho Lạc Tịch Mi. Lạc Tịch Mi lười biếng tiếp nhận, thần thức quét qua, cặp kia câu hồn cặp mắt đào hoa bên trong trong nháy mắt buộc phát ra dọa người tinh quang. Cửu U huyết hồn hoa. Nàng thanh âm nội vàng, lại không nửa phần mị hoặc chi ý. Lục sư muội, ngươi xác định tình báo này là thật? Như thế thần vật, không phải sớm đã tuyệt tích vạn năm sao? Thiên chân vạn sát. Cố Thu Nguyệt trả lời khẳng định, căn cứ ta tầm sư minh có thể dựa nhất tình báo, 3 ngày sau, tại Nam Cương vạn ma hố chôn chỗ sâu, bởi vì địa mạch dị động, sẽ có một gốc thành thủ cửu huyết hồn hoa ngắn ngủi hiện thế. Hoa này ẩn chứa tinh thuần nhất sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn chi lực, nếu có thể mang tới vi sư tôn luyện chế thành đan, nhất định có thể để sư tôn tu vi trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, tái tạo đạo cơ. Lạc Tịch Mi hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đó là cái gì địa phương, ma khí trùng thiên, oan hồn vô số, cũng chỉ có nàng vị này ma đạo chí tôn mới có thể tiến về. Việc nhỏ cỡ này, giao cho đệ tử liền tốt. Hai nữ đồng nói, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Sau một khắc, một đạo băng lam kiếm quang cùng một đạo huyết sắc ma ảnh phóng lên tận trời, bằng nhanh nhất tốc độ biến mất tại chân trời. Lớn như vậy trong điện, trong nháy mắt chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Cố Thu Nguyệt hai người. Nhìn xem hai vị sư tỷ rời đi phương hướng, Cố Thu Nguyệt cặp kia con mắt màu vàng nóng chỗ sâu hiện lên một tia mưu đồ được như ý mỉm cười, nhưng lập tức liền bị một loại càng thâm trầm, càng nóng hổi cảm xúc thay thế. Nàng chậm rãi xoay người, lần nữa quỳ rạp xuống Tô Lâm trước mặt, ngẩng tấm kia nước mắt chưa khô nhưng lại mang theo vô tận si mê mặt, thanh âm êm dịu. Sư tôn, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Chương 51, các nàng đều có thể đạt được sư tôn. Đệ tử cũng muốn. Chương 51, các nàng đều có thể đạt được sư tôn. Đệ tử cũng muốn. Tô Lâm liếc mắt một cái thấy ngay cái này tiểu đồ đệ tâm tư, cái kia lấy cớ tìm đến thực sự có chút tận lực, không khỏi bật cười. Hắn không hề động, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia hai đạo lưu quang biến mất ở chân trời, mới chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem còn quỳ trên mặt đất, thân thể bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ Cố Thu Nguyệt. Thu Nguyệt, hắn ôn hòa mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia nhìn thấu hết thể ý cười, gấp gáp như vậy đem các nàng đẩy ra, là có chuyện gì khẩn yếu, muốn đơn độc cùng vi sư nói sao? Vị sư tôn một câu nói toạc ra, Cố Thu Nguyệt tấm kia vừa mới khôi phục tỉnh táo tuyệt mỹ khuôn mặt, ngoảnh một cái, lần nữa đỏ đến như là chân trời giáng chiều, ngay cả tuyết trắng cái cổ đều nhiễm lên một tầng động lòng người phân choáng. Nàng không có ngẩng đầu, cũng không có giải thích, chỉ là cặp kia chăm chú nắm chặt góc áo tay, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Đệ tử chẳng qua là cảm thấy. Nàng dắt lấy góc áo, nhẹ giọng nói ra, thất sư muội cùng ngũ sư tỷ, các nàng đều có thể đạt được sư tôn. Đệ tử cũng muốn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia ngày bình thường sắc bén tỉnh táo con mắt màu vàng nóng, giờ phút này lại giống như là bị hơi nước bao phủ tinh thần, tràn đầy vô tận si mê, hèn mọn. Cho nên, đệ tử muốn dùng phương thức của mình trở thành đối sư tôn, hữu dụng nhất người. Lời còn chưa dứt, nàng lại làm ra một cái để Tô Lâm đều bất ngờ cử động. Nàng không có đứng dậy, mà là liền quỳ như vậy, chấm dãi, từng chút hướng Tô Lâm rời tới. Thông Thiên Bảo các thứ 99 tầng, tại tòa này thương nghiệp đế quốc đỉnh cao nhất, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Ngoài cửa sổ vân hải bốc lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong điện bầu không khí lại trở nên vô cùng bí diệu. Cố Thu Nguyệt không nói gì thêm, cặp kia con mắt màu vàng nóng chỉ là si ngốc nhìn qua Tô Lâm, phảng phất tại nhìn mình cả đời duy nhất tín ngưỡng. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, động tác khinh nu mà kiên định, không có chút nào do dự. Một trận im ắng như thế, như vậy bắt đầu. Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có run rẩy, từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn muốn ngăn cản, nhưng thân thể lại cứng ở tại chỗ, trong đầu không bị khống chế hiện ra hệ thống vừa mới cho ra cái kia đoạn kinh thế hai tục ghi chú. Cựu truyền kim long nước bọt. Cần âm khí tinh khiết nữ tử lấy miệng lưỡi dẫn đạo. Trong điện an thần đàn hương, chẳng biết lúc nào trở nên nóng hổi bắt đầu, từng tia từng sợi, như là vô hình xiềng xích, đem lý trí cùng dục vọng cùng nhau buộc chặt. Không nói tiếng nào, chỉ có nguyên thủy nhất, bị đè nén trăm năm quấn quýt cùng chiếm hữu. Khí tức ôn nhuận như lan. Mới đầu âm tiết mang theo một tia không lưu loát cùng thăm dò, như là đầu mùa xuân dòng suối, cẩn thận từng ly từng tí hòa tan vào trăm năm băng phong. Từ từ nàng tìm được quen thuộc nhất tiết tấu. Âm luật bắt đầu trở nên trôi chảy, du dương. Khi thì như cao sơn lưu thủy, réo rắt sục sôi, nói trăm năm tìm kiếm cô tịch cùng chấp nhất, khi thì như thung lũng u minh, huyền chuyển chiến miên, thổ lộ hết lây kiểm chế dưới đáy lòng chỗ sâu nhất quấn quýt cùng yêu say đắm. Diễn đấu bắt đầu nổi lên ôn nhuận kim sắc quang hoa, một cỗ mênh mông long uy nương theo lấy bảng bạc tinh nguyên sự sống, tại nàng dẫn đạo hạ chậm rãi thức tỉnh. Nhạc khúc tiến nhập nhất màu mẹ thiên trương. Tại từng tiếng càng dài âm bên trong, tích xúc trăm năm quang hoa cùng tưởng niệm, hóa thành hoa lệ nhất chương nhạc. Cố Thu Nguyệt nhìn về phía Tô Lâm, theo cái cuối cùng trường âm nuốt xuống, kết thúc diễn đấu. Ngoài điện, Thiên Xu thành trên không vân hải bị nhiễm lên một tầng chói lọi kim hạ. Cố Thu Nguyệt gương mặt xinh đẹp khẽ nhếch. Ken, chúc mừng ký chủ cùng đệ tử Cố Thu Nguyệt đạt thành sáo trúc đưa tình đặc thù giang buộc đẳng cấp tăng lên đến độ cao mới. Thu này giang buộc ảnh hưởng, giang buộc cộng minh hiệu quả phát động cực hạn tăng phúc. Ký chủ cùng Cố Thu Nguyệt giang buộc giá trị 2000. Trước mắt giang buộc giá trị 2090. Kiểm tra đến ký chủ trong cơ thể, hiệu chuyển kim long nước bọn, dược lực đã bị hoàn mỹ dẫn đạo, kích hoạt, hệ thống bắt đầu là ngài chuyển hóa tu vi. Một cỗ bảng bạc tinh thuần mênh mông năng lượng, từ thần hồn của Tô Lâm chỗ sâu ẩm vàng một phát, trong nháy mắt quét sạch toàn thân hắn kinh mạch. Nhưng mà, lần này, trong dự đoán thế như trẻ che cảnh giới đột phá cũng không phát sinh. Cái kia cỗ năng lượng bảng bạc đang tràn vào hắn đan điền khí hải trong nháy mắt, bị tôn này toàn thân chạy xuôi ánh sáng màu vàng kim nhạt nguyên anh đều hấp thu. Vẹn vẹn để nguyên anh quang mang trở nên càng ngưng thực sáng chói mấy phần, khoảng cách đột phá tới nguyên anh hậu kỳ hàng rào, nhưng như cũ xa xa khó đợi. Tô Lâm lập tức cảm nhận được, đến nguyên anh về sau, muốn đột phá quả nhiên muốn khó hơn rất nhiều. Mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, cần thiết năng lượng cùng cảm ngộ đều xa không phải kim đan kỳ có thể so sánh, như là dòng suối cùng giang hải chênh lệch. Ken, ký chủ căn cơ quá hùng hậu, đột phá cần thiết năng lượng viễn siêu thông thường. Lần này chuyển hóa năng lượng đã toàn bộ dùng cho là ngài hoàn mỹ củng cố nguyên anh trung kỳ cảnh giới, rèn luyện nguyên anh chi thể. Chúc mừng ký chủ, ngài trước mắt đạo cơ sự hùng hậu, đã viễn siêu giới này cùng giai tu sĩ, là ngày sau quay về đỉnh phong đặt vững không bên trên căn cơ. Tô Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể trước đó chỗ không có vững chắc cùng tràn đầy. Đây không phải chuyện xấu. Dục tốc bất đạt, nhất là tại nguyên anh hóa thần bực này mấu chốt con đường phía trên, căn cơ xa so với cảnh giới hơi trọng yếu hơn. Bất thình lình khí tức biến hóa, để một bên Cố Thu Nguyệt cũng nhìn trợn mắt hốt hoồm. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sư tôn cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng hắn trên người tán phát ra khí tức lại so trước đó nặng nề, thâm thúy không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói trước đó sư tôn là một vũng đầm sâu, như vậy hiện tại hắn liền là một mảnh nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cẩn chứa vô tận mạch nước ngầm mênh mông tinh hải. Chẳng lẽ đây là công lao của mình? Cố Thu Nguyệt âm thầm nghĩ. Sư tôn. Nàng si ngốc nhìn qua Tô Lâm, khoe miệng vẫn như cũ lưu lại một tia dị dạng điểm hương môi đỏ. Đệ tử. Ưa thích sư tôn hương vị. Nàng nhẹ giọng nỉ non, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào Tô Lâm trong tai. Cái này lớn mật mà ngay thẳng tuyên ngôn, để Tô Lâm tâm thần cũng không khỏi đến nỗi rung động. Hắn nhìn trước mắt cái này nước mắt chưa khô, nhưng lại mị nhãn như tơ sáu đồ đệ, trong lòng một trận dở khóc dở cười. Hắn vươn tay, thói quen vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng, thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cương triều, lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn. Tại sư tôn trước mặt, đệ tử không cần lá gan. Cố Thu Nguyệt đem gương mặt tại hắn ấm áp lòng bàn tay cọ sát, trong mắt là tan không ra không muốn xa rời, đệ tử chỉ cần đem mình hết thảy đều hiến cho sư tôn là đủ rồi. Ngay tại cái này dịu dàng thắm thiết bầu không khí bên trong, ngoài điện chân trời, hai đạo lưu quang từ xa đến gần, một đạo băng lam, một đạo huyết hồng, bằng tốc độ kinh người vạch phá bầu trời đêm, mang theo không che giấu chút nào lạnh tấu xương khí tức, lại xuất hiện tại Thông Thiên Bảo các thứ 99 tầng. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tử Mi trở về. Khi các nàng thân ảnh bước vào trong điện trong nháy mắt, không khí phảng phất đều trong phút chốc gặp lại. Ánh mắt hai người như là hai thanh sắc bén nhất kiếm, trong nháy mắt khóa chặt trong điện cái kia như cũ duy trì thân mật tư thái hai người. Chương 52, Liễu Như Yên chương 52, Liễu Như Yên không khí phảng phất đọc lại. Ánh mắt hai người trong nháy mắt khóa chặt trong điện cái kia như cũ duy trì thân mật tư thái hai người. Đặc biệt là Cố Thu Nguyệt tấm kia nước mắt chưa khô, nhưng lại mang theo vô tận thỏa mãn cùng si mê mặt, cùng nàng khẽ môi một màn kia không tới kịp lao đi trong suốt. Lục sư muội, Lạc Tịch Mi trước hết nhất phá vỡ tĩnh mịch, nàng từng bước một đi tới. Xem ra, sư tỷ cùng thất sư muội không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ngươi cùng sư tôn giao lưu rất sâm nhập a. Mộ Thanh Tuyết không nói gì, nhưng một cô kinh khủng hàn ý đã không bị khống chế từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra. Vũ sư tỷ nói bừa, nàng nên tiếp Lạc Tịch Mi ánh mắt, một bước cũng không nhường, đệ tử chỉ là đang dùng phương thức của mình, vi sư tôn ôn dưỡng thần hồn, củng cố đạo cơ. Dù sao, cái này mới là sư tôn dưới mắt cần nhất, không phải sao? Ôn dưỡng thần hồn. Lạc Tịch Mi cười khanh khách bắt đầu, tiếng như chuông bạc, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, ta làm sao nhìn, càng giống là ngươi đang hấp thụ sư tôn khí đâu. Lục sư muội, trăm năm không thấy, thủ đoạn của ngươi ngược lại là càng phát ra cao minh, ngay cả sư tỷ đều kém chút bị ngươi bộ này dáng vẻ đáng yêu lừa gạt. Ngươi, Mộ Thanh Tuyết rốt cục nhịn không được, quát lạnh lên tiếng, Cố Thu Nguyệt, ngươi thừa dịp chúng ta không tại, dám đối sư tôn đi như thế chuyện xấu xa, ngươi phải bị tội gì? Bẩn thỉu. Cố Thu Nguyệt chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua hai vị lên cơn giận dữ sư tỷ, thất sư muội, ngươi song tu bí pháp, ngũ sư tỷ, ngươi bản nguyên ma khí. Nếu bàn về tâm tư, ta điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, lại làm sao so được với hai vị sư tỷ thản nhiên? Các ngươi có thể làm, ta cũng có thể làm. Với lại, nàng lời nói xoay chuyển, cái kia cố thuộc về thương nghiệp nữ đế tuyệt đối tự tin cùng khống chế cảm giác cầm vang tảng ra, ta có thể cho sư tôn tài phú, các ngươi làm không được. Tô Lâm nhìn xem ba cái đồ đệ lần nữa dương cùng bạc kiếm, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, ý đồ đánh cái giảng hòa, nhưng mà lần này hắn lại bị Cố Thu Nguyệt khinh khinh đánh gãy. Sư tôn, Cố Thu Nguyệt thần sắc đột nhiên trở nên trước nay chưa có nghiêm túc, nàng không tiếp tục để ý tới hai vị sư tỷ, mà là ngón tay ngọc trước người trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia mặt to lớn thủy kính lần nữa hiện hiện, trong kính hình tượng lại không còn là vạn bảo lâu sàn bán đấu giá, mà là một mảnh bị vô tận tinh quang bao phủ mênh mông tinh đồ. Tinh đồ phía trên, vô số điểm sáng lấp lóe, buộc vòng quanh toàn bộ đường nét của đại lục. Thất sư muội, ngũ sư tỷ, Cố Thu Nguyệt thanh âm khôi phục ngày xưa tỉnh táo, thậm chí mang theo một tia ngưng trọng, ta biết các ngươi tu vi thông huyền, không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt. Nhưng là, các ngươi coi là, sư tôn trở về tin tức, thật có thể giấu giếm được sao? Trước đó Đao Diêm Môn, Kiếm Ảnh Tông, bất quá là người được mùi máu tươi linh cầu, khai vị thức nhắm thôi. Ngón tay của nàng tại tinh đồ bên trên chậm rãi sẽ qua, đốt sáng lên mấy chục cái lóe ra nguy hiểm hồng mang điểm sáng. Những điểm sáng này trải rộng đại lục các châu, trong đó không thiếu một chút ngay cả Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi cũng vì đó ghé mắt đỉnh cấp tông môn cùng cổ lao thế gia. Ngay tại vừa rồi, ta tầm sư Minh trải rộng đại lục thiên nhãn mạng lưới đồng thời truyền đến cảnh báo. Bắc Nguyên Vạn Thú Sơn, Đông Hải Đồng Lai đảo, Tây Mạc Huyền Không Tự, Trung Châu Thiên Diễn Thánh Địa. Nàng mỗi đọc lên một cái tên, Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi sắc mặt liền ngưng trọng một điểm. Những này không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa vài năm, nội tình thâm bất khả chắc quái vật khổng lồ. Trong đó thậm chí có đang ngủ say độ kiếp kỳ lão tổ thánh địa. Những thế lực này, tại trong vòng nửa canh giờ, đồng thời hướng ta tầm sư Minh phát ra cấp bậc cao nhất hỏi ý, nội dung chỉ có một cái, Cố Thu Nguyệt dừng một chút, gàn từng chữ nói ra, "Sư tôn, là có hay không trở về?" Nàng ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra băng lãnh quang mang, như cùng ở tại quan sát một bản đã bắt đầu vận chuyển bắn cờ. Bọn hắn không phải đang cầu xin chứng, mà là tại xác nhận mục tiêu. Hiện tại, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, một chương nhằm vào sư tôn, từ đại lục gần nửa đỉnh tiêm thế lực bí mật tạo thành săn giết chi võng, đã lặng yên mở ra. Bất quá, Cố Thu Nguyệt giọng nói vừa chuyện, bất quá, cái này Hồng Trần Các ngược lại là thật có ý tứ, bọn hắn tựa hồ nghĩ đến đầu nhập vào sư tôn. Hồng Trần Các? Tô Lâm cũng không có nghe qua cái tên này. Hồng Trần Các? Tô Lâm nghe vậy, mày nhăn lại. Trong ký ức của hắn, đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng. Trong năm trước, đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thế lực hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có như thế một cái tông môn. Nhìn xem sư tôn nghi ngờ thần sắc, Cố Thu Nguyệt lập tức minh bạch, nàng cặp kia con mắt màu vàng nóng hiện lên một tia hiểu rõ, chủ động giải thích nói, sư tôn có chỗ không biết. Cái này Hồng Trần Các, xem như một cái mới phát thế lực, thành lập đến nay, bất quá hơn 70 năm. Nhưng nó căn nguyên, ngài nghĩ đến là biết đến. Cố Thu Nguyệt dừng một chút, phun ra một cái để ở đây tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình danh tự, Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông, vừa chính vừa tà, chuyên tu âm dương thải bổ chi thuật, có tu sĩ đối với hắn hướng về, cũng có không thiếu tu sĩ đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Tô Lâm nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Cố Thu Nguyệt tiếp tục nói, mấy chục năm trước, Hợp Hoan Tông bên trong ra một vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử, tên là Liễu Như Yên. Nàng trời sinh mỹ cốt, lại tâm tính cao khiết, kinh thường tông môn loại kia thương thiên hại lý, hại người ích ta thải bổ chi pháp, chủ trương âm dương bổ sung, lương tỉnh tương duyệt con đường tu luyện. Cử động lần này tự nhiên xúc phạm Hợp Hoan Tông cao tầng căn bản lợi ích, bị coi là phản đồ, hạ cấp bậc cao nhất lệnh truy sát. Cái kia Liễu Như Yên cựu tử nhất sinh, mang theo một bộ phận đi theo nàng đệ tử phản bội chạy trốn ra tông, ngay tại nàng sắp bị Hợp Hoan Tông trưởng lão bắt được, tuyệt vọng lúc. Cố Thu Nguyệt ánh mắt chuyển hướng Tô Lâm, trong mắt mang theo một tia nụ cười như có như không. Nàng gặp ngài, ta. Tô Lâm sững sờ, cố gắng tại ký ức chỗ sâu tìm kiếm lấy. Đúng vậy. Cố Thu Nguyệt khẳng định nói ra, ta sáng lập Tẩm Sư Minh sau từng thu thập qua sư tôn trước kia tình báo, đã từng ngài dạo chơi đến Nam Cương, ngẫu nhiên gặp việc này. Ngài tựa hồ chẳng qua là cảm thấy Hợp Hoan Tông phong cách hành sự quá mức ồn ào, liền thuận miệng quát lớn một câu, sợ chạy những truy binh kia. Tô Lâm nghe vậy, lúc này mới mơ hồ nghĩ ra đến. Tựa hồ xác thực, năm đó hắn chẳng qua là cảm thấy một đám người lấy cỡ nào lớn ít, làm việc quỷ quái, liền tiện tay đem bọn hắn đuổi đi, liền đối phương hình dạng đều không thấy rõ, càng chưa từng để ở trong lòng. Nhưng mà, hắn cái này trong lúc lơ đãng cử động, đối ngay lúc đó Liễu Như Yên mà nói, lại là tái tạo tri ân. Thì ra là thế. Lạc Tịch Mi yêu kiểu cười bắt đầu, sư tôn quả nhiên là phong lưu, tiện tay một cứu, liền cứu một vị tương lai khai phái tổ sư. Cái này Liễu Như Yên cũng là cái có đảm lược nữ tử, dám cùng Hợp Hoan Tông khiêu chiến. Ừ, một cái dựa vào mị hoặc chi thuật đặt chân tông môn, động cơ không thuần, lòng dạ đang chém. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên đối với chuyện này cực kỳ khinh thường, sư tôn, như thế thế lực, tuyệt đối không thể tin. Chương 53, Hồng Trần Các chương 53, Hồng Trần Các tiếng nói của nàng vừa dứt, một bên Lạc Tịch Mi liền cười khanh khách bắt đầu, lười biếng dựa vào Tô Lâm đầu vai, thổ khí như lan, ai nha, thất sư mọi lời ấy sai rồi. Trên đời này tông môn, cái nào không phải là vì lợi ích? Các nàng Hồng Trần Các muốn đầu nhập vào sư tôn, đơn giản là nhìn chúng sư tôn tiềm lực, muốn tìm một gốc có thể che gió che mưa đại thụ thôi. Cùng những cái kia muốn đưa sư tôn vào chỗ chết cái gọi là danh môn chính phái so sánh, động cơ của các nàng chẳng phải là thuần túy nhiều. Nàng mị nhãn như tơ địa lườm Mộ Thanh Tuyết một chút, trong lời nói mang theo vài phần khiêu khích, lại nói, cái kia Liễu Như Yên cũng là hiểu được cảm ơn. Sư tôn năm đó tiện tay tiến hành, nàng lại nhớ trăm năm. Bực này tâm tính, nhưng so sánh một ít miệng đầy nhân nghĩa lão đức, kỳ thực đội bạc ngụy quân tử muốn mạnh hơn gấp trăm lần đâu. Sư tôn, ngài nói có đúng hay không? Ngũ sư tỷ, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Mộ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp phát lạnh, Hợp Hoan Tông công pháp quỷ dị, nhất thiện đùa bỡn lòng người, ai ngờ cái này Hồng Trần Các có phải hay không kẻ giống nhau. Vạn nhất họ là muốn dùng mỹ nhân kế đến khống chế sư tôn, người ta chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Khống chế sư tôn. Lạc Tịch Mi giống như là nghe được buồn cười nhất cho cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, thất sư muội, ngươi không khỏi cũng quá coi thường sư tôn. Nhớ năm đó sư tôn vẫn là đại thừa chí tôn lúc, cỡ nào tuyệt sắc tiên tử ma nữ chưa thấy qua. Chỉ là một cái Hồng Trần Các, còn có thể loạn sư tôn đạo tâm không thành. Mắt thấy hai người lại muốn ăn dấm, một mực trầm mặc Cố Thu Nguyệt cuối cùng mở miệng. Hai vị sư tỷ, không cần tranh giành. Nàng ngẩng đầu, hai mắt tại hai vị sư tỷ trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Tô Lâm trên thân. Liên quan tới Hồng Trần Các, đệ tử nơi này có kỹ lưỡng hơn tình báo. Nàng ngón tay ngọc trước người tinh đồ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, một bức càng thêm tưởng tận xuất hiện ở ba người trước mặt triển khai. Trên tấm hình, Hồng Trần Các sơn môn, phạm vi thế lực, cùng hắn các chủ liệu như yên tài liệu cả kẽ, đều rõ ràng tiêu chú đi ra. Hồng Trần Các mặc dù thoát thai từ Hợp Hoan Tông, nhưng các nàng trôi đi con đường, có thể nói là đương thời độc nhất vô nhị. Các nàng không tu ngoại vật, không cầu quyền lưu, sở tu chi đạo, chỉ có trải qua Hồng Trần, khám phá bản tâm tám chữ. Trải qua Hồng Trần. Mộ Thanh Tuyết mày nhíu lại đến sâu hơn. Đúng vậy. Cố Thu Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đệ tử của các nàng nhập thế tu hành, trải nghiệm nhân gian muôn màu, quan sát thế sự biến thiên, dùng cái này đến rèn luyện đạo tâm của mình. Các nàng tin tưởng, chỉ có nhìn khắp cả thế gian phồn hoa cùng đau khổ, mới có thể cuối cùng hiểu ra đại đạo, siêu thoát tại Hồng Trần phía trên. Bởi vậy, thực lực của các nàng cũng không phải là thể hiện tại tu vi cảnh giới bên trên, mà là ở cái kia phần không thể phá bỡ, không nhiễm bụi bằng đạo tâm. Nói đến đây, Cố Thu Nguyệt lời nói xoay chuyển, cặp kia bình tĩnh con mắt màu vàng nóng lần thứ nhất nổi lên một tia gợn sóng, nàng nhìn về phía Tô Lâm, chậm rãi mở miệng. Bất quá, loại này tu hành phương thức có một cái thiếu hụt chí mệnh. Muốn khám phá Hồng Trần, trước phải thân ở Hồng Trần, chỉ khi nào động chân tỉnh, liền sẽ đạo tâm bị long đong, phí công nọc sức. Cho nên, các nàng cần tìm tới một cái người hộ đạo. Một cái đạo tâm, cảnh giới, thậm chí thần hồn đều viễn siêu các nàng, có thể dẫn đạo các nàng tại Hồng Trần trong bể dục đi thuyền mà không mất phương hướng. Người dẫn đường. Mà xem như tông chủ Liễu Như Yên, tự nhiên muốn trước hướng môn phái đệ tử biểu hiện ra đạo tâm. Cố Thu Nguyệt thanh âm dần dần thấp xuống, nàng không tiếp tục giải thích, chỉ là dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn xem Tô Lâm. Ở đây Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi đều là tâm tư tinh xảo đặc sắc người, trong nháy mắt liền hiểu hàm nghĩa trong đó. Cái này Liễu Như Yên, ở đâu là muốn tìm Minh Hữu, nàng rõ ràng là đang tìm kiếm một vị đủ để cho các nàng toàn tông phó thác thể xác tinh thần đạo lữ, một vị có thể dẫn đầu các nàng tập thể đột phá sư tôn. Lạc Tịch Mi trước hết nhất kịp phản ứng, nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười khanh khách bắt đầu, lười biếng tựa ở Tô Lâm đầu vai, thổ khí như lan, ai nha nha, ta đạo là cái gì khó lường bí pháp, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là một đám mắt cao hơn đầu nha đầu, tìm không thấy xứng với nam nhân của các nàng, muốn đem chủ ý đánh tới chúng ta sư tôn lên trên người. Nàng vừa dứt lời, Cố Thu Nguyệt liền bỏ ra một viên càng nặng tạc đạn. Nàng xem thấy hai vị sư tỷ, dùng một loại trần thuật sự thật bình thản ngữ khí nói ra, với lại, vì bảo trì đạo tâm thuần túy, chờ đợi cuối cùng khám phá các nàng phương pháp tu hành yêu cầu cực cao. Sau đó nàng nhìn về phía Tô Lâm, mở miệng nói ra, cái kia Hồng Trần trong các có thể đều là tuyệt thế mỹ nữ, trong đó nghe nói còn có không ít là tấm thân xử nữ, bao quát cái kia Liễu Như Yên. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi trong đầu ầm vang nổ vang. Lẽ nào lại như vậy? Mộ Thanh Tuyết cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương từ trong cơ thể nàng ầm vang một phát. Nàng hoắc địa một cái đứng người lên, thanh lãnh mắt vượng nhìn chằm chằm Cố Thu Nguyệt. Các nàng đây là đem sư tôn trở thành cái gì? Trợ các nàng tu hành lô đỉnh sao? Thật to gan. Ta hiện tại liền đi đạp bằng các nàng sơn môn. Ai nha, thất sư muội, làm gì lớn như vậy hỏa khí mà. Lạc Tịch Mi mặc dù cũng ngay đầu tiên dâng lên mãnh liệt tham muốn giữ lấy cùng sắc cơ, nhưng nàng nghĩ lại, ngược lại cười đến càng xinh đẹp. Nàng rũa ra cánh tay ngọc, thân mật vòng lấy Tô Lâm cổ. Bất quá cũng tốt, đã cái kia Liễu Như Yên đến từ Hợp Hoàn Tông, chắc chắn một chút phương pháp song tu, nói không chừng đối sư tôn tăng cao tu vì có chỗ trợ giúp. Ngũ sư tỷ, ngươi đơn giản không biết xấu hổ. Mộ Thanh Tuyết bị Lạc Tịch Mi lần này rõ ràng lời nói tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Dưới cái nhìn của nàng, sư tôn là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, há có thể cùng loại kia chuyên tu mị hoặc chi thuật yêu nữ đánh đồng? Xấu hổ. Lạc Tịch Mi khanh khách một tiếng, bị nhãn như tơ địa lườm nàng một chút, thất sư muội, miệng ngươi miệng từng tiếng nói sư tỷ không biết xấu hổ. Có thể mấy ngày trước đây tại Vẫn Tiên Khe Vân Cẩm bên trên, cũng không biết là ai, chơi lên đấu địa chủ đến nhưng so sánh sư tỷ ta đầu nhập nhiều. Ta đó là vì để sư tôn vui vẻ. Mộ Thanh Tuyết vừa thẹn vừa giận, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy lời nói đến phản bác. Ta cũng là vì để sư tôn vui vẻ nha. Lạc Tịch Mi chuyện đương nhiên nói ra, sư tôn bây giờ tu vi chưa khôi phục, nếu thật có loại kia lưỡng tỉnh từng duyệt, âm dương bổ sung bí pháp, đã có thể làm cho sư tôn hưởng thụ, lại có thể trợ lão nhân gia ông ta tăng cao tu vi, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Lục sư muội, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Nàng xảo diệu đem bóng ra đá cho Cố Thu Nguyệt. Thất sư muội lo lắng có đạo lý, Hồng Trần các dù sao xuất thân từ Hợp Hoàn Tông, hắn tâm có rõ, không thể không đề phòng. Nàng đầu tiên là khẳng định Mộ Thanh Tuyết quan điểm, để cái sau băng lãnh sắc mặt hơi chậm. Nhưng ngũ sư tỷ lời nói cũng không phải không đạo lý. Nàng lời nói xoay chuyển, bây giờ sư tôn trở về, cường địch vây quanh, chính là cần mở rộng thế lực thời điểm. Hồng Trần các tuy là mới phát tông môn, nhưng đệ tử trải rộng Hồng Trần, tin tức linh thông, nếu là có thể cho chúng ta sử dụng, cũng là vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn. Nàng dừng một chút, cái kia cố thuộc về thương nghiệp nữ đế tuyệt đối tỉnh táo cùng lực không chế, tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Trong mắt của ta, đây cũng không phải là tin hay không vấn đề, mà là một cuộc làm ăn. Chương 54, Hồng Trần Vạn Trượng chương 54, Hồng Trần Vạn Trượng sinh ý. Tô Lâm có chút hăng hái mà nhìn mình cái này sáu đồ đệ, ra hiệu nàng nói tiếp. Hắn phát hiện, trăm năm không thấy, Cố Thu Nguyệt bây giờ nhìn vấn đề phương thức, lại cũng trở nên như thế thuần túy mà trực tiếp. Vạn sự vạn vật ở trong mắt nàng, tựa hồ đều có thể bị định lượng là lợi ích cùng thẻ đánh bạc. Đúng vậy, sư tôn. Cố Thu Nguyệt nên tiếp Tô Lâm ánh mắt. Một bút đối với chúng ta mà nói, kiếm buồn không lỗ sinh ý. Nàng không để ý đến Mộ Thanh Tuyết cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng Lạc Tịch Mi cái kia ngoạn vị tiêu dung, phối hợp phân tích bắt đầu. Cái kia cố thuộc về thương nghiệp nữ đế lực khống chế lần nữa triển lộ không bỏ sót. Đầu tiên, Hồng Trần các tố cầu rất rõ ràng, Liễu Như Yên cần một vị người hộ đạo, trợ nàng tông khám phá Hồng Trần, đột phá bình cảnh. Mà có thể thỏa mãn điều kiện này, đương thời chỉ có sư tôn một người. Đây là nhu cầu của các nàng cũng là chúng ta thẻ đánh bạc. Tiếp theo, chúng ta có thể từ cuộc làm ăn này ở bên trong lấy được cái gì? Cố Thu Nguyệt duỗi ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài. Thứ nhất, một cái tuyệt đối trung thành minh hiếu. Hồng Trần các công pháp đặc tính quyết định, một khi các nàng nhận định sư tôn là người hộ đạo, đó chính là đem chọn cái tông môn tương lai cùng sư tôn triệt để buộc chặt, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hán độ trung thành, xa không phải bình thường lợi ích liên minh nhưng so sánh. Thứ hai, một chương trải rộng Hồng Trần mạng lưới tình báo. Hồng Trần các đệ tử nhập thế tu hành, trải rộng đại lục mỗi một hẻo lánh, tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Tấm lưới này, vừa vặn có thể đền bù ta tầm sư minh tại cao tầng đánh cược bên ngoài, đối tầng dưới chót chi tiết khống chế không đủ. Thời khắc mấu chốt, một viên không đáng chú ý quân cờ, có lẽ liền có thể quyết định cả bàn cờ thắng bại. Nàng dừng một chút, cuối cùng tổng kết nói, cho nên đệ tử cho rằng tiếp nhận Hồng Trần Các lợi lớn xa hơn đệ. Về phần cái kia Liễu Như Yên, Cố Thu Nguyệt nét miệng lên một vòng nhàn nhạt giọng niệm ai, nàng muốn hầu hạ sư tôn, vậy cũng muốn nhìn nàng có hay không tư cách này. Tại ngày này trụ của thành, tại trên địa bàn của ta, hết thảy quy tắc đều để ta tới định. Sau ba ngày, Hồng Trần Các làm đương thời thần bí nhất mới phát tông môn thứ nhất. Hồng Trần các sơn môn cũng không thiết lập tại bất kỳ tiền sơn phúc địa, mà là tọa lạc ở phạm tục thế giới phồn hoa nhất đô thành, đại diện thần triều hoàng đô, thần đều bên trong. Cùng tông môn tầm thường khác biệt, nơi này không có trùng thiên kiếm khí, không có lượn lờ tiên vụ, chỉ có một tòa nhìn như phổ thông, chiếm diện tích cực lớn to lớn đình viện, tên là Hồng Trần biệt viện. Biệt viện bên trong, đình đài lầu cát, khúc thủy lưu thương, giả sơn quái thạch, một bước một cảnh, khắp nơi lộ ra phạm tục thế giới tinh xảo cùng xa hoa. Giờ phút này, biệt viện chỗ sâu nhất, một tòa lâm hồ xây lên thủy tạ bên trong, một vị người mặc trắng thuần váy dài, khí chất không linh, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đang lặng lặng địa dựa vào lan can mà đứng, nhìn qua trong hồ nở rộ tịnh đế liên, suy nghĩ xuất thần. Nàng chính là Hồng Trần các khai phái tổ sư Liễu Như Yên. Các chủ, một vị người mặc màu hồng váy lụa, đồng dạng dung mạo tú lệ đệ tử bước nhẹ tiến lên, cung kính bẩm báo nói, tẩm sư minh truyền đến mật tín, vị kia Tô tiên sinh, hôm nay đem đích thân tới ta Hồng Trần các. Liễu Như Yên nghe vậy, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn xem mình vị này đệ tử đắc ý nhất, thanh âm thanh lanh như nguyệt quang, hán. Rốt cục vẫn là tới rồi sao? Đúng vậy, các chủ. Đệ tử kia cúi đầu xuống, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động cùng bất an. Chúng ta thật muốn đem toàn bộ Hồng Trần các tương lai đều áp tại một cái trăm năm trước truyền thuyết trên thân sao? Huống chi, nghe đồn hắn bây giờ tu vi mất hết. Im ngay. Liễu Như Yên thanh lãnh thanh âm bên trong mang tới một tia quát lớn, vãn tỉnh, ngươi nhớ kỹ, sư Tô tiên sinh đối với chúng ta mà nói, ý vị như thế nào? Nếu không có tiên sinh năm đó tiện tay tiến hành, trên đời này sớm đã không có Liễu Như Yên, càng không có hôm nay Hồng Trần các. Phần ân tình này so thiên còn lớn hơn. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên xa xăm mà phức tạp, "Chúng chi, chúng ta sở tu chi đạo, vốn là một trận đánh cược. Bây giờ, vị kia duy nhất có thể dẫn dắt chúng ta khám phá Hồng Trần người xuất hiện, dù là chỉ có một phần bạn cơ hội, chúng ta cũng nhất định phải bắt lấy." Tên là Vãn Tình đệ tử nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, cung kính đáp, "Đệ tử minh bạch." "Đi thôi." Liễu Như Yên phất phất tay, mở ra Hồng Trần vạn trượng đại trận, lấy tối cao quy cách, cung nên tiên sinh giá lâm. "Vâng." Theo Vãn Tình lui ra, thủy tạ bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Liễu Như Yên một lần nữa đưa ánh mắt về phía mặt hồ, cặp kia thanh lãnh con ngươi chỗ sâu lại hiện lên một tia ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác, bị đè nén gần trăm năm thiếu nữ tình hoài. "Tiên sinh, trăm năm không thấy, không biết ngài phải chăng còn nhớ kỹ năm đó cái kia chật vật không chịu nổi Yên Nhi?" Hồng Trần biệt viện trước cửa, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Nơi này là phàm tục hoàng đô khu vực phồn hoa nhất, vương công quý tộc phủ đệ cùng người buôn bán nhỏ cửa hàng đan vào một chỗ, tràn đầy mâu thuẫn mà hài hòa yên hòa khí tức. Tô Lâm một đoàn người tự vân trên cấm rơi xuống, như là tiên trong họa người đi vào phàm trần, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Nhưng mà, khi bọn hắn đi đến tòa kia nhìn như phổ thông, cùng ngay cả bảng hiệu cũng chưa từng treo to lớn đỉnh viện lúc trước, những ánh mắt kia liền không hẹn mà cùng mang tới một tia kính sợ cùng xa cách, tự động tránh ra một con đường. "Sư tôn, nơi này chính là Hồng Trần Các." Cố Thu Nguyệt nhẹ giọng giới thiệu nói, lại ẩn ẩn vào thị, nàng ngược lại là sẽ chọn địa phương. Lạc Tịch Mi đánh giá cái kia phiến màu đỏ thắm cửa gỗ, bị nhãn trao lên, bề ngoài nhìn xem thường thường không có gì lạ, bên trong chỉ sợ là có động thiên khác đâu. "Hừ, giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút." Mộ Thanh Tuyết thanh lãnh trong con người vẫn như cũ mang theo một tia khinh thường. Tô Lâm không nói gì, chỉ là đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt hướng trước bước ra một bước. Cũng liền tại bước chân hắn rơi xuống trong nháy mắt, trước mắt nguyên bản thường thường không có gì lạ cửa son cùng tường đá, lại như cùng đầu nhập mặt hồ cục đá, nổi lên một tầng vô hình gợn sóng. Ngay sau đó, quanh mình tất cả thanh âm, xe ngựa ồn ào náo động, bán hàng rong giao hàng, người qua đường đảm thiếu, đều tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại, hóa thành quần quần sóng âm, bay thẳng ba người thức hải. Cảnh tượng trước mắt càng là đấu chuyển tinh di. Đường phố phồn hoa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh kỳ quái, biến ảo khó lường phù hoa thế giới. Bên hai là tà âm, trước mắt là ngọc lâu kim quyết, chóp mũi là thuần tiểu mỹ nhân hương, nhưng trong lòng tự dưng dâng lên quyền dục cùng tham lam. Yêu, hận, giận, si, tham, đoán, tăng. Phàm tục thế giới nhất cực hạn thất tình lục dục, tại thời khắc này bị ngưng tụ, chiết xuất, phóng đại, hóa thành một chương vô hình thiên la địa võng, muốn đem tất cả vào trận người tâm thần triệt để thôn vệ, đồng hóa. Đây cũng là Hồng Trần vạn trượng, đại trận. Điêu trùng tiểu kỹ, loạn tâm thần người. Lấy lòng người là trận nhãn, lấy Hồng Trần là hàng rào. Trận này không hao tổn linh thạch, hao tổn chính là vào trận người tâm thần. Tốt một bút không bốn bạn lợi mua bán. Chương 55, ba người Hồng Trần huyễn cảnh. Chương 55, ba người Hồng Trần huyễn cảnh. Tô Lâm đứng chắc tay, thần tình lạnh nhạt hướng trước bước ra một bước. Cũng liền tại bước chân hắn rơi xuống trong nháy mắt, Hồng Trần vạn trượng, đại trận ầm vang vận chuyển. Cái kia đủ để điên đảo càn khôn vô thượng miễn lực, trong nháy mắt đem bốn người nuốt hết. Nhưng mà, cái này đủ để vặn bẹo tâm trí Hồng Trần chi khí, tại chạm đến Tô Lâm thân thể nháy mắt, bị một cô vô hình ý chí trong nháy mắt bốc hơi, không thể tại tim của hắn trong hồ kích thích nửa phần bận sóng. Hắn bình yên vô sự, nhưng hắn ba vị đồ đệ lại tại trong nháy mắt rơi vào riêng phần mình linh hồn chỗ sâu nhất dục niệm lồng giam. Mộ Thanh Tuyết huyễn cảnh là cầm tù. Nàng phát hiện mình đưa thân vào một mảnh quen thuộc trong đảo Hoa Nguyên, nơi này không có Thanh Giao Tông phức tạp công việc vặt, không có nhìn chằm chằm ma đạo đạo trích, càng không có mặt khác năm cái sư tỷ muội. Giữa thiên địa chỉ có nàng và sư tôn hai người. Sư tôn an vị tại cách đó không xa bên dòng suối, quần áo trắng đoán, thần sắc ôn hòa, chính mỉm cười đối nàng lắc. Nhưng hắn ánh mắt lại mang theo một tia nàng chưa từng thấy qua yêu đất cùng ý lại, đan điền của hắn khí hải dốc tuyết, lại trở thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Một cỗ trước nay chưa có cùng hỉ cùng cảm giác thỏa mãn, trong nháy mắt chiếm lấy Mộ Thanh Tuyết trái tim. Sư tôn. Nàng si ngốc đi lên trước, ngồi quỳ chân tại Tô Lâm bên người, êm ái đem hắn đầu gối ở trên đùi của mình. Nội tâm của nàng thanh âm đang điên cuồng gào thét, quá tốt rồi. Sư tôn, ngài rốt cục chỉ thuộc về ta một người. Ngài cũng không tiếp tục là cái kia quan sát chúng sinh đại thừa chí tôn, ngài chỉ là ta, chỉ là Mộ Thanh Tuyết một người sư tôn. Ngài yên tâm, từ nay về sau, ngài cái gì đều không cần làm, cái gì đều không cần muốn. Ta sẽ vì ngài chặt đứt hết thệ cùng ngoại giới ràng buộc, ta sẽ vì ngài thành trừ tất cả dám can đảm nhìn trộm ngài sâu kiến, ta sẽ vì ngài chế tạo một tòa hoàn mỹ nhất lồng giam, đem ngài vĩnh viễn lưu tại mảnh này chỉ thuộc về chúng ta trong đảo Hoa Nguyên, vĩnh viễn cũng không còn cách nào rời đi ta được bước. Đầu ngón tay của nàng xẹt qua Tô Lâm hai gò má, cái kia phần thanh lãnh yêu thương sớm đã vặn bẹo là nhất cố chấp, triệt để nhất không chế dụ. Nàng muốn không phải thủ hộ, mà là đem thần mình kéo xuống thần đàn, biến thành chỉ thuộc về mình sở hữu tư nhân chi vật. Ngài yên tâm, dù là ngươi mất đi tu vi, đệ tử cũng sẽ tìm tới tốt nhất dự vật, bảo đảm ngươi một mực sống sót. Thực sự không được, đệ tử sẽ một mực tìm kiếm ngươi kế tiếp luân hồi. Lạc Tịch Mi với cảnh là lạc ấn. Trang cảnh biến ảo, nàng đã về tới mình tòa kia xa hoa một cách yêu dị vạn ma điện bên trong. Sư tôn Tô Lâm liền ngồi ngay ngắn ở đó trương từ vạn năm hồn mục chế tạo ma hoàng bảo tọa bên trên. Hắn cũng không bị cầm tù, thần sắc cũng vẫn như cũ thông dòng, nhưng hắn cái cổ tay, trên mắt cá chân lại đều quấn quanh lấy từng đạo từ nàng bản nguyên ma khí ngưng tụ mà thành yêu dị màu hồng phấn xiềng xích. Cái kia xiềng xích phía trên là ấn lấy duy nhất thuộc về nàng thần hồn của Lạc Tịch Mi ấn ký, như là bá đạo nhất tuyên ngôn. Sư tôn, ngài rốt cục là của ta. Lạc Tịch Mi trần trụi hai chân, từng bước một đi đến bậc thang, cuối cùng lười biếng nằm nghiêng tại Tô Lâm trong ngực, ngón tay ngọc ngà lớn địa câu lên cái cằm của hắn, ép buộc hắn cùng mình đối mặt. Ha ha ha. Ngài nhìn xem, ngài hiện tại nhiều ngon a. Nội tâm của nàng tại cùng thiếu, thân hồn của ngài, ngài nhục thể, ngài mỗi một lần hô hấp đều nhiễm phải ta Lạc Tịch Mi khí tức. Từ nay về sau, ngài chính là ta chuyên môn là cấn, là ta chân quý nhất đồ cất giữ. Thất sư mọi cái kia khối băng mặt biết cái gì? Lục sư mọi cái kia tiểu tài mê lại biết cái gì? Các nàng chỉ xứng ngưỡng vào ngài, mà chỉ có ta mới có tư cách chiếm hữu ngài, cùng ngài cùng nhau trầm luân tại cái này cực hạn vui thích cùng trong khống chế. Ngài là ta, ai cũng đoạt không đi. Nàng đem đối phương từ linh hồn đến nhục thể đều hoàn toàn không lưu một tia khe hở địa đánh lên mình tiêu ký, hóa thành của mình. Cố Thu Nguyệt huyễn cảnh là khống chế. Nàng huyễn cảnh bên trong không có sư tôn, cũng không có sư tỷ muội, chỉ có chính nàng, chính đoan ngồi tại Thông Thiên Bảo Các thứ 99 tầng. Nhưng nàng trước mặt cái kia mặt to lớn thủy kính, lại phân hóa ra 6 khối hình tượng, rõ ràng chiếu rọi đưa ra hắn 6 vị sư tỷ muội quân cảnh. Thất sư muội tông môn bị cường địch công phá, biến thành chó nhà có tang, ngũ sư tỷ ma điện bị chính đạo vây công, chúng bạn xa lánh. Ma sư tôn là bởi vì đã mất đi tất cả đồ đệ che chở, đang bị vô số cửu gia truy sát, chật vật không chịu nổi, ăn bữa hôm lo bữa mai. Một cố cực hạn, bệnh hoạn cảm giác thỏa mãn cùng trưởng công dụng, tràn ngập Cố Thu Nguyệt nội tâm. Nhìn a, các ngươi nhìn a. Nàng đối thủy tính bên trong cát, phát ra im ắng gào thét, tu vi của các ngươi lại cao hơn lại như thế nào? Kiếp của các ngươi lại lợi lại như thế nào? Kết quả là, còn không phải một đám không chịu nổi một kích mã phu. Chỉ có ta Cố Thu Nguyệt, mới là cái kia có thể cười đến cuối cùng, có thể chân chính bảo hộ sư tôn người. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, ngón tay ngọc trong hư không liền chút, từng đạo từ tài phú cùng tình báo xen lẫn mà thành chỉ lệnh, tinh chuẩn phát ra. Mở ra, Thiên La địa võng, thanh trừ sư tôn bên người trong 3000 dặm tất cả uy hiếp. Điều động, kim cố, lấy một châu chi địa làm đại giá, treo giải thưởng tất cả người của cựu gia đầu. Khởi động, thần bệ, đem sư tôn tiếp vào ta vì hắn chế tạo, ở vào chỗ sâu trong lòng đất hoàng kim thành bên trong. Nội tâm của nàng đang gieo họ, sư tôn, ngài nhìn thấy không? Cái này mới là đối với ngài hoàn mỹ nhất thủ hộ. Ngài ăn ở, an nguy của ngài hỉ nhạc, đều để cho ta đến tính toán, để ta tới khống chế. Ngài cũng không tiếp tục cần đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không tiếp tục cần tiếp xúc bất kỳ ô uế. Ngài chỉ cần an tĩnh, tĩnh địa, đợi tại ta là ngài chế tạo tòa này tuyệt đối an toàn kim sắc lồng giam. Nàng không cần cùng sư tôn sóng vai, nàng muốn đem sư tôn cao cao cung cấp, ngăn cách tại thế, trở thành nàng một người tín ngưỡng đồ đằng. Ngay tại ba vị đồ đệ đều hãm sâu với mình cái kia cực hạn tham muốn giữ lấy biến thành tâm ma huyễn cảnh bên trong lúc, Tô Lâm nhưng như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ. Hắn nhìn xem tam nữ cái kia hoặc si mê, hoặc điên cuồng, hoặc thần tình thống khổ, chỉ là bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Ai? Nghiệt độ a, nghiệt độ a, các ngươi bình thường đều đang nghĩ cái gì a? Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cố để cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái ý chí như gió mát phất qua. Tỉnh lại, thanh âm không lớn, hung hăng đập vào ba người trong thức hải. Vâng, ba người thân thể mềm mại đồng thời kịch chấn, như là đại mộng mới tỉnh, trong nháy mắt từ cái kia trầm luân dục niệm lồng giam bên trong tránh thoát. Khi các nàng thấy rõ hết thảy trước mắt, hồi tưởng lại vừa rồi huyễn cảnh bên trong mình cái kia đại nghịch bất đạo, thậm chí có thể xưng điên cuồng tiếng lòng lúc, ba tấm tuyệt mỹ gương mặt đồng loạt trở nên trắng bệch như tờ giấy, lập tức lại bị ngập trời xấu hổ nhuộm thành huyết hồng. Ta vừa rồi. Mộ Thanh Tuyết xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. A a a. Sư tôn, đệ tử không phải như thế. Lạc Tịch Mi càng là phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, lại phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm lấy Tô Lâm đùi. Mà Cố Thu Nguyệt thì tại ngắn ngủi xấu hổ về sau, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lao, đâm thẳng thủy tạo phương hướng. Liễu, Như, Khói. Chương 56, ta nhất định tự tay nghiền nát ngươi. Chương 56, ta nhất định tự tay nghiền nát ngươi. Cố Thu Nguyệt quát mắng vừa ra miệng, liền bị bốn phía cái kia đâu đâu cũng có, tràn đầy thất tình lục dục tà âm tối vệ, không những không thể chuyển ra ngoài trận, ngược lại để chính nàng đạo tâm lần nữa một trận chập chờn. Vô dụng. Tô Lâm bình thản thanh âm từ sau lưng vang lên, giống như một đạo thanh tuyển, trong nháy mắt ổn định ba vị đồ đệ sắp lần nữa mất khống chế tâm thần. Trận này lấy lòng người làm cơ sở, lấy tình dục là khóa. Các ngươi càng là phẫn nộ, càng là động niệm, liền càng là vì nó tăng thêm lực lượng, sẽ chỉ hãm đến càng sâu. Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi cùng Cố Thu Nguyệt nghe vậy, đều là trong lòng nhất lắm. Các nàng lúc này mới giật mình mừng tỉnh về sau, cái kia cố phát ra từ nội tâm xấu hổ giận dữ cùng sát ý, chính để chung quanh vốn đã bắt đầu tiêu tán huyễn cảnh trở nên lần nữa ngưng thực bắt đầu. Cái kia, sư tôn, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cố Thu Nguyệt cương ép đè xuống sát niệm trong lòng, thanh âm bên trong mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng bất lực. Nay quỷ dị trận pháp, mà ngay cả tâm tình của các nàng đều có thể lợi dụng, thật sự là chưa từng nghe thấy. Sư tôn, để đệ tử đến. Lạc Tịch Mi mị nhãn quét ngang, trong cơ thể hợp thể kỳ bản nguyên ma khí đã bắt đầu phun trào, quản nó cái gì hồng trần vạn trượng, ta liền dùng ta dục niệm thiên ma, đưa nó cái này hư giả ham muốn thế giới triệt để ô nhiễm, thôn vệ. Không thể. Tô Lâm lắc đầu, ngăn lại nàng, lấy lực phá trận, chính là tầm thường, huống chi trận này man lực không có cách nào phá đi. Tô Lâm nói xong, chậm rãi hướng về phía trước. Hắn không có thôi động bất kỳ linh lực, cũng không có triển lộ mảy may uy áp, chỉ là lặng lặng địa xem kỹ lấy trước mắt mảnh này kỳ quái huyễn tượng thế giới. Vị sư hôm nay liền sẽ dạy ngươi nhóm bài học. Cái gọi là hồng trần, bất quá thế nhân buồn rầu. Trong lòng ngươi chấp niệm là núi cao nguy nga, nó ở trước mặt ngươi liền hóa thành vạn trượng tuyệt bích, để ngươi nhìn mà phát khiếp, vĩnh thế không được vượt qua. Trong lòng ngươi dục vọng là vô ngân đại hải, nó tại chân ngươi hạ liền hóa thành vạn dặm sóng cả, để ngươi thân hãm trong đó, cuối cùng chỉ vong. Nói cách khác, Tô Lâm quay đầu, ôn hòa nhìn xem ba vị tâm thần kịch chấn độ đệ, vây cuốn các ngươi, cho tới bây giờ đều không phải là tòa trận pháp này, mà là chính các ngươi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn thu tay lại, mở ra bước chân, đi bộ nhàn nhã, hướng phía cái kia viễn cảnh chỗ sâu nhất hạch tâm, trực tiếp đi tới. Tại hắn cất bước nháy mắt, toàn bộ hồng trần vạn trượng, đại trận phảng phất tìm được mục tiêu chân chính, bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển. Nó không còn huyễn hóa ra quyền kinh tế sắc đẹp loại kia lưu vu biểu diện tục vật, mà là bắt đầu kiệt lực dò xét Tô Lâm nội tâm, ý đồ tìm ra trong lòng của hắn tòa kia cao nhất núi cùng sâu nhất biển. Trận pháp lần thứ nhất nếm thử chiếu rọi chính là hối hận. Nó cảm giác được Tô Lâm cùng bảy vị đồ đệ ở giữa ràng buộc, cũng cảm giác được trăm năm trước trận kia diệt thế chi chiến thảm thiết. Thế là một bộ hoàn toàn mới huyễn cảnh ẩm vang triển khai, kinh khủng thiên ngoại ma thần lần nữa giáng lâm, mà lần này Tô Lâm tự bạo cũng không có thể thành công đưa tiễn bảy vị đồ đệ. Hắn trơ mắt nhìn cái kia bảy cái lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt tại diệt thế quang mang bên trong mang theo tuyệt vọng cũng không hiểu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành cho bụi. Một cỗ đủ để cho bất kỳ ý chí sắt đá người cũng vì đó đạo tâm sụp đổ cực hạn hối hận cùng thống khổ, giống như là biển gầm hướng thần hồn của Tô Lâm cuốn tới. Nhưng mà Tô Lâm chỉ là lặng lặng mà nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức, lập tức hóa thành một mảnh trong suốt bình tĩnh. Ngày xưa chi bởi vì, hôm nay chi quả. Ta đã hết ta có khả năng, trong lòng không hối hận. Trong lòng của hắn không hối hận, huyễn cảnh liền đã mất đi căn cơ. Cái kia thảm thiết hình tượng như là các họa bị thanh phong thổi tan, không cách nào tại tâm hắn trong hồ kích thích nửa phần vận sóng. Một kích không thành, đại trận lần nữa biến ảo. Nó cảm giác được Tô Lâm sâu trong linh hồn, cái kia cô cùng thiên đạo ý chí đối lập phản nghịch khí tức. Thế là toàn bộ hồng trần huyễn cảnh trong nháy mắt hóa thành đen kịt một màu hư vô. Tại cái kia hư vô đỉnh cao nhất, một cái cự đại vô bằng, từ màu tím đen lôi đỉnh cùng pháp tắc xiềng xích tạo thành lạnh lùng cự nhãn, chậm rãi mở ra. Đó là thiên đạo hóa thân, là Tô Lâm trăm năm trước túc địch, là vừa rồi hạ xuống diệt thế lôi kiếp ý chí bản nguyên. Một cỗ vượt lên trên chúng sinh, đại biểu cho tuyệt đối thẩm phán cùng gạt bỏ vô thượng thiên uy, ầm vang đè xuống, muốn đem thần hồn của Tô Lâm triệt để ép là bụi. Nhưng mà Tô Lâm chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, cùng cái kia cự nhãn bình tĩnh đối mặt. Ngươi không giết chết được ta. Nếu như có một ngày ta có thể gặp lại ngươi, ta nhất định tự tay nghiền nát ngươi. Trong lòng của hắn cũng sợ, huyễn cảnh liền đã mất đi lực lượng. Vạn bối Liêu Như Yên, mạo phạm tiền bối. Một trận thanh âm từ trận pháp một bên khác truyền đến, sau đó trận pháp thối lui. Một đầu lại đá cội xếp thành đường, xuất hiện tại dưới chân. Cuối đường là một tòa đình viện, lúc này Liêu Như Yên chính dẫn trong môn mấy vị trưởng lão, đồng loạt quỳ gối cuối cùng. Liêu Như Yên, ngươi muốn chết. Mộ Thanh Tuyết sớm đã chịu đựng không nổi, hướng phía Liêu Như Yên phương hướng liền là một kích. Một đạo màu băng lam kiếm khí, mang theo đủ để đông kết thần hồn cực hạn hàn ý, trong nháy mắt xé rách hồng trần vạn trượng, đại trận còn sót lại huyết tượng, đâm thẳng vì trên mặt đất Liêu Như Yên. Một kiếm này ẩn chứa Mộ Thanh Tuyết ngập trời xấu hổ giận dữ cùng sát ý, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ, mình nội tâm chỗ sâu nhất, nhất không có thể, nhất cố chấp dục vọng, lại bị một ngoại nhân như thế trần trụi địa nhìn trộm, dẫn dụ, phóng đại. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bình thường hợp thể kỳ đại năng cũng vì đó biến sắc một kiếm, Liêu Như Yên nhưng như cũng lặng lặng địa quỳ ở nơi đó, không tránh không né. Chỉ gặp Liễu Như Yên trước người hư không, không có dấu hiệu nào nổi lên một tầng như là sóng nước, nhàn nhạt màu đỏ gợn sóng. Cái kia đủ để tùy tiện chém giết cùng giai tu sĩ chí mạng băng nhận, tại chạm đến màu đỏ gợn sóng trong nháy mắt, liền bị cái kia nhìn như yếu kém vầng sáng lặng yên không một tiếng động hóa giải, biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Như Yên vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ, liền góc áo cũng chưa từng phiêu động một cái. Ân. Mộ Thanh Tuyết thanh lãnh con người bỗng nhiên co bảo, trong lòng rung mạnh. Nàng một kích này dù chưa dùng hết toàn lực, nhưng cũng tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể ngăn cản. Nhưng đối phương mà ngay cả động cũng không động, liền đem nó tùy tiện hóa giải. Một bên Lạc Tịch Mi cũng thu hồi ngoạn vị thiếu dung, cặp kia câu hồn cặp mắt đào hoa bên trong lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng thấy được rõ ràng, cái kia màu đỏ gợn sóng cũng không phải là đơn thuần linh lực phòng ngự, mà là một loại càng thêm huyền ảo, càng thêm quỷ dị lực lượng phát tác. Đó là một loại đem tự thân cùng quanh mình hồng trần chi khí hòa làm một thể, hóa bạn trượng hồng trần cho mình dùng vô thượng thần thông. Hợp thể kỳ? Không đúng. Lạc Tịch Mi lập tức phủ định mình phán đoán, khí tức của nàng rõ ràng chỉ ở luyện hư đỉnh phong, chưa phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Nhưng loại này đối pháp tắc vận dụng, ngay tại hai vị đồ đệ tâm thần kịch chấn thời khắc, Tô Lâm bình thản thanh âm từ sau lưng vang lên, vì các nàng giải khai nghi hoặc. Nàng thân phụ trời sinh trần tâm là vạn năm không gặp đạo thai, trời sinh liền có thể cùng hồng trần vạn tượng tương hợp. Tại cái này phàm tục đô thành bên trong, nàng chính là tuyệt đối chúa tể. Bình thường tới nói, nàng cũng không phải đối thủ của các ngươi, nhưng ở nơi đây cùng nàng đấu thủ, chính là cùng cái này cả tòa hoàng đô khí vận, cùng ngàn vạn sinh linh thất tình lục dục là địch, phần thắng không lớn. Chương 57, tiên sinh chỉ, tức là ta hồng trần các mũi kiếm chỗ hướng. Chương 57, tiên sinh chỉ, tức là ta hồng trần các mũi kiếm chỗ hướng trời sinh trần tâm. Lạc Tịch Mi thu hồi tất cả khinh thị, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, khó trách nàng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thành lập được như thế một phương không thua gì bình thường thánh địa quái vật khổng lồ. Sư tôn, nha đầu này là một thiên tài. Hừ, bàng môn tà đạo. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng mở miệng, nhưng thanh âm bên trong lại thiếu đi mấy phần trước đó sắc ý, nhiều một tia cảnh giác. Nàng biết sư tôn nói không sai, ở chỗ này các nàng hoàn toàn chính xác không làm gì được nữ nhân này. Tô Lâm không tiếp tục để ý tới các đồ đệ tiểu tâm tư, hắn chậm rãi tiến lên, tại cái kia đạo vô hình màu đỏ gợn sóng dừng đứng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia từ đầu đến cuối cũng chưa từng ngẩng đầu Liễu Như Yên. Ngẩng đầu lên, hắn nhàn nhạt mở miệng. Liễu Như Yên thân thể mềm mại run lên bần bật, tại đã trải qua kịch liệt nội tâm dãy rủa về sau, rốt cục chậm rãi từng chút nâng lên tâm kia Lê Hoa Đái Vũ tuyệt mỹ khuôn mặt. Gần trăm năm, nàng rốt cục lại một lần nữa gặp được cái này Trương từng vô số lần xuất hiện trong mặt. Tiên sinh, Lâm rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ nhìn rõ lòng người lực lượng, nói một chút, vì sao muốn mở ra đại trận? Làm như thế, có gì ý đồ? Lời vừa nói ra, Liễu Như Yên thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, nhưng ngôn ngữ nhưng không có mảy may bối rối. Hồi bẩm tiên sinh, tiên nhi cử động lần này có hai trọng ý đồ. Nàng vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, thanh âm thanh lãnh mà thành khẩn, thứ nhất là nghiệm thật giả. Trăm năm qua, giả mạo tiên sinh người nhiều như cá giết sang sông, trong đó không thiếu thủ đoạn ủy quyền hàng người. Tiên nhi thấp cổ bé họng, không dám vọng hạ phán đoán, chỉ có mượn nhờ cái này hồng chân văn trượng đại trận mới có thể dòm ngó tiên sinh cái kia vạn pháp bất xâm vô thượng đạo tâm. Như người tới là giả, chắc chắn ham sâu trong đó, vạn kiếp bất phục. Thứ hai là xem lòng người. Ánh mắt của nàng không để lại dấu vết địa đảo qua Tô Lâm sau lưng cái kia ba vị khí tức kinh khủng tuyệt mỹ nữ tử, ba vị cô nương đã có thể nương theo tiên sinh tả hữu, tất nhiên cũng là nhân trung lão vượng. Tiên nhi cả gan muốn mượn trận này nhìn một chút ba vị cô nương đối tiên sinh. Thực tình biết người biết ta mới có thể tốt hơn vì tiên sinh hiệu lực. Nàng si ngốc nhìn qua Tô Lâm, cặp kia thanh lãnh trong hai mắt, trong nháy mắt bị vô tận sùng bái chỗ lấp đầy. Đứng lên đi. Tô Lâm thanh âm vẫn như cũ bình thản, năm đó sự tình, bất quá tiện tay mà thôi, ngươi không cần như thế. Tiên sinh tri ân, tại Yên Nhi mà nói, là tái tạo. Liễu Như Yên lại quật cường lắc đầu, nàng chẳng những không có đứng dậy, ngược lại đối Tô Lâm, cung cung kính kính, đi ba quỷ chín lệ chi đại lễ. Tiên Nhi không so được tiên sinh chi đồ, đời này không cầu gì khác, chỉ nguyện có thể đi theo tiên sinh tả hữu, hầu hạ cái ngựa, cho dù làm nô tỳ, cũng cam tâm tình nguyện. Lời nói này, nàng nói đến chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Tiên Nhi biết được, lấy Yên Nhi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, còn không xứng nhập tiên sinh pháp nhãn. Liễu Như Yên lần nữa giơ đầu, thanh âm bên trong mang theo tuyệt đối thành khẩn, nhưng Yên Nhi nguyện đem chọn cái hồng trần cát, tính cả cái này vạn trượng hồng trần biến thành khí vận, đều dâng cho tiên sinh. Từ nay về sau, hồng trần cát trên dưới 3000 đệ tử, đều là tiên sinh chi nô bộc. Phàm tiên sinh chỉ, tức là ta hồng trần cát mũi kiếm chỗ hướng. Thiên hạ này, phàm là nơi có người, chính là ta hồng trần cát thái mắt. Tiên sinh muốn tìm người, thượng cung Bích Lạc hạ hoàng tuyển, Tiên Nhi tất vì tiên sinh tìm được. Tiên sinh muốn giết chi địch, vô luận hắn giấu tại Cửu Thiên chi thượng, vẫn là cửu u phía dưới, Tiên Nhi tất vì tiên sinh. Đem kéo vào cái này vô tận hồng trần, vạn kiếp bất phục. Nàng không có đi nhìn cái kia ba vị đồ đệ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ rơi vào Tô Lâm trên người một người, cái kia phần thuần túy, không chứa bất kỳ tạp chất gì quấn quýt cùng sùng bái, là bất kỳ ngôn ngữ đều không thể ngụy trang. Tô Lâm nhìn trước mắt cái này có thể xưng tu la chàng hình tượng, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắn kinh kinh đem Lạc Tịch Mi tay từ mình trên cánh tay lấy ra, lại đối Mộ Thanh Tuyết cùng Cố Thu Nguyệt lắc đầu, ra hiệu các nàng an tâm chớ đổi. Lập tức, hắn chậm rãi tiến lên, tại cái kia đạo vô hình màu đỏ gợn sóng dừng đứng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia từ đầu đến cuối cũng chưa từng ngẩng đầu Liễu Như Yên. Tô Lâm trầm mặc, hắn nhìn trước mắt nữ tử này, trong lòng lần thứ nhất sinh ra mấy phần động dung. Hắn nhìn ra được, Liễu Như Yên cũng không phải là tại ra vẻ tư thái, cái kia phần quyết tuyệt cùng trung thành, là phát ra từ sâu trong linh hồn. Phần nhân tình này, quá nặng đi. Ngươi có biết, ta bây giờ tu vi mất hết, hữu gia trải rộng thiên hạ, đi theo ta, có lẽ sẽ vì ngươi cùng ngươi hồng trần cát mang đến tai họa ngập đầu. Tô Lâm thanh âm trở nên có chút trầm thấp. Tiên Nhi biết. Liễu Như Yên rốt cục ngẩng đầu lên, cặp kia thanh lãnh trong con người lóe ra trước nay chưa có quan mang, nhưng Yên Nhi cũng biết, tiên sinh như trên trời hạ nguyện, cho dù nhất thời bị mây đen che đậy, cũng cuối cùng cũng có lại rượu cửu châu càn khôn này. Có thể tại cái này không quan trọng thời điểm, vì tiên sinh dâng lên một điểm ánh sáng đom đóm, là Yên Nhi đời này vinh hạnh lớn nhất. Đúng lúc này, trong đầu hắn, cái kia đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Ken. Kiểm tra đến người hộ đạo Liễu Như Yên ràng buộc giá trị đột phá 1000 điểm, đặt thành xả thân đi theo đặc thù thành tựu. Hệ thống đặc biệt ban thưởng cấp cho bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù thần thông, Hồng Trần Thiên Nhãn. Hồng Trần Thiên Nhãn, khám phá hư ảo. Trước mắt ký chủ có thể không xem luyện hư kỳ trở xuống hết thể huyền thuật, ngụy trang, chứng nhãn pháp, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Tô Lâm trong đầu vang lên, để trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Cái này mặc dù không phải công kích loại công pháp, lại là một hạng cực kỳ thực dụng hộ thân thần thông. Hắn bây giờ tu vi còn thấp, hữu ra khắp nơi trên đất, trong đó không thiếu am hiểu huyền thuật cùng ngụy trang quỷ quệ hạng người, có này thần thông, không thể nghi ngờ là nhiều nhất trọng khám phá âm mưu, nhìn rõ nguy cơ bảo hộ. Tô Lâm trong lòng gợn sóng hơi lên, nhìn về phía vẫn như cũ quỷ dạp trên đất, ánh mắt quyết tuyệt Liễu Như Yên, trong ánh mắt rốt cục nhiều một tia nhu hòa cùng tán thành. Hắn chậm rãi vươn tay, hơi nâng dưới. "Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta đi." "Tiên sinh." "Tiên nhi." "Dạ tiên sinh." Nàng thanh âm nghẹn ngào, lại kích động đến nói không nên lời một câu đầy đủ, chỉ là đối Tô Lâm, lần nữa thật sâu dập đầu. "Đứng lên đi." Tô Lâm mở miệng lần nữa. Liễu Như Yên lúc này mới cố nén kích động, chậm rãi đứng người lên, cung kính đứng hầu ở một bên, cặp kia đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời đi Tô Lâm bóng lưng. Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi cùng Cố Thu Nguyệt ba người tựa hồ cũng cảm nhận được Liễu Như Yên chân thành. Các nàng đều là chấp trưởng một phương cự phách, tâm trí cùng tầm mắt xa phi thường người nhưng so sánh. Liễu Như Yên mới cái kia lời nói, cái kia phần đem tự thân, tông môn, khí vận thậm chí linh hồn đều dâng lên quyết tuyệt, các nàng xem đến rõ ràng. Các nàng minh bạch, dạng này người, đối với sư tôn trở về đại nghiệp mà nói, là một cỗ sao mà trọng yếu, cường đại dường nào trợ lực. Cố Thu Nguyệt, làm tầm sư minh minh chủ, càng là trước tiên liền thấy song phương hợp tác to lớn giá trị. Nàng chủ động tiến lên một bước, đối Liễu Như Yên khẽ bước cảm, ngữ khí khách khí nhưng không mất thân phận. Liêu các chủ, ngươi dâng cho sư tôn trung thành, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ngay sau, ta Tầm Sư Minh nguyện cùng ngươi Hồng Trần các bù đắp nhau, cùng nhau vi sư tôn phân ưu. Chương 58, bốn đồ đệ tin tức chương 58, bốn đồ đệ tin tức đang tại bầu không khí vi diệu mà phức tạp thời khắc, Liễu Như Yên phảng phất nhớ ra cái gì đó, thần sắc nghiêm một chút, từ trong tay áo lấy ra một viên từ đặc thù xương thú chế thành truyền âm phù, cung kính đưa về phía Tô Lâm. Tiên sinh, Tiên Nhi có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Tô Lâm ra hiệu nàng cứ nói đừng ngại. Liễu Như Yên ánh mắt đảo qua một bên Cố Thu Nguyệt, mang theo một tia ấy nấy, nhưng vẫn là thẳng thắn, Cố Minh chủ mạng lưới tình báo trải rộng nhân tộc Cửu Châu, tính toán không bỏ sót, Tiên Nhi mặc cảm. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Tầm Sư Minh thái mắt, cũng giới hạn tại nhân tộc cương vực bên trong. Cố Thu Nguyệt nghe vậy, cặp kia con mắt màu vàng nóng vi vi ngưng tụ, lập tức minh bạch Liễu Như Yên lời nói bên trong thâm ý của ngươi là yêu tộc. Không sai. Liễu Như Yên chán điểm nhẹ, ta Hồng Trần các đệ tử tu hành, cần nhập thế lịch luyện, tam giáo cửu lưu, không chỗ nào mà không bao lấy, trong đó cũng có không thiếu đệ tử, nhân duyên tế hội phía dưới, cùng yêu tộc có chút băng lai. Ngay tại nửa canh giờ trước, ta xếp vào tại Vạn Yêu bên rừng cảnh một vị đệ tử, liều chết truyền về thứ nhất đức quáng khẩn cấp mật báo. Nàng vừa dứt lời, trong tay xương thú truyền âm phủ liền răng rắc một tiếng vỡ vụn, hóa thành một màn ánh sáng, trong đó truyền ra một nữ tử vội vàng mà thanh âm hoảng sợ, các chủ, Vạn Yêu Lâm, nguy, Bắc Nguyên Tiên Cơ Cát, Tây Mạc Kim Cương Tự, Trung Châu, liên hợp mấy chục tông môn, chuẩn bị tiến đánh Vạn Yêu Lâm. Vạn Yêu Lâm là tứ sư tỷ, muội, lãnh địa. Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi cùng Cố Thu Nguyệt gần như đồng thời lên tiếng, ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Tô Lâm. Tô Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng hắn lập tức bắt được vấn đề mấu chốt, nhìn về phía Cố Thu Nguyệt, "Thu Nguyệt, lớn như thế quy mô hành động, Tầm Sư Minh trước đó lại không được đến bất kỳ phong thanh." Cố Thu Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc cùng ngưng trọng xen lẫn thân sắc. Một lát sau mở mắt, giọng nói của nàng mang theo một tia thất bại, "Sư tôn, là ta sơ sẩy, nhưng cũng rất không tầm thường." Tầm Sư Minh mạng lưới tình báo sát thực giám sát đến Thiên Cơ Các, Kim Cương Tự các loại tông môn gần đây dị thường bất tư điều động cùng cao thủ tập kết, nhưng tất cả dấu hiệu đều chỉ hướng mục tiêu khác, là một cái ma quật cứ điểm. Đây là màn gói. Có người dùng càng lớn sự kiện che giấu mục tiêu chân chính. Liễu Như Yên hợp thời mở miệng, ấn chứng Cố Thu Nguyệt phán đoán, Cố Minh chủ nói xác nhận thật. Theo ta tên kia hy sinh đệ tử cuối cùng truyền đến không chọn vẹn tin tức đề cập, hành động lần này hạch tâm người vạch ra dị thường cẩn thận, bọn hắn tựa hồ vận dụng một loại nào đó che đậy theo dõi pháp bảo, đặc biệt nhằm vào đại quy mô thần thức dò xét. Nàng nhìn về phía Cố Thu Nguyệt, mang theo một tia đồng bệnh tương liên ý vị, mục tiêu của bọn hắn quá lớn, ngược lại dễ dàng bị lừa dối cùng che đậy. Ta Hồng Trần các đệ tử phần lớn là tầng dưới chốt nhãn tuyến, dựa vào là đạo lý đối nhân xử thế cùng bí ẩn con đường truyền lại tin tức, ngược lại khả năng tránh đi cao tầng thứ che đậy, nhưng cũng bởi vậy đại giới thảm trọng. Đúng lúc này, Cố Thu Nguyệt thu được một đầu đến từ đường dây bí mật cao nhất ưu tiên cấp đưa tin, nàng nhanh chóng xem về sau, sắc mặt càng thêm khó coi, sư tôn vừa xác nhận, liên quân nội bộ lưu truyền một cái nhằm vào chúng ta đoạn trị kế hoạch. Bọn hắn đã biết ngài trở về, cũng rõ ràng ngài bên người có Thanh Tuyết, Tịch Mi cùng ta. Bọn hắn ước định sau cho rằng, xung đột chính diện nhất định tổn thất nặng nề, cho nên Lạc Tịch Mi cười lạnh tiếp lời, cho nên muốn trước tiên đem tỉ muội chúng ta mấy cái từng cái giải quyết, cuối cùng lại đối phó tu vi chưa hồi phục sư tôn. Đánh thật hay bản tính. Mộ Thanh Tuyết băng trong mắt sát ý nghiêm nghị, lấy trước tứ sư tỷ khai đao. Là sợ chúng ta tụ tập đến cùng một chỗ sao? Xem ra, thanh giao dưới núi diệt sát mấy cái luyện hư kỳ, còn chưa đủ lấy khiến cái này ngu xuẩn nhận rõ hiện thực. Tô Lâm sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng quen thuộc hắn ba vị đồ đệ lại có thể cảm nhận được cái kia bình tĩnh phía dưới, đủ để phần thiên trừ hại lửa giận. Bọn hắn có bao nhiêu người? Tu vi như thế nào? Tô Lâm thanh âm rất bình thản, lại làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy thấy lạnh cả người. Cố Thu Nguyệt không dám thất lễ, lập tức đem tình báo mới nhất toàn bộ đỡ ra. Hồi sư tôn, sơ bộ xác minh, có chỗ uy hiếp tu sĩ vượt qua trăm người, do trời cơ cát, Kim Cương Tự, Trung Châu Hoàng tộc tam phương thế lực dẫn đầu, tổng cộng 20 cái tông môn tham dự. Bên ngoài từ ba vị hợp thể kỳ lão tổ dẫn đội, bình thường luyện hư đại năng không dưới 5 người, nguyên anh tu sĩ càng là vượt qua 10 vị. Bọn hắn chia ra ba đường, đã phong tỏa Vạn Yêu Lâm thông hướng ngoại giới tất cả truyền tống trận cùng lối ra. Lạc Tịch Mi liếm liếm môi đỏ, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Vừa vặn, ta Vạn Ma Phiên còn thiếu 3 cây cường hãn chủ hồn. Mộ Thanh Tuyết thì càng thêm trực tiếp, trong tay đã hiện ra băng tinh tiên kiếm, ta đi giết sạch bọn hắn. Đủ. Tô Lâm nhàn nhạt mở miệng, hai chữ lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hai vị đồ đệ trong nháy mắt thu liễm sát khí, cung kính đứng cúi đầu. Tô Lâm bước đi thong thả hai bước, ánh mắt đảo qua ba vị lòng nóng như lửa đốt đồ đệ. Bọn hắn muốn đoạn chỉ, coi là gạt bỏ ta cánh chim, liền có thể chậm rãi đối phó ta. Tô Lâm nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, kế hoạch này không sai, đáng tiếc, bọn hắn chọn sai mục tiêu thứ nhất. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm vào địa đồ trung ương. Bọn hắn coi là bốn đồ đệ là trong các ngươi dễ bắt nạt nhất phụ một cái, bởi vì yêu tộc nội bộ bất hòa, lại không am hiểu trận pháp kết giới. Nhưng bọn hắn tính sai một điểm. Ta cái kia bốn đồ đệ mới là trong các ngươi ở giữa tàn bạo nhất một cái. Tàn bạo nhất một cái. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi lướt nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một tia hoang mang. Tại các nàng trong ấn tượng, tứ sư tỷ Diệp U tính cách nhất là quái gở kiệm lời, không thích cùng người tranh đấu, cả ngày chỉ cùng những cái kia hoa điểu trùng ngư, yêu thú linh tinh làm bạn. Nếu không có trăm năm trước trận kia đại kiếp, nàng có lẽ sẽ cả một đời đều đợi tại sư tôn vì nàng mở linh thú viên bên trong, không hỏi thế sự. Dạng này người, thế nào lại là tàn bạo nhất? Tựa hồ là xem thấu các đồ đệ nghi hoặc, Tô Lâm khỏe miệng cái kia bôi băng lãnh độ còn càng sâu. các ngươi là cảm thấy nàng quái gở kiệm lời đúng không? Đó là bởi vì ta tại thể nội hạ một đạo cấm chế, áp chế nàng ngang ngược. Nàng bản thể huyết mạch là từ hỗn độn sơ khai liền tồn tại là u. Đây không phải là cái gì tường thụy thần thú, mà là lấy thiên địa làm lương thực, lấy vạn vật là huyết thực thái cổ hung vật. Năm đó ta thu nàng làm đồ, là dạy nàng như thế nào tu liễm tâm tính, khống chế cái kia cố đủ để thôn phệ hết thể nguyên thủy dục vọng, mà không phải xóa đi nó. Tô Lâm thanh âm không mang theo một tia tình cảm, ba người các ngươi, giết người cần lý do, hoặc vì sư môn, hoặc là ân cửu. Mà nàng, không cần. Nghe được lần này bí văn, ba vị nữ đồ đệ trong lòng rung mạnh. Các nàng chưa hề nghĩ tới, cái kia ngày bình thường nhìn lên đến nhất vô hại tứ sư muội, lại có như thế kinh khủng lai lịch. Sư tôn có ý tứ là, thứ sư tỷ nàng không có nguy hiểm. Cố Thu Nguyệt trước hết nhất kịp phản ứng, thăm dò tính mà hỏi thăm. Nguy hiểm? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, đám kia đám ô hợp, bất quá là cho nàng đưa đi một trận huyết nhục thị yến thôi. Ta lo lắng, xưa nay không là nàng thất bại, mà là lo lắng nàng giết đến hương khởi, sẽ đem toàn bộ Bắc Nguyên đều biến thành một mảnh tử địa. Mặt khác, là ưu nhất tộc nhất là ưa thích tra tấn người, cho nên nàng đại khái suất cũng giống vậy. Đi thôi, nên đi xem kịch vui.